dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 256, tuyết bay nhân gian, Liêu Sinh đàn mã thủ. Trong đình viện, Liêu Sinh phiêu tự gương mặt xinh đẹp bên trong mang theo một chút sắc ý, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú lên Ngọc Liên Thành. Người này võ công độ cao, đã vượt xa khỏi nàng ngoài tưởng tượng, là cái trước đó chưa từng có đối thủ. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, trên mặt gió xuân ý cười, không chút nào đưa nàng cái kia băng lanh ánh mắt để vào mắt. Mà tại bên ngoài đình viện, chém giết, đánh nhau chết sống không ngừng bên hai, thỉnh thoảng có thể nghe được một trận kêu thảm kêu rên. Liêu Sinh phiêu tự nghe rất quen thuộc, cái kia rất nhiều đều là nàng Tân Âm phái đệ tử. Nhưng nàng ánh mắt trầm xuống, trong khoảnh khắc đã tiến nhập không hề bận tâm trạng thái, mảy may không bị bên ngoài ảnh hưởng. Hô. Sau một khắc, đao quang hóa thành như giải lụa kinh hồng, vạch phá bầu trời. Một đao kia dĩ nhiên không phải tuyết bay nhân gian hoặc sát thần nhất đao trảm, nhưng cùng lúc trước cái kia mạnh mẽ bá đạo chiêu thức khác biệt, biến hóa tinh diệu, đao quang xen lẫn thành lưới, trong chốc lát phủ kín trời cao, đã đem Ngọc Liên Thành trên dưới quanh người bao phủ. Ngọc Liên Thành không những không lùi không tránh, hai ngón cùng nhau, như thần kiếm lăng không đâm ra, hóa thành một đạo xé rách không khí lưu quang, thình lình đánh về phía đao quang thịnh nhất chỗ. Chỉ đao giao kích, chỉ nghe ken một vang, phản phất sắt thép va chạm thanh âm rung động, tại sân nhỏ quanh quần không dứt. Liêu Sinh phiêu tự cái kia một trương thiên la địa võng trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, càng có từng đạo bá đạo hùng hồn kình khí từ trong thân đao dung nhập Liêu Sinh phiêu tự trong cơ thể, để nàng khí huyết bay cuồng không thôi. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, ta nói qua, ngươi dùng tốt nhất ra sắt thần nhất đao chạm hoặc tuyết bay nhân gian. Tốt, như ngươi mong muốn. Liêu Sinh phiêu tự hơi bình phục khí huyết, nhẹ nhàng phun ra một ngụm dài nhỏ khí tức. Nàng ngọc tay nắm chặt tại trên chuôi đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất. Sau một khắc, cái kia một đôi mắt đẹp bên trong hàn ý lưu chuyển, toàn bộ trong sân phảng phất đột nhiên nổi lên một trận lạnh tấu xương gió lạnh. Bá, một đạo trắng muốt lạnh leo đao quang phá toái hư không. Liêu Sinh phiêu tự đã chém ra một đao kia ưu đẹp tới cực điểm, phảng phất không phải tại giết người, mà là tại huyền chuyển mệ múa. Nhưng theo một đao kia vung ra, toàn bộ trong sân phảng phất có bông tuyết từ không trung bay lả tả về xuống. Đây không phải bông tuyết, là ngưng kết đao khí. Mà theo cái này chém ra một đao, cái kia bông tuyết bị gào thét kình gió chỗ mang theo khỏa, đã dung nhập vào một đao kia bên trong, khiến cho một đao kia uy thế càng kinh người, như băng tuyết sụp đổ, có thể đem vạn vật nghiền ép, phá hủy hết thảy. Lại tràn đầy một loại lành lạnh mỹ cảm, gọi người không tự chủ được say mê trong đó. Tuyết bay nhân gian. Đối mặt kinh người như thế một đao, Ngọc Liên Thành nhẹ hít một hơi, đột nhiên quát lên, phá. Giờ khắc này cái phá chữ lối ra, lập tức phun ra một đường khí lưu màu trắng, như mũi tên bắn ra. Khí lưu đánh vào đao quang yếu kém nhất chỗ, mặc dù lập tức bị đao quang đánh tan, nhưng đao quang lại cũng là hơi chậm lại. Vậy đúng lúc này, Ngọc Liên Thành đã chỉ điểm một chút kích mà ra. Cái này vô cùng đơn giản một điểm, nhưng nắm bắt thời cơ chi diệu, xuất thủ chi nhanh chóng, thẳng dậy người nhìn mà than thở. Đầu ngón tay trong chốc lát phá vỡ đao khí, cùng lưỡi đao giao kích cùng một chỗ. Giang giác. Giang giác. Võ sĩ đao tại kịch liệt đánh trúng, mạng nhện dày đặc, từng đạo vết rách mở rộng, tuôn rơi hóa thành mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất. Liêu Sinh phiêu tự quá sợ hãi, thân hình uốn éo, người như bay hồng, đã tựa như tia chớp hướng một phương hướng khác bắt đi. Ta đã nhìn chúng ngươi, ngươi làm sao có thể rời đi? Ngọc Liên Thành ha ha một cười, ống tay áo cuốn một cái, trong lòng bàn tay lập tức sinh ra một cô không gì sánh kịp hấp lực. Liêu Sinh phiêu tự duyên dáng gọi to một tiếng, thân bất do kỷ hướng Ngọc Liên Thành bay đi. Nhưng nàng tại cùng Ngọc Liên Thành cách xa nhau bất quá hai thước lúc, Ngọc Trưởng lật một cái tàn nhẫn trưởng lực đã hướng Ngọc Liên Thành ngược bổ tới. Nàng tuổi còn trẻ, nguyên bản nội công là nàng yếu kém nhất một vòng, loại này mài nước công phu cũng không phải là chỉ dựa vào thiên phú liền có thể giải quyết. Nhưng Liêu Sinh phiêu tự ca ca Liêu Sinh Thập binh vệ, tỷ tỷ Liêu Sinh Tuyết Cơ lần lượt qua đời, cha hắn Liêu Sinh Đản Mã Thủ đem sở hữu tâm huyết đều chút xuống ở trên người nàng. Vì thế còn đem mình một bộ phận công lực chuyển cho Liêu Sinh phiêu tự. Bởi vậy, Liêu Sinh phiêu tự một trưởng này đánh ra, tiếng gió hô hô, nó uy thế tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà, Ngọc Liên Thành cánh tay nhoáng một cái, đã dẫn đầu nắm cả Liêu Sinh phiêu tự thon dài eo nhỏ, đồng thời một cỗ tinh thuần nội lực thâm hậu truyền vào Liêu Sinh phiêu tự trong cơ thể, phong tỏa nàng chân khí. Liêu Sinh phiêu tự chợt cảm thấy toàn thân bất lực, nguyên bản lôi đỉnh một kích một trường rơi vào Ngọc Liên Thành ngực, nhưng cũng giống như là tình nhân ở giữa vớt ve. Nguyên lai phiêu tự cô nương đối ta tình nhân chú ý, cho nên ôm ấp yêu thương. Ngọc Liên Thành túi đầu nhìn xem Liêu Sinh phiêu tự, một tay ngăn đón nàng thon dài eo nhỏ, một cái tay khác nhẹ nhàng buốt lên nàng cằm. Đáng tiếc, ta người này thường thấy sắc đẹp, đã có rất ít nữ nhân có thể làm ta động tâm. A, ngươi là thứ 123, vẫn là 124 cái. Liêu Sinh phiêu tự chưa hề cùng nam tử như thế tiếp xúc thân mật qua, lại thêm đối phương cái này khinh bạc ngôn ngữ, chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên, cáu giận nói, ngươi còn không mau buông ta ra, nếu không phụ thân ta tới, nhất định phải đưa ngươi một phân thành hai. Ngọc Liên Thành méo méo nàng chân nhắc cảm, mỉm cười nói, tốt, ta vậy đang định đi gặp vị kia Tân Âm phái đại tông sư. Về phần thả ra ngươi, cũng không phải không có khả năng. Liêu Sinh phiêu tự thầm cắn răng ngà, nói, ngươi muốn như nào? Ngọc Liên Thành cười nói, rất đơn giản, gia nhập ta Thiên Ngoại Thiên là được, ta dự định thu 6 vị cao thủ cùng ta cộng đồng quản lý Thiên Ngoại Thiên, lấy thứ 2 đến thứ 7 sắp xếp. Ngươi như hiện tại gia nhập, nói không chừng ta có thể phong ngươi làm đệ nhị thiên nữ, về sau nhưng liền không có tốt như vậy cơ hội. Liêu Sinh phiêu tự đôi mắt đẹp oán hận trừng Ngọc Liên Thành một cái nói, quát nói, ngươi mơ tưởng. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại nói, trước kia có cái gọi yêu nguyệt nữ nhân cũng giống ngươi như thế không nghe lời, về sau nhưng vẫn là bị ta dạy dỗ ngoan ngoãn, nhu thuận linh hoạt, mặc dù ngẫu hội đùa nghịch rít trò mèo, nhưng cũng là đáng yêu chỗ. Liêu Sinh Phiêu tự lạnh hừ một tiếng. Lúc này, lại có hai người đi vào trong sân, một thân áo xanh, lại đều dùng miếng vải đèn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Mà bọn hắn quần áo đều có ba đóa hoa đào thêu thùa, bất quá lại là màu đen hoa đào, cho người ta một loại kỳ dị mà khiếp người mỹ cảm. Mực hoa đào. Đây là ma giáo tiêu chí. Ma giáo trật tự nghiêm ngặt, mực hoa đào không thể loạn đều, ba đóa mực hoa đào liền đại biểu hộ pháp cao tầng. Năm đó ma giáo cường thịnh, hoành hành giang hồ thời khắc, liền từng có hoa mai ba đóa ba, quỷ thần cũng khó có thể bình an truyền ôn. Gặp qua thiên tôn. Hai người vừa tiến vào trong sân, cung kính thi lễ một cái. Ngọc Liên Thành khuôn mặt bình thản nói, sự tình thế nào? Hồi bẩm thiên tôn, hết thảy 73 vị người đông doanh đều đã xử lý hoàn tất, có 33 người phạm không thể tha thứ chi tội, đã tại chỗ đánh giết. Còn lại người, ngoại trừ Tân Âm phái hai người cùng Y Hạ Lưu năm người bên ngoài, những người còn lại cũng có được hoặc nhiều hoặc ít tội qua, chúng thuộc hạ người đã đem hoặc phế võ công, hoặc chém tay đứt chân. Các ngươi tại sao phải làm như vậy? Chúng ta rốt cuộc làm sao đắc tội các ngươi? Liêu Sinh Phiêu tự hoảng sợ nói, ta nói qua, ta chỉ là thuận tiện thanh tính một chút bọn hắn đi qua phạm phải sổ sách, bọn hắn sở hữu có kết quả như vậy, chỉ bởi vì bọn hắn đi qua 3 năm phạm phải sai. Ngọc Liên Thành khẽ vuốt cái này Liêu Sinh Phiêu tự mái tóc, trên mặt mang theo ý cười. Cự Kình Bang tài cao thế lớn, đem bọn này đông doanh võ sĩ phụng làm khách quý, tránh không được khiến đến bọn hắn trở nên ngang ngược cản rỡ bắt đầu, khi nam phế nữ. Tại đến tiểu trấn trước, Ngọc Liên Thành liền phái ma giáo đệ tử trong bóng tối điều tra. Người nào phạm phải vô cùng tội qua, nên thụ vô cùng xử phạt, vậy sớm có quy định. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đến ta Tân Âm phái đạo tràng náo sự, tìm chết. Nhưng vào lúc này, một đạo sấm sét tiếng hét phẫn nộ vang lên, xa xa truyền đến, chấn người màng nhị ông tác hưởng, hiển nhiên là nội lực thâm hậu hạng người. Ngay sau đó liền có binh khí giao kích thanh âm, cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Bất quá lần này truyền đến lại là ma giáo đệ tử. Phụ thân đã chạy về, hắn là Tân Âm phái tông sư, đao pháp siêu phàm nhập thánh, từ Huyễn Kiếm Miên cuồng tứ lang sau khi chết, đã là đông doanh đệ nhất cao thủ. Ngươi tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh trốn chi yêu yêu. Liêu Sinh Phiêu tự tùy ý đối phương khinh bạc vô lễ cử động, trong lòng tuy có chút xấu hổ, trong suốt gương mặt bên trên lại bảo trì trấn tĩnh. Nàng bản đối Liêu Sinh đản mã thủ rất có lòng tin, nhưng cùng Ngọc Liên Thành giao thủ qua về sau, liền biết người trước mắt này võ công chưa hẳn ở tại cha Liêu Sinh đản mã thủ phía dưới. Lại thêm cái khác cao thủ trợ trận, càng là bại nhiều thắng ít, cho nên nàng phô trương thanh thế, ý đồ đem Ngọc Liên Thành dọa đi. Nhìn không ra ngươi lại quan tâm ta như vậy, nghĩ đến là bị ta tuyệt đại phong thái thuyết phục. Ngọc Liên Thành ha ha một cười. Ngươi người này, vì sao túi như vậy đẹp, còn có, lấy ra ngươi tay túi. Ngông nô. Liêu Sinh Phiêu tự bỗng nhiên nói không đi, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên nguyên bản vuốt ve nàng hai gò má ngón tay, bỗng nhiên có hai căn thăm dò vào đến nàng trong môi đỏ, tùy ý đùa. Liêu Sinh Phiêu tự mặt đỏ tới mang tai, vẫn đủ cuối cùng một ngụm chân khí, hàm răng khẽ cắn. Ngọc Liên Thành cũng đã đưa tay rút ra, cùng sử dụng kinh ngạc biểu lộ nhìn xem nàng, cái này người này là cậu a. Liêu Sinh Phiêu tự vừa thẹn lại giận nói, ngươi làm cái gì? Ngọc Liên Thành nhún vai một cái nói, dạy dỗ một cái mà thôi, tựa như ta và ngươi nói qua yêu nguyện bình thường, hẳn là ngươi không có cảm giác, càng thích hợp bình thường nam nữ tán tỉnh. Nói xong, đông nhiên túi đầu. Cắn một cái tại Liêu Sinh Phiêu tự trên môi đỏ, chỉ là hơi cảm thụ cái kia mềm mại xúc cảm, liền lập tức tách ra. Ngươi. Nhưng Liêu Sinh tung bay khuôn mặt đã trở nên nóng hổi, ngay cả thân thể cũng có chút ấm áp bắt đầu, hết lần này tới lần khác lại không có nửa điểm khí lực phản kháng. Nàng khẽ mở môi đỏ, lại liền một câu cũng nói không nên lời. Liêu Sinh Phiêu tự từ nhỏ không đem tình yêu nam nữ coi là chuyện to tát, nhưng đợi đến nhìn thấy Liêu Sinh Tuyết Cơ cùng Đoạn Thiên Nhai cái kia một trận khắc cốt minh tâm tình cảm lưu luyến về sau, lại đối tình yêu nam nữ tràn đầy hướng tới. Nàng hướng tới đối hướng, tự nhiên là anh tuấn tiêu sái Đoạn Thiên Nhai. Liêu Sinh Phiêu tự dung mạo tuyệt mỹ, võ công cao cường, lại là Tân Âm phái tương lai trưởng môn nhân, cho nên tại đông doanh có không ít quý tộc con cháu hướng nàng cầu hôn, đều bị nàng cự tuyệt. Mặc dù nàng biết mình cùng Đoạn Thiên Nhai không có bao nhiêu khả năng, nhưng cũng ôm một tia hy vọng, đem mình nội tâm phòng ngự như là thành lũy bình thường, chỉ đợi một lần nữa gặp được Đoạn Thiên Nhai. Nhưng ở hôm nay, Ngọc Liên Thành lại thô bạo xông vào. Vô luận Liêu Sinh Phiêu tự hiện tại là loại nào tâm tình rất phức tạp, Ngọc Liên Thành đều không thể nghi ngờ lưu lại khắc sâu ấn ký. Ngọc Liên Thành nhìn xem đầy mặt xấu hổ Liêu Sinh Phiêu tự, nhẹ nhàng thở dài, chỉ tiếc, ngươi bây giờ còn không phải cái nghi ngờ nữ nhân. Không phải liền không nên là ta ăn ngươi son phấn, mà là đến lượt ngươi ăn ta. Khu khu. Đi thôi, nên đi gặp gỡ Liêu Sinh đản mã thủ. Liêu Sinh Phiêu tự thân thể mềm mại rất nhẹ, vậy cực kỳ mềm mại, giống như là một mảnh áng mây, lại như là gió xuân bên trong cành liễu. Ngọc Liên Thành đưa nàng nhẹ nhàng thân thể ôm lấy, thân hình mở ra, tựa như phát ra tranh đấu âm thanh địa phương chạy tới. Rất nhanh, Ngọc Liên Thành liền nhìn thấy nhất phương rộng thùng thình võ đài. Ở trường trận trên mặt đất nổn ngang lộn xộn nằm 2-3-4 bộ thi thể, trong đó phần lớn là làm đông doanh võ sĩ cách ăn mặc, còn có một bộ phận ma giáo đệ tử. Một trận kịch đấu vậy tại trong giáo trường triển khai. Bốn cái thêu lên mực hoa đảo ma giáo cao thủ đang tại liên thủ đối phó một người khác. Bốn người này đều là ma giáo lừng lẫy nổi danh cao thủ, không những võ công nhất lưu, hơn nữa còn tinh thông ma môn tuyệt học. Bốn người liên thủ, chỉ sợ trong chốn võ lâm có rất ít người có thể địch đến qua. Nhưng hết lần này tới lần khác người này lại có thể. Người này chính là Tân Âm phái đại tông sư Liêu Sinh đản mã thủ. nhưng gặp cái này Liễu Sinh Đản Mã Thủ một phái tông sư khí độ, trong lòng bàn tay một thanh thái đao vận chuyển như điện, khí thế hòa hợp một thể, không thấy mảy may tiết ra ngoài. Nhưng mỗi một kích chém ra, không gian đều phảng phất có một đạo oanh lôi nổ tung. Mặc dù bốn người này liên thủ, nhưng cũng khó khăn lắm ngăn cản, với lại chỉ cần một người trong đó kiệt lực chống đỡ hết nổi, gây ra rủi ro, bốn người này vây kín lập tức liền bị công phá. Đám phế vật này, nội đấu đều là một tay hảo thủ, nhưng cùng đỉnh tiêm cao thủ giao chiến, cũng đã không có không màng sống chết lòng dạ, nếu không lại sao bốn cái người bị một cái người đè lên đánh. Ngọc Liên Thành không khỏi thở dài lắc đầu, đối với cái gọi là ma giáo cao thủ rất là thất vọng. Bất quá hắn cũng không nóng nảy xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem giữa sân trận này đặc sắc một chọi bốn. Lấy Liêu Sinh Đản Mã Thủ nhãn lực, tự nhiên đã chú ý tới mình nữ nhi Liêu Sinh Phiêu tự đã bị Ngọc Liên Thành bắt cóc. Nhưng hắn thần sắc không có nửa điểm ba động, trong ánh mắt vậy không có chút nào tình cảm, chỉ là trong lòng bàn tay một thanh trường đao không ngừng cuốn vũ, phảng phất đã đem hết thể cảm xúc đều rót vào trường đao bên trong, bỏ đao bên ngoài, không có vật khác. Chỉ nhìn hắn cái kia lạnh nhạt như băng ánh mắt, liền biết người này lãnh khốc vô tình, quyết chí tiến lên. Vô luận bất luận kẻ nào cản ở trước mặt hắn, cho dù là nữ nhi của hắn, cũng hoặc là Đông Doanh Thiên Hoàng, Mạc phủ tướng quân, hắn đều hội một đao chém giết, tuyệt không có nửa điểm khoan dung ý vị. Keng. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, trong đó một vị ma giáo cao thủ hơi không chú ý, trong lòng bàn tay binh khí lại bị đập bay, người vậy lảo đảo lui lại. Còn lại ba người liên thủ vải liền lưới lớn lập tức xuất hiện sơ hở. Liêu Sinh Đản Mã Thủ tự nhiên là sẽ không để qua cái này ngàn năm một thở tốt cơ hội, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, sát cơ bốn phía, thái đao vung lên, đã như lôi đỉnh tan rã bên trong một cái cao thủ phòng ngự, đao quang dư thế không dứt, bổ về phía cao thủ kia cổ. Cái kia ma giáo cao thủ lập tức quá sợ hãi, chính trực tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui thời khắc, một tia ô quang đánh tới, trùng điệp đâm vào thái đao phía trên. Ô quang tại trong khoảnh khắc vỡ nát, nguyên lai lại là viên tảng đá. Nhưng thái đao đao thế hơi chậm lại, cái kia ma giáo cao thủ cũng không lo được hình tượng, lăn khỏi chỗ, nhìn xem tránh đi đạo này đao quang, bất quá vẫn tại phía sau lưng vạch ra một vết thương, máu me đồng địa. Dễ nói đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Liêu Sinh tiên sinh thực sự có chút không cho bản tỏa mặt mũi a. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, tay vẫn Liêu Sinh phiêu tự eo nhỏ, đã nhẹ nhàng bay đến Liêu Sinh Đản Mã Thủ trước mặt. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 257, sát thần nhất đao trảm. Tân âm phái trong đạo trường. Tứ đại ma giáo cao thủ quỳ một gối xuống đất, dùng mang theo sợ hãi thanh âm nói, chúng thuộc hạ người làm việc bất lợi, còn xin thiên tôn trách phạt. Ngọc Liên Thành thở dài lắc đầu, mấy người các ngươi xác thực khiến ta thất vọng, bốn cái đánh bất quá một cái, mình về hình đường bị phạt. Như có lần sau, ta chỉ có thể để các ngươi đi bồi trước đảm nhiệm giáo chủ. Bốn người vội nói, đa tạ thiên tôn khai ân, cảm ơn thiên tôn khai ân. Ngọc Liên Thành khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lui lại, lại đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Sinh Đản Mã Thủ. Vị này tân âm phái tông sư động lúc như sấm chớp, mà tính lúc thì như núi cao biển rộng. Nhưng đây cũng là một tòa núi lửa hoạt động, tùy thời có thể lấy dâng trào bộc phát ra vô cùng vô tận, hủy diệt hết thể lực lượng. Liêu Sinh Đản Mã Thủ vậy đang nhìn lấy Ngọc Liên Thành, từ trên xuống dưới đánh giá một bản, nhất là một con kia thon dài, sạch sẽ tay phải. Lúc trước liền là cái tay này bắn ra một cục đá, đem hắn đao quang sụp ra. Phần này kinh người chỉ lực cùng độ chính xác, trong thiên hạ, có thể làm đến người vậy thực sự có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy bị Ngọc Liên Thành ôm ở trong ngực Liêu Sinh Phiêu Tự, trong lòng càng là nhất trận lâm nhiên. Hắn hao tổn tận tâm huyết dạy bảo Liêu Sinh Phiêu Tự, tự nhiên là biết Phiêu Tự thực lực. Liêu Sinh Đản Mã Thủ tự nghĩ coi như mình tự mình động thủ, có lẽ có thể tại trong vòng 50 chiêu đem chém giết. Đây là đang quen thuộc đối phương võ công chiêu thức tiền đề phía dưới. Nhưng nếu là muốn đem Liêu Sinh Phiêu Tự lông tóc không tổn hao gì bắt giữ, cũng không nghi ngờ là khó mà trèo lên thiên. Liêu Sinh Đản Mã Thủ cũng không mù quáng xuất thủ, chỉ là dùng cái kia một đôi băng lãnh vô tình con mắt nhìn xem Ngọc Liên Thành, trầm giọng nói, các hạ liền là đám người này thủ lĩnh. Ngọc Liên Thành gật đầu. Liêu Sinh Đản Mã Thủ nói, không biết các hạ vì sao muốn đối Tân Âm phái đệ tử xuất thủ. Không có à, ta không những đối với Tân Âm phái ra tay, ý hạ lưu cũng không có thả qua, công bằng đến cực kỳ. Ngọc Liên Thành nhún vai, lại đối ma giáo bốn đại cao thủ nói, đúng, các ngươi đi đem Cự Kình Bang trưởng lão Lý Thiên Hạo đầu lấy đi. Vâng. Cự Kình Bang bang chủ Lý Chính Giai say mê thi từ tranh chữ, đem đại quyền hạ phóng cho trưởng lão Lý Thiên Hạo. Mà Lý Thiên Hạo dã tâm bừng bừng, liên hợp Liêu Sinh Đản Mã Thủ, ý đồ khống chế toàn bộ Cự Kình Bang, thậm chí khởi binh tạo phản. Ngọc Liên Thành dự định tiếp nhận Cự Kình Bang, tự nhiên là không cho phép dạng này người tồn tại. Đợi bốn cái ma giáo cao thủ đã rời đi, Ngọc Liên Thành đem Liêu Sinh Phiêu Tự nhẹ nhàng ném đến sau lưng 10 trượng bên ngoài địa phương, lại đem ánh mắt thả trên người Liêu Sinh Đản Mã Thủ, mỉm cười nói, "Lão Liêu, ra tay đi." Trong lúc nói chuyện, ống tay áo của hắn cuốn một cái, trên mặt đất bên cạnh thi thể một thanh thái đao đã bay đến trong bàn tay hắn. Hắn dù chưa dùng qua loại này đao, đao pháp cũng không phải hắn am hiểu nhất võ công. Nhưng võ học đến hắn một bước này, lại là vạn vật đều có thể làm vũ khí. Liêu Sinh Đản Mã Thủ khẽ giật mình. Hắn thấy, đối phương đầu mục đã hiện thân, với lại cũng không sắc ý, nghĩ đến là có chuyện tìm mình. Tại sự tình không có triệt để đàm phán không thành trước đó, là sẽ không dễ dàng động thủ, ai ngờ đối phương càng như thế quả quyết. Chỉ nghe Ngọc Liên Thành nói, ta thật có sự tình thương lượng với ngươi, nhưng ta biết các ngươi người đồng doanh tính tình, sợ uy mà không có đức, ta nếu không thể triệt để đánh bại ngươi, đằng sau sự tình tự nhiên rất khó đàm lũng. Đã như vậy, xem nào. Liêu Sinh Đản Mã Thủ hai đầu lông mày để lộ ra một chút tức giận, nhưng rất nhanh liền bị ép xuống. Hắn cũng là quả quyết hạng người, chỉ gặp bóng dáng vút qua, như cùng một con vật lộn trời cao diều hâu. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay trường đao vận chuyển, chém ra một đao. Đao quang như sương lạnh, lăng lệ rét lạnh khí cơ tràn ngập toàn bộ võ đài. Cùng Liêu Sinh phiêu tự cái kia lạnh lạnh đao pháp khác biệt. Liêu Sinh đản mã thủ thân là Đông Doanh tông sư cấp cao thủ, lại là Tân Âm phái trưởng môn nhân, đao pháp bên trong mang theo một loại không thể địch nổi khí thế mạnh mẽ, một đao đánh ra, phảng phất liền hay là đem đối thủ hết thể phá hủy. Chẳng những muốn phá hủy đối thủ nhục thể, ngay cả tín niệm, linh hồn cũng muốn cùng nhau chém giết, ma diệt. Mà tại trường đao chém ra một khắc này, Liêu Sinh đản mã thủ vậy đã thu nhiếp tâm niệm, đem chỗ có cảm xúc đều quán chú tại một đao kia bên trong. Bị Liêu Sinh đản mã thủ đao quang bao phủ, Ngọc Liên Thành chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu, lại có một loại thấu xương cảm giác. Nhưng hắn không những lùi bước, ngược lại trên mặt lộ ra một chút chiến ý. Thật lâu không có gặp được dạng này đao pháp cao thủ. Ngọc Liên Thành khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, đột nhiên vung đao chém ra. Khi song đao giao kích, thanh thúy chiến minh âm thanh nổ tung, hỏa hoa vang khắp nơi. Liêu Sinh đản mã thủ bị chấn động đến bay ngược về đằng sau mấy bước, hai đầu lông mày hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, thanh niên này nội công lại thâm hậu như thế mạnh mẽ, đơn giản vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Như thế nào, đao pháp ta không sai a? Ngọc Liên Thành ha ha một cười. Liêu Sinh đản mã thủ cũng không trả lời, chỉ là trường đao lại dương, hàn quang quét sạch, liên miên bất tuyệt, thủy ngân chạy đất hướng Ngọc Liên Thành công tới. Ngọc Liên Thành đồng thời huy động trường đao, đao quang hóa thành một đoàn lóa mắt vòng sáng, đem hắn trên dưới quanh người bảo vệ. Song đao giao kích, hỏa hoa không ngừng nổ tung. Như Liêu Sinh đản mã thủ đao là liên tục không ngừng quét sạch sóng dữ sóng cuồng, như vậy Ngọc Liên Thành liền là vẫn nhưng không động, đứng sừng sững ngàn năm đá ngầm, không cách nào dung chuyển nửa điểm. Ngọc Liên Thành trong lòng lại thầm nghĩ, lão già này đao pháp quả nhiên không tầm thường. Nếu bàn về đao pháp tinh diệu nhanh chóng, tại hắn gặp được người bên trong, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Thập Nhất Lang có thể cùng Liêu Sinh đản mã thủ so sánh. Nhưng nếu luận công lực chi thâm hậu cùng đao pháp mạnh mẽ, Tiêu Thập Nhất Lang là tuyệt so bất quá Liêu Sinh đản mã thủ. Mà Liêu Sinh đản mã thủ mỗi chém ra một đao, đều là không màng sống chết, đều phảng phất chút xuống toàn bộ khí lực cùng tinh thần. Có một loại không gì sánh kịp bá đạo khí thế, nghiền ép hết thảy. Đột nhiên, Ngọc Liên Thành phát ra hét lớn một tiếng, một đạo kinh hồng đao quang sáng lên, mang theo bọc lấy phách sơn đoạn nhạc khí thế, cùng Liêu Sinh đản mã thủ đao giao kích cùng một chỗ. Khi một vang, Liêu Sinh đản mã thủ thái đao lại bị chém ra một đầu vết nứt, không ngừng run rẩy lên, hắn hổ khẩu cũng là tê dần, suýt nữa cầm không vững chôi đao. Nhưng cái này Liêu Sinh đản mã thủ không hổ là Đông Doanh tông sư cấp đại cao thủ, trong lòng mặc dù giật mình cùng đối phương một đao kia cường bá, nhưng chân uốn éo, thân hình lăng không xoay tròn. Thái đao vung lên, đao quang như tuyết, lại mượn cái này một cỗ lực sử dụng tuyết bay nhân gian. Chỉ một thoáng, đao khí ngưng kết thành băng tinh, bị lăng liệt đao gió một vùng, toàn bộ mang theo cuốn tại trong đao thế, khiến cho một đao kia uy thế càng thêm, phảng phất như lôi đỉnh chém về phía Ngọc Liên Thành cái cổ. Cùng Liêu Sinh phiêu tự tuyết bay nhân gian so sánh, hắn một đao kia cũng không có bao nhiêu mỹ cảm, nhưng trong đao loại kia bá đạo, hủy diệt chi ý, lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đến hay lắm. Ngọc Liên Thành hai mắt tỏa sáng, trường đao bỗng nhiên nghiêng nghiêng đâm ra, nhẹ nhàng kề cận một đao kia đao thế, thuận thế một vùng. Liêu Sinh đản mã thủ chỉ cảm thấy trường đao phảng phất không bị khống chế hướng xuống rủ xuống, cái kia đao quang lập tức chút xuống trên mặt đất, mà trải qua trà đạp mặt đất, lập tức xuất hiện một đạo thật dài vết đao. Cái này, Liêu Sinh đản mã thủ lộ ra vẻ kinh hãi. Đối phương cái này vô cùng đơn giản một dẫn, một vùng, nhưng ẩn chứa trong đó huyền cơ hảo diệu, nhưng bây giờ khó mà để cho người ta hình dung. Liêu Sinh đản mã thủ đưa tay cổ tay xoay tròn, mãnh liệt vừa dùng lực, rốt cục thoát khỏi cái kia một cỗ kỳ dị lực hút. Thuận thế lại là một đao đánh chém mà ra, chiêu thức càng phát ra mạnh mẽ bá đạo, đao pháp càng là thẳng thắn thoải mái, nhấc lên đạo đạo cương phong. Chạm, 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 chạm. Đao quang đầy trời quét sạch. Nhưng mà, vô luận Liêu Sinh đản mã thủ như thế nào vung chạm trong lòng bàn tay trường đao, cũng vô pháp công phá Ngọc Liên Thành phòng ngự. Thậm chí đối phương trả lại cho hắn một loại nhẹ nhàng thoải mái cảm giác. Liêu Sinh đản mã thủ ánh mắt mãnh liệt, trong lòng bàn tay đao quang phun ra hàn quang, một cỗ rét lạnh, không liệt sát cơ lập tức tràn ngập ra, nồng đậm để cho người ta không thở nổi. Cái này một đạo nghiêng nghiêng vung ra, đao quang lại biến thành màu đỏ, thâm trầm mà không rõ màu đỏ. Cái này đã không phải một thanh đao, mà là Diêm Vương thiết mời. Diêm Vương bảo ngươi ba canh chết, ai dám lưu người đến canh năm? Một đao kia chính là sát thần nhất đao chạm. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, đột nhiên đem trường đao trong tay cắm vào mặt đất, hai tay vừa mở. Đúng là muốn tay không tấc sắt đi đón cái này sát thần nhất đao chạm. Huyết hồng đao quang chút xuống, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, chỉ gặp Ngọc Liên Thành song trưởng hợp lại, ba một tiếng, hắn cái này một đôi tay phản phất hóa thành hai mặt tường đồng vết sắt, đã một đao kia kẹp ở trong lòng bàn tay, cũng không còn cách nào tiến lên nửa tấc. Liêu Sinh Phiêu tự bưng bít lấy môi anh đào, duyên dáng gọi to một tiếng, trong đôi mắt đẹp toát ra trước đó chưa từng có vẻ kinh ngạc. Tuyết bay nhân gian càng thích hợp nữ tử thi triển, là lực cùng đẹp kết hợp, có chút cùng loại với khuynh thành loại thứ hai biến hóa. Sát thần nhất đao chạm mới là Liêu Sinh đản mã thủ chân chính tuyệt kỹ, đao này vừa ra, quỷ thần chém tất cả, cũng là Liêu Sinh đản mã thủ hành Đông Doanh lớn nhất ỷ vào. Nhưng mà, lại bị Ngọc Liên Thành dễ dàng như thế tiếp xuống. Chớ nói Liêu Sinh phiêu tự, ngay cả Liêu Sinh đản mã thủ bản thân vậy có một loại như rơi mộng ảo cảm giác. Liêu Sinh đản mã thủ rất nhanh kịp phản ứng, hắn mặt lộ một tia ngưng trọng, hét lớn một tiếng, eo trầm xuống, chân khí tuôn ra, dưới chân sàn nhà vỡ vụn thành từng mảnh, ý đồ đem trường đao từ Ngọc Liên Thành trong tay rút ra. nhưng cây đao này lại phảng phất là bị hai mặt núi cao ngăn chặn, không thể động đậy. Đột nhiên, Ngọc Liên Thành bàn tay buông lỏng, Liễu Sinh Đản mã thủ thân thể không khỏi hướng về sau một ngã, nhưng hắn thân thể lắc một cái, lại cứng rắn đột nhiên ngừng lại cái này xu thế. Ta người này coi trọng nhất công bằng, ngươi cho ta một đao, ta trả lại ngươi một quyền. Ngọc Liên Thành đối với mình bàn tay thổi một ngụm. Ba. Bàn tay đột nhiên nắm chặt, không khí từ khe hở bên trong đánh ra, lại phát ra cực kỳ thanh thúy thanh âm. Sau một khắc, đấm ra một quyền. Trong chốc lát, khí lưu cuồn cuộn quét sạch, phản phất bị quyền này đánh xuyên bình thường. Một quyền này mang theo vô cùng bá đạo mạnh mẽ kinh lực, đã trùng điệp hướng Liêu Sinh Đản mã thủ hành kích đi qua. Liêu Sinh Đản mã thủ chỉ cảm thấy quyền như sơn nhạc, sông nhiếp toàn bộ tầm nhìn. Một cú quyền gió cửa hàng đánh tới, nhấc lên quần áo phần phật bay múa. Hắn gặp qua rất nhiều quyền pháp cao thủ, nhưng chưa từng có gặp qua đáng sợ như vậy một quyền. Nhưng tất cả những thứ này đã dung không được Liêu Sinh Đản mã thủ suy nghĩ nhiều, tại một tiếng sét quát lớn bên trong, hắn đã đem toàn thân công lực quán chú đến trường đao bên trong, huyết hồng đao quang phóng lên tận trời, lại là một cái sắt thần nhất đao chạm đánh ra. Cái này một chạm uy thế chưa hẳn so đến qua lúc trước một đao kia, nhưng loại kia không màng sống chết, thẳng tiến không lùi khí thế lại càng thêm kinh người. Nắm đấm đã màu đỏ như máu đao quang giao kích cùng một chỗ. Trong khoảnh khắc, kinh khí lập tức bốn phương tám hướng phát tiết, đem sàn nhà cắt đứt, lại giống như thủy triều hướng thiên tịch mở ra đến, như gợn sóng bình thường. Mà tại ngắn ngủi ngưng trệ về sau, huyết hồng đao quang ầm vang bật nát, thái đao vậy trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ vang khắp nơi ra. Nắm đấm dư thế không dứt, ầm vang đánh tới hướng Liêu Sinh Đản mã thủ ngực. Một quyền này quyền thế cùng đao quang giao kích về sau, uy thế đã không đủ bá thành, nhưng vẫn như cũ cường bá đến cực điểm, lực phát thiên quân. Phanh. Tại một tiếng vang trầm bên trong, Liêu Sinh Đản mã thủ thổ huyết cuồn cuốn, như bút bê vải rách ngã xuống ra mấy trượng bên ngoài. Tốt một cái sát thần nhất đao chạm. Ngọc Liên Thành lại không có một chút vui sướng chi ý, hắn cúi đầu nhìn một chút quả đấm mình, phía trên có một đầu màu đỏ vết đao. Hắn chân khí trong cơ thể vận chuyển, vết đao này chuyển giới Thiệu Văn Tắc đã chỉ còn lại có một sợi tơ hồng. Khu khu. Khu khu. Một quyền này mới thật sự là thần quyền, bội phục, bội phục. Liêu Sinh Đản mã thủ dùng đao gãy chống đỡ lấy thân thể, miệng bên trong lại hẹ ra máu tươi đến, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Cha, cha ngươi không sao chứ? Liêu Sinh Phiêu tự lún đồng tiền đẹp bên trên lộ ra lo lắng, vẻ lo lắng, nhưng nàng kinh mạch bị phong tỏa, toàn thân bất lực, cũng vô pháp tới xem xét Liêu Sinh Đản mã thủ thương thế. Không sao, không chết được. Liêu Sinh Đản mã thủ phất phất tay, hữu khí vô lực nói, các hạ này đến, rốt cuộc là vì sao? Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng nói, ngươi cùng Thiết Đạm Thần Hầu quen biết, với lại đã đạt thành quan hệ hợp tác, chỉ cần ngươi mong muốn trợ hắn leo lên hoàng vị, hắn liền giúp ngươi ngồi lên Đông Doanh Võ Lâm minh chủ vị trí, ta nói có đúng không? Liêu Sinh Đản mã thủ thân hình chấn động, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn cùng Chu Vô Thị giao dịch sự tình, chỉ có hắn cùng Chu Vô Thị hai người biết. Nhưng vì sao a sẽ để cho người này nhận được tin tức? Hẳn là hắn cũng là Chu Vô Thị người. Trong lúc nhất thời, Liêu Sinh Đản mã thủ sinh ra vô số ý nghĩ. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, chỉ nhìn ngươi biểu lộ, ta liền biết ta nói đúng. Không sai, ta thật là cùng Chu Vô Thị hợp tác, nhưng cái này cùng các hạ có quan hệ gì? Liêu Sinh Đản mã thủ ho khan hai tiếng nói, bởi vì ta cũng muốn chiêu mộ cha con các người, ta thu nạp ma giáo, gây dựng lại vì thiên ngoại thiên, ma giáo nội tình cơ cấu mặc dù tại, nhưng đỉnh tiêm cao thủ lại khan hiếm đến cực kỳ. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, với lại ngươi như gia nhập ta ma giáo, chỗ tốt thế nhưng là đại thần. A, không nói đến Chu Vô Thị có thể hay không ngồi lên cái kia cựu ngũ chí tôn vị trí, hắn coi như có thể qua ngồi lên, chỉ sợ chuyện thứ nhất liền là muốn trừ hết ngươi, ai bảo các ngươi đường nhiều lắm. Ngươi là người thông minh, nghĩ đến sẽ không rõ thọ không chết, chó săn nấu đạo lý này. Liêu Sinh Đản mã thủ trầm mặc thật lâu, mới nói, nhưng ngươi có thế nào có thể cam đoan, ta giúp ngươi làm việc, ngươi sẽ không thọ không chết, chó săn nấu. Điểm ấy ngươi yên tâm, ta đối Đông Doanh Võ Công vậy cảm thấy hứng thú, nếu có thể đến đỡ ngươi trở thành Đông Doanh Võ Lâm minh chủ, thu thập võ công tự nhiên thuận tiện được nhiều. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, mặt khác, một khi tranh đoạt Võ Lâm minh chủ, liền tránh không được gió tanh mưa máu. So với hiện tại cái này chiến loạn hòa bình Đông Doanh, ta càng ưa thích một cái hỗn loạn Đông Doanh. Ngươi? Liêu Sinh nhưng ngửa nhướng mày, nói, ta nếu không đáp ứng, lại muốn như nào? Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vậy ngươi có thể xuống dưới cùng ngươi các đệ tử lại nối tiếp sư đồ tình. Liêu Sinh Đản mã thủ lộ ra một chút cười gượng, xem ra ta ngoại trừ gia nhập Thiên Ngoại Thiên, cũng không có khác lựa chọn. Cái này mới là người thông minh lựa chọn. Ngọc Liên Thành vỗ tay mỉm cười nói, đúng, cha con các người một lòng, ngươi gia nhập ta Thiên Ngoại Thiên, con gái của ngươi tự nhiên cũng là Thiên Ngoại Thiên người. Ta dự định mang nàng rời đi ngươi một đoạn thời gian, đi tìm khác một cao thủ gia nhập Thiên Ngoại Thiên. Liêu Sinh tiên sinh không có ý kiến chớ? Liêu Sinh Đản mã thủ kinh ngạc một lát, chợt trên mặt lộ ra nụ cười nói, không có ý kiến, đương nhiên không có ý kiến. Tiểu nữ có thể cùng các hạ đồng hành, là nàng vinh hạnh, chỉ cần các hạ tùy ý chỉ điểm nàng một phen võ công, cũng đủ để cho nàng hưởng thụ vô tận. Liêu Sinh Phiêu tự nhìn xem không có nhiều hơn cân nhắc, liền đáp ứng gia nhập Thiên Ngoại Thiên, cũng thuận tay bán đứng chính mình phụ thân, nhất thời lại không phản bắt được. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 258, Bá Đao, Hoa Đào Mỹ Nhân Quạt. An Nhạc Trấn. Đây là một cái trấn nhỏ, nhưng chỗ giao thông yếu đạo, qua lại thương nhân lữ khách nối liền không dứt, cũng là náo nhiệt phi phàm. Bình An Quán Rượu, đây là tiểu trấn lớn nhất, phồn hoa nhất một gian tiểu lâu. Tiểu nhị tại Bình An Quán Rượu làm có 12 năm, gặp qua đủ loại kiểu dáng khách nhân, trong đó có không ít cổ quái kỳ lạ hạng người. Nhưng nếu giống gần nhất cái này hai ngày hai vị này khách nhân như thế kỳ lạ, nhưng vẫn là hiếm thấy cực kỳ. Đây là một nam một nữ. Nam anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, đối xử mọi người tao nhã hữu lễ, chính là tiểu nhị tựa hồ vậy có thể cùng hắn nói giỡn. Với lại toàn thân trên dưới đều toát lên lấy một loại khó tả mị lực, làm cho người không khỏi vui lòng phục tùng. Nữ tử cũng là tuyệt mỹ, như thiên tiên hóa nhân. Chính là trong thành trong Di Hồng viện đẹp nhất cái kia tiểu nương tử cùng nàng so sánh, vậy quả thực là trên mặt đất nước bùn so với trên trời mây trắng. Chỉ là nữ tử này mang theo trên thiên sơn như băng tuyết rất lạnh, nói chuyện cũng là lạnh như băng. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, tiểu nhị biết được nam kêu là Ngọc Liên Thành. Nữ tử tựa hồ là cái người đông doanh, gọi là Liêu Sinh Phiêu Tự. Hai người này vô luận ăn mặc chi phí, quân là tốt nhất, đắt nhất, hiển nhiên không phải thiếu tiền chủ. Mà ngoại trừ ba bữa cơm bên ngoài, hai người đại đa số thời điểm đều là muốn một bầu rượu, một bình trà, bao hết lầu hai gần cửa sổ cái bàn kia, sau đó một đợi liền là cả ngày. Ngọc Liên Thành ưa thích một cái tay cầm bầu rượu, một cái khác tay vắt chéo sau lưng, đứng thẳng cửa sổ, ánh mắt hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, xem xét liền là cả ngày. Mà Liêu Sinh Phiêu Tự thì là uống trà, nhắm mắt dưỡng thần, ngẫu biết dùng thanh âm lạnh như băng tuân tiểu nhị hỏi thăm hai câu liên quan tới tiểu chân sự tình, mỗi lần đều để tiểu nhị có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Tiểu nhị có khi cũng không nhịn được hiếu kỳ, vụ trộm từ Ngọc Liên Thành đứng vị trí nhìn lại. Nhưng mỗi lần lại đều rất thất vọng, ngoài cửa sổ cũng không thể hấp dẫn người cảnh sắc. Rộng tảng đá xanh trên đường người đến người đi, nhưng đều là cực kỳ phổ thông khách qua đường người đi đường, mà chính đối diện thì lại lấy này là son phấn trải, cửa hàng hoa quả, hãng cầm đồ, cũng đều là bình thường bất quá cửa hàng. Tiểu nhị lơ ngơ, không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không thể không nói, hai vị này khách người thần thái phong độ đều là vạn người không được một, người thường khó mà nhìn thấy. Mấy ngày nay trong tiệm thêm ra rất nhiều khách hàng, trong đó không ít chính là vì bọn hắn mà đến, mong muốn thấy phong thái. Lại thêm hai người này xuất thủ hào phóng, từ trước tới giờ không ký sổ. Bởi vậy mỗi lần lão bản nhìn thấy hai người này, mặt đều cười nở hoa rồi. Năm ngày, ngươi để cho ta cùng ngươi tìm cao thủ, nhưng lại ở chỗ này chờ đợi năm ngày, chuyện gì đều không làm. Liêu Sinh Phiêu Tự một đôi mắt đẹp băng lãnh, khẽ hé môi son. Ngọc Liên Thành quay đầu nhìn nàng một chút, cười ha hả nói, năm ngày, ta còn tưởng rằng ngươi thật là biết nhẫn nại ở không hỏi. Liêu Sinh Phiêu Tự kiều hừ một tiếng, nói, ngươi rốt cuộc là tại làm cái gì? Ngọc Liên Thành cầm bầu rượu, ngửa đầu uống mấy ngụm, mới nói, ngươi nghe qua bá đao sao? Bá đao? Liêu Sinh Phiêu Tự nga mi cau lại, suy nghĩ chốc lát nói, ngươi nói không phải là 20 năm trước, thanh danh gần với bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông cái kia bá đao. Ngươi muốn tìm cao thủ liền là hắn. Nàng đến Trung Nguyên trước đó, bỏ ra một phen công phu đi tìm hiểu Trung Nguyên cao thủ. Mà bá đao thân là tuyệt thế đao khách, nàng tự nhiên vậy có nghe thấy. Ngọc Liên Thành gật đầu, không sai. Liêu Sinh Phiêu Tự cau mày nói, bá đao đao pháp bá đạo vô tình, một chiêu kia tuyệt tình chạm càng là uy chấn Trung Nguyên võ lâm. Nhưng nghe nói bị hắn đồ đệ Quy Hải nhất đao đánh bại, một đao chặt đứt hắn đao, từ đó mai danh nhận tích, không thấy hình bóng. Ngươi biết khi thật không ít. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, trên thực tế bá đao sắc thực đã về ẩn giang hồ, với lại trở thành một cái cửa hàng hoa quả lão bản, nhưng đã không còn dám đụng đao, ngay cả gọt cây mận ra đều là từ tiểu nhị làm thay. Cửa hàng hoa quả lão bản. Liêu Sinh Phiêu Tự trong lòng khẽ động, ánh mắt đột nhiên hướng cửa sổ nhìn lại, đúng lúc liền thấy đối diện chính cười ha hả cùng khách nhân chào hỏi cửa hàng hoa quả lão bản, không khỏi nói, hắn hẳn là liền là bá đao. Ngọc Liên Thành nói, không sai. Hắn liền là bá đao, năm đó trên giang hồ tung hoành vô địch tuyệt đại đao khách. Tại Ngọc Liên Thành trong miệng xác định bá đao thân phận, Liêu Sinh Phiêu Tự không khỏi tỉ mỉ đánh giá đến cái này bá đao đến. Nhưng làm nàng thất vọng là, cái này bá đao ngoại trừ dáng người so sánh với người thường khôi ngô một chút bên ngoài, cũng chỉ là một cái bình thường, tầm tầm thường thường trung nhân nhân. Coi như người này năm đó chính là hoành tuyệt thiên hạ bá đao, lúc này đã bị sinh hoạt ma diệt thuộc về đao khách phong mang cùng cao ngạo. Liêu Sinh Phiêu Tự thất vọng thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, người này đã thua ở Quy Hải nhất đao tay, với lại đã mấy năm không có cầm đao. Mặc dù còn có thể cầm đao, trên tâm cảnh có sơ hở, cái kia cũng chỉ là tàn đao, bại đao. Sai, hiện tại bá đao chỉ là thu đao vào vỏ, phong mang dấu kỹ. Ngọc Liên Thành lắc đầu, trong mắt lóe ra thần quang nói, như một ngày kia, hắn đao có thể lần nữa ra khỏi vỏ. Vậy hắn đao liền không chỉ là bá đạo, tuyệt tình có khả năng hình dung, mà là âm dương lẫn nhau dễ, tương nhu cùng tồn tại. Đó mới là kinh thế một đao, vô địch một đao, nói không chừng hắn còn sẽ thành từ xưa đến nay đao thứ nhất pháp danh nhà. Hừ, ta vậy mới không tin. Liêu Sinh Phiêu Tự trên mặt hơi lộ ra vẻ nghi hoặc, kêu hư một tiếng, hiển nhiên là không có nghe hiểu Ngọc Liên Thành lời nói. Ngọc Liên Thành cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ là nhấc lên bầu rượu, ngửa đầu hướng miệng bên trong ngực một hớp, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đang tại cho khách nhân tính tiền bá đao. Rời đi Hoa Đảo Sơn trang trước, Ngọc Liên Thành liền cùng Vô Ngân công tử nghiên cứu thảo luận qua bá đao. Năm đó, bá đao đao pháp tuyệt tình tuyệt nghĩa, phách tuyệt thiên hạ, từ xuất đạo đến nay, lớn nhỏ hơn 500 chiến, không một lần bại. Liền xem như Vô Ngân công tử, vậy không có bao nhiêu lòng tin có thể thắng qua bá đao. Mà Quy Hải nhất đao bất quá tại tuyệt tình trang chờ đợi 7 năm, còn chưa chân chính có qua một ngày tu luyện tuyệt tình trạng, liền đánh bại cái này thiên hạ đệ nhất đao. Cái kia bá đao cũng không tránh khỏi quá chỉ là hư danh đi. Tại Vô Ngân công tử xem ra, cái này bá đao cũng không phải là chỉ là vô nao mã phu, mà đây chính là hắn chỗ thông minh. Bá đao tại hành tẩu giang hồ lúc, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, dưới đao ít có người sống, cửu ra vô số. Coi như hắn trậu vàng rửa tay, cứu ra vậy tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Nhưng hắn lấy loại này chật vật phương thức rời khỏi giang hồ, trả thù người liền lắc đắc không có mấy. Hiện tại Bá Đao liền là một chuyện cười, một cái bị đồ đệ mình đánh bại cho cười. So với chết đi Bá Đao, việc này lấy Hoa Quả Con buôn càng có thể làm Cựu Gia cảm thấy khoái ý, đây cũng là Bá Đạo có thể an ổn sống qua ngày nguyên nhân một trong. Bất quá lại có rất ít người hiểu rõ, hiện tại Bá Đao mặc dù thu đao vào vỏ, kỳ thực là lấy một loại phương thức khác ma luyện tự thân. Một khi trôi đao này lần nữa ra khỏi vỏ, chỗ nở rộ phong mang, tất nhiên cả thế gian đều chú ý. Muốn đem một ngụm Bá Đạo, tuyệt tình một thanh sát lục chi đao, hóa thành một thanh ôn nhu, thiện lương nhân từ chi đao. Còn không thể mất đi sát tâm, cái này thực sự không phải một kiện đơn giản sự tình. Ngọc Liên Thành nhìn xem Bá Đao, tự lẩm bẩm, như hắn thật có thể làm đến bước này, một đao chém xuống, quỷ thần phải sợ hãi, không biết Kim Cương Bất Phôi thần công có thể hay không kháng trụ. Trải qua 5 ngày quan sát, hắn đã dòm ra Bá Đao hảo diệu. Bá Đao trước kia đao pháp cuồng bá vô cùng, tuyệt tình tuyệt nghĩa, thật là thiên hạ vô song đao pháp. Nhưng lại đi lên cực đoan, không có cứu vãn chỗ trống. Mà loại này Bá Đạo đao pháp vậy dễ dàng gặp bình cảnh, như hắn không cách nào làm ra sửa đổi, liền rất có thể vây chết tại bình cảnh này bên trong. Cho nên, hắn mượn nhờ Quy Hải nhất đao tay giải thoát ra ngoài. Hắn buông xuống đao, buông xuống vinh dự, buông xuống tài phú, trở thành một cái tiểu thương phiến, đồng thời có người nhà, có tình cảm. Như một ngày kia, hắn có thể hoàn toàn đem trôi này sát lục chi đao, Bá Đạo chi đao, biến thành nhân từ chi đao, tình nghĩa chi đao, đồng thời sát tâm dầu dếm, như vậy thì xem như đại công cáo thành. Đáng tiếc, đó cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Bá Đao chí ít còn cần 10 năm công phu mới có thể đạt tới cái kia một cảnh giới. Với lại hắn khi đó sát tâm phải chăng sẽ bị ma diện, từ đó đi hướng một cái khác cực đoan, cũng là một cái làm cho người suy nghĩ sâu xa vấn đề. Có lẽ, ta có thể tự mình xuất thủ ma luyện ra trôi này Bá Đao, để hắn vì ta sử dụng. Ngọc Liên Thành trong mắt lóe ra tinh quang, tự lẩm bẩm. Bình An quán rượu, một cái giữ lại dâu dê trung niên nhân kết hết nợ, từ lầu 2 đi xuống. Dâu dê xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ, đi vào một gian trạch viện trước, nhẹ 3 lần, nặng 3 lần, không nhẹ không nặng chụp 6 lần môn, lại nói một câu ám hiệu. Chỉ nghe két một tiếng, đại môn đã mở ra. Mở cửa là một cái cực kỳ anh tuấn áo đen thanh niên, chỉ là hai đầu lông mày mang theo buồn bực chi sắc, hỏi thăm đến, "Hải Đường, hôm nay thế nào?" "Đại ca, đi vào lại nói." "Tốt." Hai người đi vào, trong đại sảnh đã có một cái khuôn mặt lạnh lạnh, tựa như thạch tố cầm trong tay trường đao thanh niên đang đợi lấy bọn hắn. Cầm đao thanh niên đang nhìn hướng dâu dê khi trở về, tựa hồ thở dài một hơi, trên mặt băng lãnh biểu lộ vậy hình như có tan rã dấu hiệu, nhưng đảo mắt lại bị đông. Dâu dê hướng trên mặt một vòng, thông dong giải trừ dịch dung thuật, lộ ra một trường cực kỳ tuấn mỹ khuôn mặt, càng là khí thế ung dung, như trọc thế công tử, chính như thường ngày mở dạng. Ngọc Liên Thành hôm nay vẫn là muốn một bầu rượu, đứng ở cửa sổ nhìn về nơi xa, nhìn một cái liền là một ngày. Ba người này chính là Hộ Long Sơn Trang Thiên, Địa, Huyền Tam Đại Mật Thám. Bọn hắn đạt được Ngọc Liên Thành tình báo về sau, bỏ ra mấy ngày, mới tại hôm qua từ kinh sư đổi tới tiểu trấn đi lên. Bất quá ba người cũng không tùy tiện động thủ. Bọn hắn mong muốn dò xét Ngọc Liên Thành chạy đến loại này tiểu trấn đến, cần làm chuyện gì, lại có gì giáp tâm. Mà căn cứ trước đây thám tử nhận được tin tức, Ngọc Liên Thành đã ở Bình An khách sạn lầu 2 cửa sổ bên trong đứng 4 ngày, mỗi ngày đều là gần cửa sổ nhìn ra xa, gọi người vô pháp phỏng đoán hắn tâm tư. Thượng quan Hải Đường sư thừa Vô Ngân công tử, tinh thông dịch dung thuật, hôm nay vừa vặn lấy thăm dò kỹ. Người này rốt cuộc là muốn làm cái gì, thực sự để cho người ta nhìn không thấu. Đoạn Thiên ngay nhướng mày, không bằng để người thanh đối diện mấy cửa hàng đều tỉ mỉ, triệt triệt để điều tra một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch. Không cần, đại ca, hôm nay ta từ hai người kia trong lúc nói chuyện với nhau, đã nghe được mấy cái rất hữu dụng tin tức. Thượng quan Hải Đường đôi mắt đẹp lóe lên, Ngọc Liên Thành là vì đôi kia mặt trái cây kia lao bản mà đến, nếu như nhất đao ngươi nhìn thấy lao bản kia, nhất định sẽ nhận ra hắn là ai. Không, hắn biến hóa quá lớn. Ta mặc dù từng nhìn qua hắn chân dung, nhưng cũng căn bản không có nhận ra hắn. Quy Hải nhất đao lạnh lùng nói, là ai? Thượng quan Hải Đường chậm rãi nói, người kia liền là Bá Đao. Lại là hắn. Quy Hải nhất đao cái kia băng lãnh khuôn mặt rốt cục lộ ra một chút động dung. Thượng quan Hải Đường hai đầu lông mày lộ ra vẻ suy tư nói, căn cứ hai người kia nói chuyện, ta suy đoán ma giáo kinh lịch dài đến hơn 10 năm nội loạn, lại bị Ngọc Liên Thành xử tử một nhóm, cho tới hiện tại Thiên Ngoại Thiên khuyết thiếu cao thủ tọa chấn, cho nên hắn tìm tới Bá Đao. A. Quy Hải nhất đao đống nhiên cười. Bởi vì hắn rất ít cười, cho nên nụ cười này bên trong phảng phất vậy mang theo một loại nói không nên lời giọng địa mai ý vị. Bên trên Đoạn Thiên ngai không khỏi ngạc nhiên nói, nhất đao, ngươi tại cười cái gì? Quy Hải nhất đao khuôn mặt đã không khỏi khôi phục lạnh như băng nói, lạnh lùng nói, Bá Đao đã chết trong tay ta, còn sống bất quá là một cái liền đao cũng không dám đụng Hoa Quả tiểu thương. Mà liền xem như Bá Đao lần nữa nhặt lên hắn đao, ta vậy có nắm chắc một đao chẳng chi. Hắn lời nói cực kỳ băng lãnh, lại phảng phất lại tràn đầy lòng tin. Quy Hải nhất đao vì báo thù cha, tìm tới Thiết Đảm Thần Hầu, lại bị Thiết Đảm Thần Hầu đưa vào Tuyệt Tình Sơn Trang bên trong. Tại Tuyệt Tình Sơn Trang bên trong, hắn 7 năm giết chết 7 vị bạn tốt, cũng lĩnh ngộ Tuyệt Tình Trảm Tâm Pháp. Tuyệt Thiên Tuyệt, Tuyệt Thần Tuyệt Ma. Giữa thiên địa, duy ta một đao. Về sau, lại bại Bá Đao, chặt đứt nó đao, khiến cho cả đời không dám dùng đao. Bây giờ lại là mấy năm trôi qua, Quy Hải nhất đao đao pháp càng thêm tinh tiến, Bá Đao sớm đã không bị hắn để ở trong lòng. Bá Đao như chân chính nhặt lên hắn đao, chớ nói ngươi một cái Quy Hải nhất đao, liền là 10 cái Quy Hải nhất đao cũng không phải đối thủ của hắn. Đột nhiên, một thanh trong sáng ngữ tiếng vang lên. Ba người đột nhiên một sợ, xoay chuyển ánh mắt, đã nhìn thấy một cái nam tử áo đen chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong đại sảnh, hắn một cái tay dẫn theo bầu rượu, chính cười mỉm nhìn xem ba người. Ta liền nói cái này mấy ngày làm sao nhiều mấy cái theo đuôi, nguyên lai là các ngươi hộ Long Sơn trang người. Ngọc Liên Thành ngửa đầu uống một hớp rượu, tư thái tiêu sái, bất quá các ngươi có thể yên tâm, ta đối với các ngươi còn không có sát ý. Nhất là Hải Đường, ta cùng Vô Ngân công tử là bằng hữu, coi như vẫn là ngươi tiền bối. Đến, tiếng kêu Ngọc thúc thúc nghe một chút. Thiên, địa, huyền tam đại mật thám đều trở nên nghiêm túc chỉnh trọng lên. Quy Hải nhất đao, Đoạn Tiên ngay càng là đưa tay đặt tại riêng phần mình vũ khí phía trên. Bọn hắn nguyên bản đối Phi Long Thần Quải Tư Không Vô Cực lời nói còn có hoài nghi, nhưng giờ phút này lại đều hiểu người này võ công sắc thực đã đến siêu phàm thoát tục tình trạng, nếu không vậy không có khả năng như thế dễ dàng tiến vào đại sảnh, còn không bị bọn hắn phát giác. Ngay tại không khí này khẩn trương đến cực điểm lúc, Thượng Quan Hải Đường tiến lên một bước, như bạch ngọc hai gò má lộ ra làm cho người như một gió xuân cười mịn, xin hỏi Ngọc, Thiên Tôn thật đúng là già sư bằng hữu. Đương nhiên, trước khi đi hắn còn đưa ta một vật, ngươi xem xét liền biết. Ngọc Liên Thành cười mỉm từ trong ngực lấy ra một thanh cây quạt, ba mở ra, chỉ gặp cái này bạch ngọc giống như mặt quạt bên trên, vẽ lấy một đám tiên diễm ướt át hoa đào, còn có vài miếng theo gió xuân phiêu đãng. Hoa đào bên trong lại như phát họa ra một trường mỹ nhân đáng yêu khuôn mặt, cười nói biệt chuyện. Cái kia bút mực dùng cực kỳ nhạt, cực diệu, phảng phất cái này mỹ nhân tùy thời đều muốn bị gió xuân thổi tan. Một bên để một câu thơ, mặt người không biết nơi nào đi, hoa đào vẫn như cũ cười gió xuân. Đây là sư phụ hoa đào mỹ nhân quạt. Thượng Quan Hải Đường duyên dáng gọi to một tiếng, liền vội vàng không người nói, đệ tử Thượng Quan Hải Đường gặp qua Ngọc tiền bối. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 259, tuyệt tình trạng cùng huyết kiếm. Hoa đào mỹ nhân quạt. Đây là một kiện kỳ môn binh khí, nan quạt là dùng huyền sắt chế tạo thành, mặt quạt thì là từ thiên tầm tơ dệt liền, đao kiếm khó thương, thủy hỏa bất xâm. Ngoài ra ve tia trải qua hơn 10 trồng thảo dưỡng âm, dao động phiến lúc tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, có thể làm cho tâm thần người khí thả. Với lại bên trong dấu ám khí, có thể bắn ra 9981 mai thấu xương châm. Tầm 10 căn nan quạt đỉnh đầu còn có thể bắn ra một đoạn lưỡi dao, đả thương người ở vô hình. Loại này kỳ môn binh khí, người bình thường khó mà khống chế, thậm chí khả năng phản thụ nó hại. Nhưng như có thể đắc tâm ứng thủ, thì là cương nhu cùng tồn tại, cả công lẫn thủ, biến hóa đa dạng. Cái này hoa đảo mỹ nhân quạt vốn là Vô Ngân công tử đồ cất giữ, bản Ngọc Liên Thành nhìn chúng, lấy đi qua. Bây giờ Ngọc Liên Thành dù chưa vứt bỏ đoạn tình kiếm, nhưng cũng rất ít mang ở trên người. Chỉ vì đến hắn mức này, mặc dù trong lòng bàn tay không có kiếm, thiên địa vạn vật, tiện tay mang tới đều có thể thành binh. Mà nặng nghề đoạt tình kiếm ngược lại trở thành cái gánh vác. Chôi này hoa đảo mỹ nhân quạt tiểu xảo tinh xảo, trò chuyện lấy thay thế. Thượng Quan Hải Đường đương nhiên cũng biết đây là Vô Ngân công tử chi vật, mà lại rất là chân quý. Cho nên nàng không những biết Ngọc Liên Thành là Vô Ngân công tử bằng hữu, còn cho rằng hai người là cùng bối phận người. Về phần vì sao hội còn trẻ như vậy, đối với loại này võ lâm cao nhân mà nói, chú nhan chi thuật tính không được việc khó. Ngọc Liên Thành cười ha ha nói, Hải Đường, nghĩ đến ngươi cũng biết ta Thiên Ngoại Thiên cực kỳ thiếu nhân thủ, có hứng thú hay không đến Thiên Ngoại Thiên tới làm việc. Thượng Quan Hải Đường nói, đa tạ tiền bối hậu ái, chỉ là trước mắt Hải Đường thần kiêm thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, huyền tự hào mật thám chi trách, phân thân thiếu phương pháp, còn xin tiền bối thứ lỗi. Không sao, về sau ngươi sẽ đến ta Thiên Ngoại Thiên. Ngọc Liên Thành đối với cái này lại rất có lòng tin. Ánh mắt của hắn lại tại ba người trên thân nhìn lướt qua, ta cùng hộ Long Sơn trang làm không ân oán, mặc dù tiếp nhận ma giáo, đổi tên Thiên Ngoại Thiên, nhưng cái này dù sao cũng là chuyện giang hồ, cùng các ngươi hộ Long Sơn trang không có bao nhiêu quan hệ à. Hộ Long Sơn trang hộ là đương kim thánh thượng, mà trong thiên hạ đều là vương thổ. Chỉ cần ngươi chỗ Thiên Ngoại Thiên tại Đại Minh lãnh thổ bên trong, ta hộ Long Sơn trang liền có quyền lợi quản. Quy Hải nhất đao ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, thẳng tắp nhìn xem Ngọc Liên Thành, hắn ngày thường kiệm lời ít nói, nhưng giờ phút này ngôn ngữ sắc bén phi thường, tựa hồ thuần tâm kiếm chuyện. Ngọc Liên Thành nhìn Quy Hải nhất đao một chút, ánh mắt như sao không thâm thúy, cũng xem thấu nội tâm của hắn ý nghĩ, xem ra ngươi đối ta nói chuyện lúc trước không hài lòng lắm, cho rằng ngươi đao sẽ không thua bá đao. Quy Hải nhất đao lạnh hừ một tiếng. Hắn từ trước đến nay tự phụ cực kỳ, nhất là đối trong tay mình đao. Mà Ngọc Liên Thành lại nói bá đao một khi nhặt lên hắn đao, 10 cái Quy Hải nhất đao đều không phải là bá đao đối thủ, trong lòng tự nhiên không cam lòng đến cực kỳ. Ngươi nếu không phục, không ngại hướng ta xuất thủ thử một chút, để cho ta tỉ mỉ nhìn một cái ngươi đao. Như ta nói sai, giống ngươi nói xin lỗi cũng không sao. Ngọc Liên Thành trên mặt mỉm cười nói, "Tốt, xem đao." Quy Hải nhất đao cũng không phải một cái dây dưa dài dòng người, trong mắt tinh quang lấp lóe, trong điện quang hỏa thạch, giữ tại trôi đao tay đã đột nhiên khẽ động. Rút đao. Chạm. Trường đao phá toái hư không, đao quang chút xuống như ngân hà, dẫn động ước quốc phong lồi thanh âm. Một đao kia chém xuống, quả nhiên bá đạo tuyệt luân, uy mãnh vô cùng, sát khí ngưng kết thành thực chất, lăng lệ tới cực điểm. Ngọc Liên Thành đem thiết phiến hợp lại, phong khinh vân đạm vừa nhấc. Khi một tiếng vang dọn, cái này một đạo nộ long đao quang lập tức ngưng trệ. Trường đao bổ vào nan quạt bên trên, phun ra một đạo hỏa hoa, lại không cách nào xuống chút nữa nửa điểm. Ngọc Liên Thành cánh tay nhoáng một cái, một dẫn. Quy Hải nhất đao bỗng nhiên phát hiện chính mình đao không bị khống chế, phản hướng mình cái cổ chém tới. Hắn vội vàng đạp đạp trường lui lại, đem sàn nhà dẫm nước. Cổ tay mãnh liệt lắc một cái, đem thân hình liền xoáy, mới cuối cùng đem cái này một cỗ cổ quái lực đạo hóa giải. Sau một khắc, Quy Hải nhất đao chợt quát một tiếng. Trường đao ra lại, lạnh lẽo sát ý mang theo bọc lấy bá đạo tuyệt luân đao khí chém bổ xuống, bay lên bay múa đao quang chỉ trong nháy mắt liền che mất Ngọc Liên Thành trên dưới quanh người mỗi một tấc không gian. Như đổi lại người bình thường, đương nhiên đối mặt cái này hùng mãnh bá đạo chiêu thức, tất nhiên muốn trước tránh né mũi nhọn, lại tìm cách xuất thủ, trọng trấn trận ước. Nhưng Ngọc Liên Thành lại là thân hình bất động như núi, phản phất xem đao quang nếu không có vật. Nhưng ngay tại Ngọc Liên Thành sắp bị dìm ngập tại vô cùng vô tận đao quang lúc, trong bàn tay hắn quạt xếp bay múa, trong khoảnh khắc huyền hóa ra trăm ngàn đạo ô quang, cùng đao quang giao kích cùng một chỗ. Đương 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 đương. Đạo đạo đao quang cùng quạt xếp giao kích, tiêu tán khí lưu bốn phương tám hướng phát tiết, nhấc lên một trận phần phật kinh gió. Nhất đao, mau dừng tay. Thượng quan Hải Đường, Đoạn Tiên Ngai vội vàng nhìn xem hai người, nhưng cũng không tùy tiện xuất thủ, giúp Quy Hải nhất đao hợp công Ngọc Liên Thành. Chẳng những bởi vì dạng này hội trở nên gây gắt song phương mâu thuẫn, còn bởi vì hai người quen thuộc Quy Hải nhất đao tính cách. Quy Hải nhất đao cao ngạo, quái gở, lòng tự trọng cực mạnh. Như bọn hắn xuất thủ, Quy Hải nhất đao nói không chừng hội đem đao quang dẫn đầu hướng bọn hắn bước tới. Tùy ý hai người đồng bạn tiếng hô không dứt, Quy Hải nhất đao trong lòng bàn tay trường đao vẫn như cũ không ngừng huy động, mỗi một đao đều là bá đạo tuyệt luân, mang theo lạnh lẽo vô tình khí cơ. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mỉm, hắn phảng phất đã bao phủ tại vô cùng vô tận trong ánh đao, nhưng quạt xếp thỉnh thoảng đâm, chặt, chọn, ép, trộn lẫn, điểm, dễ dàng liền đem trường đao thế công hóa giải. Ngọc Tiên Bối là đang lợi dụng nhất đao thích hướng hoa đào mỹ nhân quạt. Thượng Quan Hải Đường đôi mắt đẹp lóe lên, võ công của nàng tại Tam Đại Mật Thám bên trong thấp nhất, nhưng nhãn lực độc đáo biết nhưng vượt xa hai người khác. Ngọc Liên Thành dù sao là lần đầu tiên sử dụng quạt xếp làm binh khí, còn thoáng có chút lạnh nhạt. Nhưng ở Quy Hải nhất đao gió táp mưa rào trong công kích, lại càng phát ra hòa hợp tự nhiên. Bất quá Thượng Quan Hải Đường cùng Đoạn Thiên Nhai nhìn ra Ngọc Liên Thành không có sát ý, coi là thật chỉ là thăm dò Quy Hải nhất đao đao pháp, trong lòng vậy thở dài một hơi. Đồng nhiên, Ngọc Liên Thành trong lòng bàn tay quạt xếp hóa thành một tia ố quang rút ra, như kinh hồng tia chớp, trong khoảnh khắc đánh nát hết thể đao khí, đem đầy trời đao quang băng tán, lại thẳng tắp đâm ra, giống như hướng hở điểm vào Quy Hải nhất đao trên ngực. Quy Hải nhất đao lập tức như bị sét đánh, thân thể kịch liệt từ run một cái, lập tức như đạn pháo hướng về sau đập bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt tái nhợt tới cực điểm. Nhất đao, ngươi không sao chứ? Nhất đao, không cần lại đánh, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thượng Quan Hải Đường, Đoạn Tiên Ngai vội vàng đi tới, dò xét Quy Hải nhất đao thương thế. Quy Hải nhất đao lại chống đỡ lấy thân thể, trong mắt đỏ rực. Hắn không thể tin được, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đao pháp, coi như không phải Ngọc Liên Thành đối thủ, vậy không có khả năng bại thảm hại như vậy. Ngươi thua, ta vậy thấy rõ ngươi đao pháp. Ngọc Liên Thành ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xuống Quy Hải nhất đao, ta lúc trước lời nói không có nói sai, 10 cái Quy Hải nhất đao cũng không phải bá đao đối thủ. Ta còn không thua. Ta còn có một đao ngươi không có nhìn qua. Quy Hải nhất đao ánh mắt bỗng nhiên trở nên tĩnh mịch không gợn sóng, nhưng cái kia một trương như đá tố điêu khắc trên mặt lại tràn ngập sắc cơ, hắn tránh ra Đoạn Tiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường hai người chói buộc, mãnh liệt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ gặp thân hình hắn lăng không, một đao hướng lên trời giơ cao, quấy cương phòng, vô tận sát cơ rót thành một đao ngút trời mà hàng huyết hồng đao quang, từ không một bổ xuống. Cái này chém ra một đao, giữa thiên địa hết thảy phảng phất đều đã thất sắc, đều đã ảm đạm. Chỗ có quan mang, đều hội tụ tại một đao kia phía trên. Thiên địa văn vật, chỉ có một đao. Tuyệt thần tuyệt ma, tuyệt thiên tuyệt. Một đao kia chính là tuyệt tình trạng. Năm đó bá đao hành hành giang hồ, đánh đâu thắng đó vô thượng tuyệt kỹ. Sau bị Quy Hải nhất đao học được, cũng chính là dùng một chiêu này bại bá đao. Để bá đao ẩn cư tị thế, lại không nhận đao. Tuyệt tình trạng thật là một cái bá đạo đao pháp, chỉ tiếc. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, trong tay quạt xếp bỗng nhiên ném ra, hóa thành một đạo như thiểm điện ô quang, thẳng hướng lấy tuyệt tình trạng đao quang đụng tới. Hô. Quạt xếp vạch phá khí lưu, không thở phì phì rung động. Cái này ném một cái chẳng những ám hợp một chút tiểu lý phi đao thần vận, với lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kinh người cự lực, phá không bay ra. Cái này đã không phải một thanh quạt xếp, mà là từ trên trời giáng xuống một cái thiên thạch. Không khí tựa như hóa thành nước chảy, từng vòng gợn sóng khuấy động cùng đẩy ra đến, dường như không chịu nổi một kích này lực lượng. Khi quạt xếp hóa thành ấu quang cùng đao quang va chạm bắt đầu, nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng oanh minh vang lên, kinh khí bốn phương tám hướng quét ngang, nhấc lên cuồng phong càng quái. Cái kia một đạo tuyệt thiên tuyệt đao quang trải qua cái này vừa đụng chạm, tuy vẫn thẳng tắp chém xuống, nhưng lại đã trở nên ảm đạm xuống, quạt xếp thì bị mẹ bay ngược mà quay về. Ngọc Liên Thành thần sắc không thay đổi, tay trái tìm đòi, liền đem quạt xếp bắt lấy, tay phải đột nhiên mở ra, lại phảng phất có một loại bao quát thiên hạ, càn khôn thất sắc lực lượng. Một trường hướng đao quang bao phủ tới. Vốn đã ảm đạm đao quang cùng cái này một cái tay không va chạm, ầm vang tán loạn ra, trường đao vậy chia năm xẻ bảy, bốn phía bắn ra. Cuối cùng, cái này một cái như là bạch ngọc trong suốt bàn tay, đặt tại Quy Hải nhất đao ngực. Phanh. Trường lực phun một cái, Quy Hải nhất đao lần nữa như bút bê vải rách bay ngược mà quay về, mắt thấy là phải đem đụng ở trên vách tường. Thượng Quan Hải Đường, Đoạn Thiên Ngai đã đồng thời trôi giạt mà ra, bàn tay chống đỡ sau lưng Quy Hải nhất đao, giúp hắn giảm bất lực. Nhưng dù là như thế, một trường này chỗ mang theo khỏa lực lượng thực sự quá mức bằng bạc, vẫn là để bọn hắn liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng ầm ầm âm thanh bên trong đem vách tường đụng đổ, lại bị ép lui 4-5 bước mới rốt cục dừng lại. Quy Hải nhất đao thụ thương không nhẹ, mà hai người khác vậy cảm thấy thể bên trong khí huyết quần quần không thôi. Chỉ tiếc, ngươi đã không phải chân chính Đoạn Tình Tuyệt Nghĩa, vậy rốt cuộc không sử dụng ra được năm đó đánh bại bá đao một đao kia. Ngọc Liên Thành rủ xuống ống tay áo, chậm rãi nói ra: "Bá Đao Đao pháp là lấy muốn tuyệt tình tuyệt nghĩa, dứt bỏ hết thảy tình cảm, sau đó hóa thành vô cùng kinh diễm, vô cùng bá đạo một đao." Năm đó, Bá Đao để đệ tử hai người làm một tổ, cùng ăn cùng ở, trở thành thân mật nhất đồng bạn bằng hữu. Mỗi đến cuối năm, lại để cho bọn hắn tự giết lẫn nhau, chỉ lưu lại một người. Quy Hải Nhất Đao tại Tuyệt Tình Sơn trang chờ đợi 7 năm, giết chết 7 cái hảo bằng hữu, cuối cùng mình lĩnh ngộ được Tuyệt Tình Trạm Tâm Pháp. Chém ra một đao, tuyệt tình tuyệt nghĩa. Khi đó hắn, toàn bộ người đều là một thanh vô cùng sắc bén đao, không có bất kỳ cái gì tình cảm đao. Chỉ tiếc, chuôi đao này hiện tại có tình cảm. Từ một thanh sắc bén đao, biến thành một cái băng lãnh người. Có lẽ nội lực của hắn mạnh hơn, đao pháp cũng càng thuần thục, nhưng đao khí lại yếu đi, càng không có lúc trước cái kia tuyệt tình tuyệt nghĩa tâm niệm, lại như thế nào có thể thi triển ra tuyệt thiên tuyệt tuyệt tình trạng. Ta vốn không muốn ra tay với các ngươi, nhưng nếu như đã động thủ, cái kia dứt khoát càng triệt để hơn một chút ta. Ngọc Liên Thành xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Đoạn Thiên Ngai, "Đoạn Thiên Ngai, ngươi vậy ra tay đi." Đoạn Thiên Ngai khẽ giật mình, Thiên Ngai cũng không phải là các hạ đối thủ, cần gì phải làm này vô dụng công. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, "Ngươi dĩ nhiên không phải đối thủ của ta, nhưng ta hướng nhìn xem danh mãn Đông Doanh Huyền Kiếm. Cái này cần gì phải? Ngươi như không động thủ, ta liền muốn xuất thủ." Đoạn Thiên Ngai trầm mặc một lát, đứng lên nói, "Tốt, đã như vậy, Thiên Ngai vô lễ. Rút kiếm a." Sắc. Kiếm đã rút ra. Kiếm quang như một dòng thu thủy. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Đây là Chu Vô Thị tại Đoạn Thiên Ngai 16 tuổi viễn phó Đông Doanh học võ năm đó đưa cho hắn thép tinh nguyên kiếm. "Cẩn thận." Ông một tiếng, hư không run lên, Đoạn Thiên Ngai đã đâm ra một kiếm. Một kiếm này đến rất nhanh, một kiếm đánh ra, còn như thiểm điện, trong chớp nhoáng đã đến Ngọc Liên Thành trước mặt. Với lại kiếm tẩu thiên phong, tràn đầy kỳ quỷ chi ý. Ngọc Liên Thành vừa muốn xuất thủ, Đoạn Thiên Ngai cổ tay rung lên, trường kiếm lập tức nổi lên trăm ngàn đạo kiếm quang, mỹ lệ mà chói lọi, chỉ trong nháy mắt, liền có thể khiến người ta hoa mắt. Đây chính là huyết kiếm. Ngọc Liên Thành thị lực nhận hạn chế, nhưng một đạo cực kỳ thanh âm rất nhỏ đống nhiên vang lên, phảng phất như là độc xà thổ tín, từ hắn bên trái truyền đến. Nhưng sao có thể tránh qua hắn cảm ứng, trở tay liền là một chỉ điểm ra. Ken một vang, đầy trời kiếm quang băng tán, Đoạn Thiên Ngai thân hình hiện hiện ra, bộ pháp lảo đảo. Còn không đợi Ngọc Liên Thành xuất thủ, cái kia hàng trăm hàng ngàn đạo sáng chói kiếm quang tái khởi, như là vô số đầu màu vàng tinh hà. Cùng lúc đó, Đoạn Thiên Ngai thân hình biến hóa như quỷ mị, cùng kiếm quang phối hợp, càng là làm người hoa mắt thần mê, choáng đầu hoa mắt. Thượng Quan Hải Đường Vịn Quy Hải Nhất Đao ngồi vào một bên trên ghế, lúc này mới đem ánh mắt hướng giao thủ chỗ nhìn lại. Đoạn Thiên Ngai huyễn kiếm cũng không phải là nhằm vào Thượng Quan Hải Đường, lại thêm nàng công tụ hai mắt, cũng là miễn cưỡng có thể nhìn đến thanh hai người giao thủ, các loại thấy rõ tình hình chiến đấu, cũng không khỏi hơi kinh hãi. Chỉ gặp cái kia Ngọc Liên Thành nhắm mắt lại, thân hình đứng thẳng không động, chỉ là trong tay quạt xếp không ngừng xuất kích. Mỗi lần một điểm, một nhóm, liền đem cái kia từ trong hư không đâm ra một kiếm đánh lui. Thượng Quan Hải Đường mặc dù không biết Đoạn Thiên Ngai tại Đông Doanh phát sinh sự tình, nhưng cũng nghe qua huyễn kiếm tên, đây là ngày xưa Đông Doanh đệ nhất danh gia Miên Cuồng Tứ Lang tuyệt kỹ. Nhưng hôm nay xem ra, tuyệt kỹ này tựa hồ đối với Ngọc Liên Thành lên không được bao lớn tác dụng. Với lại thép tinh nhuyễn kiếm mỗi một lần cùng quạt xếp giao kích, kiếm quang đều hội ảm đạm một điểm. Chỉ vì Ngọc Liên Thành quạt xếp điểm ra lực đạo kinh người, Đoạn Thiên Ngai vô luận thể lực vẫn là chân khí đều đang nhanh chóng tiêu hao. Chỉ sợ không bao lâu, cái này vô số kiếm quang liền muốn vỡ nát không còn. Huyễn kiếm kiếm quang diệu tâm thần người, cùng như quỷ mị thân pháp phối hợp lẫn nhau, thật là thiên hạ ít có tuyệt kỹ. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên mở miệng nói, "Ta chỗ này vậy có một chiêu huyễn kiếm." "Không đúng, phải nói là huyễn tiễn, ngươi tới nhìn một cái." Hắn quạt xếp bỗng nhiên hướng về phía trước một đâm, dùng là kiếm chiêu. Nhưng ở đâm ra đến một khắc này, lại có vô số huyền chuyển ý cảnh sinh ra, tuyệt cực kỳ xinh đẹp, khiến người sinh lòng không khỏi đắm chìm trong đó. Đoạn Thiên Ngai tâm thần một cái hoảng hốt, cũng nhìn thấy cái kia cây hoa anh đào đầy trời cảnh tượng bên trong, một cái đang tại thổi đồng danh sáo ngắn mỹ nhân, chính nhận ý đưa tình nhìn xem hắn, ánh mắt ôn nhu như nước. "Đại ca, cẩn thận." Thượng Quan Hải Đường thanh âm vang lên, đem Đoạn Thiên Ngai từ huyễn cảnh bên trong kéo ra ngoài, mà cái kia một thanh quạt xếp đã liền muốn điểm tại hắn trên cổ họng. Đoạn Thiên Ngai đến không kịp trốn tránh, chỉ có nhắm mắt chờ chết. Hắn cùng Ngọc Liên Thành giao thủ lâu ngày, tự nhiên minh bạch quạt xếp mỗi một lần điểm ra lực lượng chi đáng sợ, mà cổ họng lại là nhân thể yếu hại, đâu có bất tử lý lẽ. Bất quá trong tưởng tượng kịch liệt đau nhức cũng không truyền đến, các loại Đoạn Thiên Ngai lại mở to mắt, liền nhìn thấy Ngọc Liên Thành đã đi ra đại môn, tựa hồ còn hướng bọn hắn phất phất tay. "Đừng có lại phái người theo dõi ta, nếu không đừng trách ta ra tay không khách khí, gặp lại." Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 260, chỉ đem đao, không mang theo dù. Bình An quán rượu. Lầu 2. Ngọc Liên Thành cùng Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao giao thủ về sau, lại về tới trên lầu 2, trong tay cầm một bầu rượu, chậm rãi phẩm vị lấy. Liêu Sinh Phiêu tự không có chờ hắn, đã nên rời đi trước. Ngọc Liên Thành ánh mắt tuy là hoàn toàn như trước đây nhìn chăm chú lên Bá Đao, nhưng thực tế lại tại trở về chỗ cùng Quy Hải Nhất Đao, Đoạn Thiên Ngai giao thủ. Quy Hải Nhất Đao đao pháp chắc tuyệt, nhưng còn quá trẻ tuổi, vô luận công lực vẫn là tầm tính, kinh nghiệm đều thiếu nợ thiếu hòa hậu. Nhưng đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành một đời đao pháp tông sư. Đoạn Thiên Ngai huyễn kiếm vậy có thể xưng tuyệt kỹ, chỉ tiếc gặp mình. Hắn ngũ giác linh mẫn, với lại tinh thông tinh thần tu vi, chỉ bằng lấy trong cõi u minh cảm ứng, liền có thể phát giác Đoạn Thiên Ngai xuất thủ. Đối ta mà nói, tại phương thế giới này bên trong, hữu dụng nhất, cần có nhất đem tới tay vẫn là kim cương bất phôi thần công, môn võ công này là tại bất bại ngoan đồng trong tay, mà hắn vậy đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm. Ngọc Liên Thành uống một hớp rượu, trong ánh mắt lóe ra vẻ suy tư. Tại đường cũ dây bên trong, Thành Thị Phi ngoại ý muốn tiến vào Thiên Lao 9 tầng, gặp được bị Chu Vô Thị nhốt 20 năm Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông không những đem toàn thân công lực chuyển cho Thành Thị Phi, còn ở trên người hắn viết xuống Bát Đại Phái võ công, để hắn trực tiếp một bước lên trời. Nhưng mong muốn tái diễn cái này một kỳ ngộ, lại cơ hồ là không thể nào hoàn thành kỳ tích. Cổ Tam Thông sở dĩ hội truyền công cho Thành Thị Phi, có 3 điểm dưới đây nguyên nhân, đều là Ngọc Liên Thành không có đủ. Vừa đến, Thành Thị Phi bản thân không có võ công, không thể nào là Chu Vô Thị phái tiến đến thám tử. Thứ hai, Cổ Tam Thông bên trong thuần dương chỉ thương thế tái phát, chỉ có 3 ngày mạng sống thời gian, nếu không lại thế nào nguyện ý đem một thân tinh thuần công lực thâm hậu đưa vào trong cơ thể người khác. Thứ ba, Cổ Tam Thông cùng Thành Thị Phi là có huyết mạch quan hệ thân sinh cha con. Cổ Tam Thông đương nhiên không biết, nhưng lấy hắn siêu phàm thoát tục tu vi, lại ẩn ẩn có thể phát giác được một loại huyết mạch bên trên thân cận, đối Thành Thị Phi rất có hảo cảm. Như đổi lại những người khác đến, Cổ Tam Thông không đem đối phương hút khô hút hết, vậy coi như là thiện tâm đại phát. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, phố dài chấn động. Một trận gấp rút tiếng vó ngựa truyền đến, như là sấm nổ. Nhưng gặp ồn ào náo động náo nhiệt đám người ầm vang tứ tán, mang theo nói không nên lời vẻ hốt hoảng. Một nhóm hơn 30 cưỡi ngựa lao nhanh, không kiêng nể gì cả tại đám người xuyên qua. Một khi gặp được có người đến không kịp trốn tránh, bọn này thiết kỵ chính là một roi rút ra, tuyệt không nương tay. Roi bên trong mang theo bọc lấy to lớn lực mạnh, trực tiếp đem người quất bay, ra chóc thịt vòng, làm việc có thể nói ngang ngược càng rỡ, không kiêng nể gì cả. Đám người bên trong vốn cũng có hiệp sĩ lòng đầy căm phẫn, muốn ra tay giáo huấn bọn này cuồng vọng chi đồ. Nhưng nhìn gặp bọn hắn eo đeo tú xuân đao, thân mang phi ngư phục, với lại từng cái khí tức dũng mãnh, trong mắt phun ra tinh quang, liền không khỏi đem đầu co rụt lại. Đợi bọn này kỵ sĩ đi xa về sau, mới có người tức giận bất bình nói, tào chính thuần cái kia đáng chết cẩu tặc, khống chế đông sưởng cùng cầm ý vệ, giết hại trung lương, không biết làm sao có thể đến chúng ta tới địa phương nhỏ này. Không đúng, là Dương đại nhân. Dương đại nhân mấy tháng trước chính là bởi vì vạch tội Tào Yêm Cẩu không thành, mới bởi vì khí bất quá mà xin hại cốt về quê, chỉ sợ cái này Tào Yêm Cẩu còn không chịu thả qua Dương đại nhân. Nhanh đi hướng Dương đại nhân báo tin, không thể để cho bực này người tốt bị tội a. Ngọc Liên Thành nhìn một màn này, trong lòng cũng không có bao nhiêu ba động. Đương nhiên, hắn ánh mắt lóe lên, ngưng thần nhìn về phía Bá Đao. Tại vừa rồi trong tích tắc, Ngọc Liên từ trên người Bá Đao cảm nhận được một cỗ kinh khủng sát ý, mặc dù thoáng qua tức thì, nhưng lại tuyệt đối không sai. Thú vị, thú vị, rốt cục có thể thấy Bá Đao phong thái rồi a. Ngọc Liên Thành đem một ngụm rượu uống cạn, người đã bồng bềnh mà đi. Mà dưới lầu bán hoa quả lão bản bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Ngọc Liên Thành lúc trước chỗ đứng vị trí nhìn coi, trong mắt lóe ra lệnh người vô pháp bức thị phong mang. Nhưng trong chớp mắt đã thu lại, cười ha hả cùng khách nhân chào hỏi. Đây là một gian tạo dựng tinh xảo trạch viện, cũng là Ngọc Liên Thành cùng Liêu Sinh Phiêu tự tạm thời lối ra. Trong sân, Liêu Sinh Phiêu tự đang luyện tập đao pháp, sợi tóc theo gió tung bay quyển, quần áo huyền như hồ điệp tung bay. Chỉ gặp đao quang quét sạch, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, như sóng trùng kích cao thiên, toàn bộ sân nhỏ một mảnh cắt bay đá chạy. Đao thế mặc dù lăng lệ, nhưng Liêu Sinh Phiêu tự dáng người lại là ưu mỹ huyền chuyển, phiên nhược kinh hồng, tựa như một khúc tuyệt mỹ múa kiếm. Không sai, người đao pháp lại nâng cao một bước, thật đáng mừng. Một đạo màu đen bóng dáng chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính vỗ tay nhẹ cười. Không phải Ngọc Liên Thành lại là người phương nào? Hắn cũng không thể không thừa nhận, Liêu Sinh Phiêu tự võ học thiên phú cực kỳ cao minh, tuyệt không thua bởi Tam Đại Mật Thám bên trong bất kỳ người nào. Thua ở Ngọc Liên Thành tay về sau, càng là biết hổ thẹn sau đó dũng, mỗi ngày chuyên cần khổ luyện. Cho dù là tại Bình An quán rượu, Liêu Sinh Phiêu tự cũng là tại suy nghĩ như thế nào dùng đao, làm sao có thể đánh bại Ngọc Liên Thành. Ngẫu nhiên gặp đến bình cảnh, Ngọc Liên Thành chỉ là hứng hờ đề điểm hai câu, liền có thể khiến cho đốn ngộ, tại đao pháp bên trên tu vi có thể nói là xoạt 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 dâng lên. Liêu Sinh Phiêu tự nhìn thấy Ngọc Liên Thành, cái kia tinh xảo vô song trên dung nhan tựa hồ nhiều một tầng hàn ý, thu thủy đôi mắt càng là trong nháy mắt sắc bén, lóe ra đao bình thường hàn mang. Xem đao. Một tiếng quát bên trong, Liêu Sinh Phiêu tự thân eo uốn éo, thân hình như quỷ mị đột tiến, trong ngọc trưởng trường đao đột nhiên đưa ra, đao quang lấp lóe, hàn quang trong khoảnh khắc đã đem Ngọc Liên Thành trên dưới quanh người bao phủ. Nàng đã minh bạch Ngọc Liên Thành hành luyện công phu càng nó mạnh mẽ, cho nên không cầu đao thế bá đạo của mãnh, lấy chiêu pháp tinh diệu làm chủ. Ngọc Liên Thành có chút một cười, nhẹ nhàng hướng về sau vừa lui, không biết làm sao lại tránh khỏi cái này một đạo đao quang. Mà Liêu Sinh Phiêu tự thì là từng bước tới gần, đao vừa càng ngày càng thịnh. Ngọc Liên Thành vậy không động thủ, bước chân không ngừng lùi lại, mỗi một lần lùi lại đều có thể đem đao quang dễ dàng né tránh. Nhưng rất nhanh liền bị buộc đến chết sừng, sau lưng liền là vách tường, lui không thể lui. Mắt thấy một đao kia sắp bổ trúng Ngọc Liên Thành lúc, hắn ngón trỏ, ngón giữa đưa ra, đã đem đao thế kẹp lấy. Ngón tay tại lại có chút dùng sức, Liêu Sinh Phiêu tự bước chân lảo đảo, duyên dáng gọi to một tiếng, đã ngã vào Ngọc Liên Thành trong ngực. Chúng ta mới hai canh giờ không thấy, ngươi liền như vậy vội vã bổ nhào ta trong ngực đến. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết một ngày không thấy, như cách ba thu. Ngọc Liên Thành chỉ cảm thấy trong ngực nhuyễn ngọc ôn hương, một cỗ ngọt ngào mát lạnh thiếu nữ mùi thơm đang dâng lên trong mũi. Mau buông ta ra. Liêu Sinh Phiêu tự hai gò má sinh hồng, hắn có chút dãy rủa, lại là thân thể mềm mại như nhũn ra, vô luận như thế nào cũng vô pháp tránh thoát. Ngọc Liên Thành có chút một cười, lấy tay nắm nuốt nàng cằm, để nàng gương mặt xinh đẹp ngẩng, lại tại nàng trên môi đỏ có chút một điểm, tiếp theo từ cho đưa nàng bùng ra, cười nói, có đôi khi ta đều không rõ, ngươi rốt cuộc là muốn cho ta đưa phúc lợi, vẫn là thật muốn thử xem đao. Những ngày gần đây, Liễu Sinh Phiêu tự giác đao pháp tiến bộ quá nhanh, ngẫu hướng Ngọc Liên Thành khởi xướng tiến công. Về phần kết quả, không có gì hơn là khi thắng khi bại, khi bại khi thắng. Mà Ngọc Liên Thành mỗi lần đánh bại nàng về sau, đều hội trêu đùa nàng một phen, khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai, tiểu thở hổn hển. Ngươi hỗn đản! Liễu Sinh Phiêu tự mặt lộ xấu hổ chi sắc, trong tay đao giương lên, nhưng nhìn thấy Ngọc Liên Thành cười như không cười mặt, nhưng lại đem trường đao vừa thu lại. Đêm nay ta muốn đi ra ngoài gặp một cao thủ, ngươi có đi hay không? Ngọc Liên Thành mỉm cười nói. Không đi. Liễu Sinh Phiêu tự bạch ngọc giống như trên gương mặt còn có một tia đỏ ửng chưa từng tan đi, động lòng người đến cực điểm. Không đi cũng tốt. Ngọc Liên Thành nhẹ gật đầu, đó là một cái tuyệt đỉnh đao pháp cao thủ, hắn trong đao sát ý quá nặng, gặp tổn thương thần, ngươi nhìn thấy hắn, tránh không được hướng hắn xuất thủ, lại tránh không khỏi bị hắn chỗ bại. Tuyệt đỉnh đao pháp cao thủ. Tốt, ta muốn cùng đi với ngươi. Liễu Sinh Phiêu tự đột nhiên xoay đầu lại, trong đôi mắt đẹp lóe ra tia sáng. Ngươi bây giờ muốn đi, ta lại không nghĩ dẫn ngươi đi. Ngọc Liên Thành cười nói, bất quá ngươi như cầu ta, gọi ta cả đời Ngọc ca ca, nói không chừng ta một cao hứng, liền dẫn ngươi đi. Ngươi hôn đàn này. Liễu Sinh Phiêu tự lông mày đứng đấy, cái kia sung mãn ngực chập trùng không chừng, tay ngọc bên trong trường đao đột nhiên chém ra, đao quang trùng thiên, một luồng hơi lạnh càng là từ trên đao lộ ra, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Ngọc Liên Thành động vậy không động, chỉ là giống nhau lúc trước như vậy hời hợt kẹp lấy đao thế, mỉm cười nói, ta luôn luôn đối cô gái xinh đẹp luôn luôn hào phóng cực kỳ, ngươi mặc dù đối ta động đao động kiếm, ta lại chỉ động thủ động cước với ngươi. Ngươi, ngông nô, hỗn đản, ngông nô. Hoàng hôn, thời tiết đột nhiên chuyển âm, gió lạnh gào thét, tầng mây thật dày ép cực thấp, chỉ nghe ầm ầm tiếng sấm rền vang về sau, đã có hạt mưa rơi xuống. Không cần một lát, mưa càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng nhanh, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bao phủ cái này một mảnh màn mưa bên trong. Đây là một tòa rách nát chùa miếu, ở trong mưa gió phiêu diêu, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Một trận tiếng vó ngựa gấp vang về sau, 20-30 cái thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao cầm y vệ xông vào, bọn hắn toàn thân ướt sũng, chật vật không chịu nổi, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, còn đè ép 7-8 cái phạm nhân. Một người trong đó, tuổi tác giàn mua, tóc trắng xóa, mang trên mặt vết máu, dường như thụ qua tra tấn hình phạt, khí tức như ánh nến yếu ớt, nhưng lại vẫn là thẳng tắp lấy lưng, giống như có một loại lực lượng vô hình đang chống đỡ hắn. Vị này liền là cáo lao hồi hương Dương Ngự Sử Dương đại nhân, cả đời hai tay hào gió mát, làm người nghèo khó, nhưng vẫn là trốn bất quá Tào Chính thuần má chảo. Đi tìm vật liệu gỗ nhóm lửa, thanh quần áo hơi cho khô. Đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng mai một lần nữa âm thanh đường. Cẩm Y vệ cầm đầu là cái cường tráng trắng hán, thân giống như thiết tháp, lưng đeo trường đao. Hắn đầy mặt dữ tợn, có một đạo từ thái dương vẽ đến khỏe môi mặt sẹo, khiến cho hắn nhìn tới càng thêm dữ tợn đáng sợ. Người này chính là lấy một tay chạm hổ đoạn môn đao uy danh Cẩm Y vệ Thiên Hộ Dương Khai Sơn. Hắn còn có một cái tên hiệu, gọi là ra tay ác độc khốc đao. Dương Khai Sơn mặc dù nhìn như cao lớn thô kệch, lại tinh thông cực hình, bị hắn một phen bảo cách, vô luận cái dạng gì con người sắt đá đều lại biến thành nhuyễn chân tôn, để bàn giao cái gì liền bàn giao cái gì. Rất nhanh, trong miếu hoang dâng lên một đám lửa. Dương Khai Sơn nhìn về phía vị kia tóc trắng xóa Dương Ngự Sử, hắc hắc một cười, lộ ra lành lạnh răng trắng, lao giả, dám vạch tội đốc chủ đại nhân, lần này rơi vào ta Dương mỗi nhân thân bên trên, định bảo ngươi sống không bằng chết. Hắn không cười thì cũng thôi đi, cái này một cười lên, mặt kia rút đao sẹo phảng phất xuống lại, giống như là một đầu không ngừng vặn vẹo con rết, khiến người lại là buồn nôn, lại là sợ hãi. Đại nhân, dù sao lão giả này cũng phải chết, hắn cháu gái cũng muốn đưa đi giáo phương ti, không bằng trước hết để cho các huynh đệ vui a vui a. Không sai, nha đầu này dáng dấp thật là như nước trong eo, để cho người ta nhìn tâm động cực kỳ. Có mấy cái cẩm y vệ phát ra tiếng cười dâm đãng, ánh mắt tại một cái tuổi trẻ thiếu nữ trên thân dò xét, thiếu nữ quần áo rách dưới, toàn thân ướt sũng, không ngừng phát run, nhưng lờ mờ có thể nhìn ra ra một trương tú mỹ khuôn mặt. Dương Khai Sơn phất phất tay nói, tốt, thưởng cho các người, không cần giết chết, mặt quả không tốt giao nộp. Hắc hắc, tạ đại nhân. Mỹ nhân nhi, hôm nay liền là ngươi đêm động phòng hoa trúc, các ca ca từng cái đều là ngươi tân lang. Cô bé kia hét dầm lên, không ngừng lùi lại, mà mấy cái cẩm y vệ thì là từng bước tới gần, một mặt dâm cười. Phanh, phanh, phanh. Đột nhiên, một trận ngột ngạt thanh âm vang lên, giống như một đạo đường sấm rền, từ xa đến gần, tốc độ lại là cực nhanh, qua trong giây lát tựa hồ liền đã đến miếu hoang phụ cận. Đều cẩn thận, có địch nhân. Dương Khai Sơn khuôn mặt biến đổi, lập tức lăng lệ, rộng thùng thình bàn tay đã đặt tại tú xuân đao trên chuôi đao, tùy thời chuẩn bị rút đao giết người. Hô. Một trận cuồng phong từ cửa ra vào của tới. Cái kia cao cao chất lên tuổi lửa bị cái này cuồng gió thổi qua, điên cuồng vặn mèo, để chúng bóng dáng cũng giống như sống lại, dương nhanh muốn ướt, chập chờn không ngừng. Không biết là bằng hữu phương nào đại gia quan lâm, Cẩm Y vệ Thiên Hộ Dương Khai Sơn hữu lễ. Dương Khai Sơn ngưng mắt nhìn xem cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng, cái kia bóng dáng mặc dù so sánh người thường mà nói có chút khôi ngô, nhưng so với hắn đến chả thấp một điểm. Chỉ là đạo này bóng dáng cho người ta một loại đính thiên lập địa cảm giác, như trụ trời thẳng tắp. Quân quận khí cơ tuân ra đãng mà ra, lại để ở đây một loại giết người không chớp mắt Cẩm Y vệ vì đó run sợ, từng cái tay đẻ trường đao, toàn bộ tinh thần đề phòng. Các ngươi có thể làm ta là tới tránh mưa, cũng có thể làm ta là tới giết người. Cái kia người âm thanh trầm thấp, lại chấn động đến toàn bộ miếu hoang đều đang run rẩy lấy. Hắn chậm rãi mà đi, đã bước vào trong miếu đổ nát. Chỉ gặp đầu người này mang mũ rộng vành, có chút túi đầu, che cản khuôn mặt, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra cằm có chút sợi râu. Hắn mặc trên người một kiện màu đen trang phục, trong tay dẫn theo một thanh không đáng chú ý trường đao. Đây là bình thường giang hồ khách cách ăn mặc, nhưng lại không có một cái cẩm ý vệ dám khinh thường người này. Dương Khai Sơn thần sắc càng thêm nghiêm trọng. Đêm mưa đeo đao không mang theo rủ, hẳn là vì giết người mà đến. Bọn hắn cẩm ý vệ vốn là không được ưa chuộng, đầu nhập vào Đông Xưởng Tào Chính Thuần về sau, càng là thanh danh bừa bộn, người người kêu đánh, người này mục tiêu tự nhiên không cần nói cũng biết. Bằng hữu không biết chúng ta nơi nào đắc tội đối phương, mọi người có việc dễ nói. Dương Khai Sơn hướng hai cái cẩm ý vệ nháy mắt ra dấu, cái kia hai cái cẩm ý vệ tâm linh thần hội, tại Dương Khai Sơn đang khi nói chuyện, đã lặng yên rời đi cái kia mũ rộng vành nhân thân sau. Đương nhiên, Tú Xuân đao ra khỏi vỏ, hai cái cẩm ý vệ đã hướng áo đen mũ rộng vành người giết tới. Đao quang vừa vội lại nhanh, vạch phá bầu trời, hai cái này cẩm ý vệ như thả trong giang hồ, đều tính cả là hảo thủ. Lại thêm lúc này lại là liên thủ đánh lén, chưa hẳn không có đắc thủ khả năng. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo thiểm điện rơi xuống từ trên không, toàn bộ lờ mờ thiên địa vì đó tái đi. Dương Khai Sơn cũng là một cái hoảng hốt. Các loại trước mắt hắn khôi phục lại sáng tỏ lúc, vẫn không khỏi khẽ giật mình. Cái kia hai cái vốn nên đánh lén mũ rộng vành người cẩm ý vệ ngừng lại, trong tay đao Tú Xuân đao rủ xuống. Còn lại lúc đầu tùy thời mà động cẩm ý vệ, vậy một không động. Phảng phất tại trong tích tắc, bọn hắn liền đều bị điểm huyệt đạo, không cách nào động đậy. Nhưng bị điểm huyệt đạo người, ánh mắt không nên như thế ngốc trệ. Tựa như là người chết như vậy ngốc trệ. Ánh lửa chiếu vào những cẩm ý vệ đó trên mặt, Dương Khai Sơn thỉnh lính phát hiện bọn hắn trên trán có một rất nhỏ dây đỏ. Cái này một đạo dây đỏ từ cái trán, mi tâm, mũi, bờ môi, một đường kéo dài hướng phía dưới, chui vào trong quần áo. Cái kia dây đỏ bỗng nhiên tràn ra huyết châu, từng hạt trong suốt như hồng mã nao huyết châu, mà dây đỏ vậy càng ngày càng thô, càng kéo càng lớn. Đột nhiên, trừ Dương Khai Sơn bên ngoài, sở hữu cẩm ý vệ từ dây đỏ bên trong phân liệt ra đến, bên trái một nửa ngược lại hướng bên trái, bên phải một nửa đảo hướng bên phải, máu tươi từ ở giữa nước mưa vẩy xuống. Từng cái sống sờ sờ cẩm ý vệ, bỗng nhiên liền thành hai nửa. Dương Khai Sơn hô hấp đã dừng lại, mồ hôi lạnh đã đem phía sau lưng ướt nhẹp. Cái kia nguyên bản thét lên thiếu nữ, vậy bỗng nhiên giống như là người kẹp lấy cổ, không phát ra được mảy may tiếng vang. Không sợ sinh tử ngự sử đại nhân, con ngươi phóng đại, cũng bị hù sợ. Gian này miếu hoang, tựa hồ trong nháy mắt liền lâm vào một loại nào đó không nói gì trong yên tĩnh. Phiêu tử, nhìn thấy một đao kia đi. Một đao kia mặc dù không phải thiên hạ vô song, vậy không kém là bao nhiêu. Một thanh trong sáng tiếng nói đã từ ngoài cửa truyền đến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 261, một sợi đao quang. Mưa to. Cuồn phong. Thần miếu trong mưa gió phiêu diêu. Trương Khai Sơn tâm vậy tại phiêu diêu. Trước mắt cái này mũ rộng vành khách không khác là hắn gặp qua đáng sợ nhất người. Liền xem như tu luyện 50 năm Thiên Cương Đồng Tử Công Tào đốc chủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Mà lúc này sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét. Cái kia một thanh trong sáng thanh âm lại có thể thấu qua màn mưa, rõ ràng đưa vào trong thai mọi người, chỉ sợ cũng công lực cao thâm hạng người. Hắn Trương Khai Sơn nho nhỏ một cái thiên hộ, có tài đức gì để hai cái đỉnh tiêm cao thủ thay phiên đối phó. Mũ rộng vành khách nghe được thanh âm, ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía nặng nề màn đêm. Hắn một đôi mắt sáng tỏ mà sắc bén, tựa như là một thanh thần đao. Một thanh mới từ lô hỏa bên trong lấy ra thần đao, nóng rực mà khiếp người. Sắc trời đã tối, mưa to như thác nước. Người bình thường như hướng nhìn ra ngoài, bất quá là một mảnh ảm đạm chỉ một mảnh. Nhưng ở mũ rộng vành khách trong mắt, một ngọn cây cọn cỏ, thậm chí cả một giọt mưa nước, đều vô cùng rõ ràng. Hắn đương nhiên cũng nhìn thấy người đến. Đó là một nam một nữ. Nữ tử che rủ, dung mạo tuyệt mỹ. Tại thác nước mưa to bên trong, càng nhiều hơn một loại thê mỹ yếu đuối ý cảnh, huyền như họa trung tiên tử. Nhưng mũ rộng vành khách căn bản không có ở cái kia trương tinh xảo gương mặt bên trên lưu ý một lát, mà là đem ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ trong lòng bàn tay võ sĩ đao, cùng trên đao gia huy. Là Tân Âm phái Liêu Sinh ra người. Mũ rộng vành khách ánh mắt lóe lên, trên thân lập tức tràn ngập nhàn nhạt chiến ý. Tại chưa từng rời khỏi giang hồ trước, hắn đã từng nghe qua Tân Âm phái tông sư Liêu Sinh đản mã thủ, cùng uy chấn đông doanh võ lâm sắt thần nhất đao trảm, tuyết bay nhân gian. Mũ rộng vành khách rất nhanh đem ánh mắt rời về phía bên cạnh nam tử. Nam tử này cũng không buông rủ, mỗi lần hướng nữ tử kia tiến tới, nữ tử đều một mặt ghét bỏ đẩy hắn ra. Nhưng kỳ quái là, nam tử rõ ràng là tại màn mưa bên trong, toàn thân trên dưới lại khô ráo vô cùng, không nhiễm bùn đất nước mưa. Mũ rộng vành khách nhìn kỹ lại, rất nhanh liền phát hiện nguyên nhân. Nước mưa từ trong mây đen rủ xuống, mà tại cách nam tử áo đen đỉnh đầu ba thước chỗ, liền lập tức hướng hai bên trở ra, phảng phất có một cái vô hình dù che mưa trên bầu trời hắn bình thường. Mà nam tử áo đen mỗi bước ra một bước, nhìn như cùng thường nhân không khác, thực tế lại là đủ không dính, đồng bền thấm thoát, khinh công kinh người đến cực điểm. Quả nhiên là cao thủ. Cái này mấy ngày bên trong, đối phương đang quan sát hắn, hắn sao lại không phải đang quan sát đối phương, đã đem nam tử mặc áo đen này xem như suốt đời mạnh nhất đối đầu. Đương nhiên, mũ rộng vành khách cảm thấy sau lưng một trận đao gió gào thét, lưỡi dao sắc tận xương. Nguyên lai là Trương Khai Sơn gặp mũ rộng vành người nhìn về phía ngoài cửa, suy nghĩ xuất thần, trong lòng biết là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Quả quyết rút đao. Hắn sử dụng là Trảm Hổ Đoạn Môn đao bên trong nhất nhanh chóng, nhất cuồng mãnh một thức Trảm Hổ xả thân. Một đao kia mang theo thẳng tiến không lùi khí khái, đem toàn bộ tinh khí thần tan trong một trong đao. Như một đao kia không cách nào chẳng hổ, như vậy cầm đao người tất bị hổ cắn ướt. Mũ rộng vành khách đem thân thể nhất chuyển, cái tia rét lạnh ánh mắt đột nhiên bắn về phía Trương Khai Sơn. Trương Khai Sơn cùng mũ rộng vành khách con mắt đối mặt, đó là khiếp người mà sắc bén, hắn lại có thể từ đôi mắt này nhìn thấy núi thây biển máu, nhìn thấy vô cùng vô tận sát ý, tựa như muốn đem người bao phủ. Trương Khai Sơn sở hữu dũng khí đều theo lần này nhìn nhau mà biến mất hầu như không còn. Mà hắn đao thế mặc dù còn rất cường thịnh, nhưng theo lòng tin biến mất, cũng cho người một loại miệng cọp gan thỏ cảm giác. Không chịu được như thế một đao, cũng xứng hướng ta xuất thủ. Mũ rộng vành khách lạnh hừ một tiếng, tay phải năm ngón tay mở ra, hướng về phía trước tìm đòi. Chỉ trong nháy mắt, đao quang phá thành mảnh nhỏ, một cái thô ráp hữu lực bàn tay lớn bắt đã ở Trương Khai Sơn trên cổ. Trương Khai Sơn mặc dù thân hình giao đấu nón lá khách cao lớn hơn một chút, nhưng bị đối phương xách trong tay, lại giống như là dẫn theo một con gà con tử bình thường, không có ý nghĩa. Ta nhận ra, là ngươi. Trương Khai Sơn vậy rốt cục nhìn thanh đến người hình dạng, lại càng thêm sợ hãi, toàn thân đều giống như đang phát run. Đây là một cái thô cùng trung nhân, hai đầu lông mày nhất là thô đồng, ánh mắt như lao, song mi vừa nhấc, rất có bệ nghệ thiên hạ chi thế, phảng phất thế lên bất luận cái gì người cũng không xứng thả trong mắt hắn. Y miệng. Như ngươi loại này người, cũng xứng nói lao tử tên. Mũ rộng vành người cười lạnh một tiếng, ngươi không là ưa thích hình phạt, tốt cực kỳ đem người thiên đao vạn quả sao. Không bằng chính ngươi cũng tới nếm thử tư vị này. Yên tâm, lão tử đao rất nhanh. Mũ rộng vành người bỗng nhiên đem Trương Khai Sơn quăng ra, ném giữa không trung, trường đao trong tay như thiểm điện khẽ động. Không có người thấy rõ hắn như thế nào rút đao, như thế nào vào vỏ. Cái này vốn là như thiểm điện một đao, nhưng đã có vô số nhỏ vụn đao khí bao táp mà ra, mỗi một đạo đao khí đều đủ để gọt kim đoạn sắt. Đao khí cắt chém không khí, phát ra suy 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 thanh âm, trong khoảnh khắc đã bao phủ Trương Khai Sơn trên dưới quanh người. Chớ nói Trương Khai Sơn lúc này đã bị giật mình bể mặt tử, liền xem như trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được nhiều như vậy đao khí. A a a. Tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, tựa như cú vọ kêu khóc, làm cho người không rét mà run. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, đao khí liền đem Trương Khai Sơn tiên đao vạn quả, từng mảnh huyết nhục cắt đứt xuống. Phanh một tiếng, người vậy đã từ không trung ngã xuống, nhưng đã không thành hình người, máu thịt bé bét, lờ mờ có thể trông thấy bạch cốt âm u. Nếu không có tại trầm thấp dễ gì, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn đã chết. Mũ rộng vành khách có tiện tay vung ra một trường, trường lực hành kích mà ra, đem một đám đã sợ ngây người Dương Ngự Sử cả nhà kích hôn mê bất tỉnh, nhưng là cương nhu cùng tồn tại, cũng không làm bị thương bọn hắn. Các loại làm xong đây hết thảy, mũ rộng vành khách cái này mới một lần nữa đem ánh mắt rời đi cửa ra vào một nam một nữ, rét căm căm nói, tốt, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi xem ta 5 ngày, ta vậy quan sát ngươi 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này, ta mỗi giờ mỗi khắc không muốn cùng ngươi dạng này cao thủ động thủ. Nam tử áo đen chắp tay đứng thẳng, tiêu sái lạnh nhạt, trong 5 ngày này, ta cũng rất muốn cùng ngươi giao thủ. Mũ rộng vành khách nói, ngươi cũng đã biết hôm nay ta vì sao muốn xuất hiện ở đây. Ngọc Liên Thành nhìn xem mũ rộng vành khách đao, thản nhiên nói, ngươi ẩn cư phố xá sầm uất, mong muốn đem tuyệt tình một đao hóa thành ôn nhu một đao, lấy đạt đến âm dương có đi có lại, thiên nhân giao thái cảnh giới, nhưng lại không thể mất đi viên kia sát tâm, nếu không khả năng liền đem đi vào một cái khác cực đoan. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, ngươi đều phải thông qua giết chóc đến nói với chính mình, ngươi là bá đao, thiên hạ vô song bá đao. Mũ rộng vành khách chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành, chính là cái kia nhìn như phổ thông bình thường cửa hàng hoa quả lão bản, nhưng trên mặt hắn lại tràn ngập vô cùng vô tận chiến ý cùng sát ý. Chỉ gặp hắn vỗ tay cười nói, rất tốt, ngươi có thể hiểu được điểm này, vừa rồi xứng làm đối thủ của ta. Ngọc Liên Thành thoại phong nhất chuyển nói, ngày hôm qua ta gặp ngươi đồ đệ Quy Hải Nhất Đao, hắn còn ra tay với ta. Bá Đao lông mày nhíu lại, a, ta đoán tạo trôi đao này còn sắc bén. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng thở dài nói, chỉ sợ muốn làm ngươi thất vọng, hắn đã không phải một thanh sắc bén vô tình đao, mà trở thành một cái đạm mạc kiệm lời người. Thiếu đối thủ này, ngươi tránh không được lại là một phen phiền phức. Bá Đao vuốt vuốt mi tâm, ta sớm đã ngờ tới sẽ như thế, nhưng cũng không tính quá mức ngoài ý muốn. Liêu Sinh Phiêu tự vậy đang nhìn chăm chú Bá Đao, trong đôi mắt đẹp toát ra một chút kích động chiến ý. Vô luận như thế nào, Liêu Sinh Phiêu tự hiện tại đều đã biết, cái này Bá Đao thật là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, đao pháp nhất là kinh người. Nàng thở nhỏ võ, thiên phú dị bẩm, càng đến Liêu Sinh đản mã thủ nghiêng tận tâm huyết vung trồng. Thuần lấy đao pháp mà nói, ngoại trừ cha hắn Liêu Sinh đản mã thủ, nàng cũng không cho là mình tại bất luận cái gì người phía dưới. Bá Đao dường như cảm ứng được Liêu Sinh Phiêu tự chiến ý, xoay chuyển ánh mắt, tiểu cô nương, ngươi cùng Liêu Sinh đản mã thủ có quan hệ gì? Liêu Sinh Phiêu tự lạnh lùng nói, chính là gia phụ. Bá Đao gật đầu, ánh mắt không có chút rung động nào, thản nhiên nói, xem ra ngươi đã hết đến Liêu Sinh đản mã thủ chân truyền. Liêu Sinh Phiêu tự nói, a, làm sao ngươi biết? Gặp qua lão tử đao, còn có thể có loại này chiến ý, ngươi nếu không có ngớ ngẩn đồ đần, cái kia chính là Liêu Sinh đản mã thủ chân truyền, đối đao pháp mình rất có lòng tin. Bá Đao cười hắc hắc nói, nhưng lão tử khuyên ngươi sớm làm bỏ ý niệm này đi, lão tử hiện tại đao pháp còn không thể thu phát tùy ý, có đôi khi mình vậy khống chế không nổi. Như một đao đem ngươi bổ, bên cạnh ngươi cái kia nhân tình chẳng phải là muốn tìm lão tử liều mạng, không chết không thôi, hết lần này tới lần khác lão tử còn không có thể thắng hắn năm chắc. Mỗi một lần gặp tiểu tử kia, đều càng phát giác hắn sâu không lường được. Phiền phức, phiền phức, phiền phức. Ngươi, cuồng vọng. Để ngươi nhìn ta Tân Âm phái đao pháp. Liêu Sinh Phiêu tự gặp qua Bá Đao đao pháp về sau, đã sớm kích động, lúc này bị đối phương một kích, mặt trồ đó còn an chịu được. Chỉ gặp Liêu Sinh Phiêu tự tay nắm lấy võ sĩ đao, một đao đã đột nhiên chém ra, đao quang như tấm lụa kinh hồng. Ha ha, ngươi cái này bà nương động thủ trước, liền chớ trách lão tử không khách khí. Bá đao ha ha một cười, đao không ra khỏi vỏ, chỉ là dùng vỏ đao nhẹ nhàng vỗ, đã đem Liễu Sinh Phiêu tự một đao kia hóa giải. Liễu Sinh Phiêu tự vậy không kinh hãi, chỉ là bóng hình xinh đẹp vút qua, mây tay áo bay múa ở giữa, đao quang lần nữa che trời lấp đất hướng bá đao mạnh vào qua. Trên giang hồ truyền ngôn bá đao là một cái lanh khốc vô tình mãng phu, nhưng người nào như thật sự đem hắn xem như một cái đầu góc ngu si mãng phu, vậy chỉ có thể chứng minh mình là thằng ngu mãng phu. Ngọc Liên Thành lắc đầu. Hắn tự nhiên nhìn ra được, bá đao là muốn nhìn một cái tân âm phái tuyệt học, nhưng lại tự nghĩ là võ lâm tiền bối, không tốt trước tiên động thủ, cho nên lấy răm ba câu chọc giận Liễu Sinh Phiêu tự. Đương nhiên, Liễu Sinh Phiêu tự cũng chưa chắc không thể nhìn ra cái này đơn giản phép khích tướng, nhưng nàng cũng tương tự hướng nhìn xem bá đao đao pháp, cho nên một trận chiến này cứ như vậy mơ mơ hồ hồ triển khai. Ngọc Liên Thành đi đến miếu hoang bên ngoài, vỗ tay một cái. Rất nhanh, đã có hai cái thiên ngoại thiên đệ tử từ trong bóng tối vọt ra, toàn thân ướt đẫm, cung kính hành lễ nói, gặp qua thiên tôn. Ngọc Liên Thành phất phất tay nói, Thanh Dương Ngự Sử một nhà đưa đến tổng đàn đi, cực kỳ chiêu đãi. Vâng. Các loại thiên ngoại thiên đệ tử đem Dương Ngự Sử một nhà mang đi, Ngọc Liên Thành lúc này mới đi vào trong miếu hoang. Hắn từng phái người điều tra qua Dương Ngự Sử một nhà, Dương Ngự Sử nhi nữ đều là rất có năng lực, mà cái kia Dương Ngự Sử bản thân cũng cùng đương triều rất nhiều thanh lưu quan hệ mật thiết, có lẽ tương lai có thể phát huy tác dụng vậy nói không chắc. Trong miếu hoang vẫn là một mảnh đao quang. Liêu Sinh Phiêu tự đao pháp như sóng cuồng, như nộ lòng, mỗi một đao chẳng những tinh diệu muôn phần, với lại uy mãnh tuyệt luân. Nhưng cái kia bá đao mỗi lần chỉ lấy chuôi đao nên kích, liền đem nó đao quang toàn bộ vỡ nát. Người này tại đao pháp bên trên tạo nghệ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tốt, ta không bằng ngươi, nhưng lại không biết một đao kia ngươi có thể tiếp được. Hai người lại giao thủ 23 chiêu, Liêu Sinh Phiêu tự bóng hình xinh đẹp trì trệ, nắm chặt tại chuôi đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất, một cỗ nặng nề khí cơ tràn ngập toàn bộ miếu sân thần, sát khí càng phát ra nồng đậm. Nhưng sát khí lại là dương cung mà không phát, cho người một loại báo tố giáng lâm dấu hiệu. Cái kia võ sĩ đao hong long chiến minh lấy, tựa hồ vậy có thể cảm nhận được chủ người trong lòng bành trướng sát ý. Ra tay đi. Bá đao khuôn mặt nghiêm một chút, hắn ẩn có thể phát giác một chiêu này đáng sợ. Bá. Xem chiêu. Liêu Sinh Phiêu tự một tiếng khét đều, tuyệt mỹ trên khuôn mặt tràn ngập rét lạnh sát ý, như thác nước mái tóc đột nhiên giơ lên, đao quang như sương lạnh, bay lên chém xuống. Lạnh lùng đao khí, tràn ngập cả phòng, tựa hồ đã ngưng kết thành từng mảnh bay múa bông tuyết. Theo cái này chém ra một đao, bông tuyết sôi trào lên, mãnh liệt dung nhập trong ánh đao, bày biện ra vô cùng mạnh mẽ một trạng. Tuyết bay nhân gian. Một chiêu này tuy là tuyết bay nhân gian, nhưng lại dung nhập sát thần nhất đao chạm lăng lệ sắc cơ, khiến cho cái này một chạm đạt đến trước đó chưa từng có cảnh giới. Nguyên bản cái này một chạm là vì cho Ngọc Liên Thành một cái kinh hỉ, nhưng đến giờ phút này, cũng vô pháp lại cân nhắc quá nhiều. Tốt đao pháp. Bá đao trong mắt phun ra tinh mang. Trong điện quang hỏa thạch, vị này tuyệt đỉnh đao khách vậy rốt cục xuất thủ. Hắn nắm chặt chuôi đao tay đột nhiên khẽ động. Rút đao, vung đao. Hết thảy đều là như thế tự nhiên mà thành, sẽ không cho người mảy may lộn một chỗ. Liêu Sinh Phiêu tự vậy rốt cục nhìn thấy bá đao đao pháp, cũng nhìn được bá đao đao quang. Đao này ánh sáng cũng không bá đao lăng lệ, chỉ hơi hơi một đường, mới không thể gặp. Giống như là mới sinh mặt trời thứ nhất sợi ánh nắng, lại phảng phất là trời chiều rơi xuống lúc cuối cùng một vòng ánh tà dương. Mặc dù cũng không mãnh liệt, mặc dù rất ngắn, lại cho người ta một loại kinh diễm tới cực điểm cảm giác, thần hồ kỳ kỹ. Nàng cái kia tràn ngập sát khí tuyết bay nhân gian, cùng cái này một đạo đao quang va chạm, lập tức liền vô thanh vô tức chôn vùi ra, từng khúc băng tán. Mà cái kia một đường đao quang đã chiếu trên người Liêu Sinh Phiêu tự. Nàng lập tức nổi lên một loại lông tơ đứng thẳng cảm giác, toàn thân phát lạnh. Một đường đao quang tại Liễu Sinh Phiêu tự trước mặt vô hạn mở rộng, nhét đầy toàn bộ tầm mắt, là nàng không khỏi sinh ra vô cùng nhỏ bé cảm giác, phảng phất tùy thời đều có thể bị cái này bạch quang nuốt hết chôn vùi. Nhưng mà, đúng lúc này, một đám mây đen tung bay đi qua, che đậy sát trời. Cái này mây đen lại cho Liễu Sinh Phiêu tự một loại ấm áp cảm giác, nàng vốn đã chết tại cái kia một mảnh đao dưới ánh sáng, nhưng bây giờ lại từ cái này một đám mây đen xuống lại. Khi, một tiếng vang dọn, hoa đảo mỹ nhân quạt đen nhánh nan quạt đã giữ lấy bá đao trên đao. Cái kia một đường đao quang vậy rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 262, quyết đấu bá đao. Bá đao đao quang mặc dù đã ngưng trệ, nhưng Liễu Sinh Phiêu tự nhưng như cũ có loại tâm thần rung chuyển, như rơi ác ngộng cảm giác. Cái này một đường đao quang thực sự thật là đáng sợ, lại có thể dao động nàng tâm thần. Mà một đao kia vậy tựa hồ không nhận bá đao bản thân khống chế. Nếu không có Ngọc Liên Thành ngăn lại một kích này, chỉ sợ nàng đã bị một đao bên trong điểm. Chính như lúc trước cái kia bị chém thành hai khúc cầm y vệ một dạng. Quan xếp mang lấy trường đao, Ngọc Liên Thành thuận thế đẩy, trường đao phản quay trở lại đi. Nhưng bá đao không hổ là bá đao, cái này nguyên bản có thể khiến trường đao phản vệ chủ nhân một chiêu, bị hắn cổ tay rung lên, đã dễ dàng hóa giải. Ngọc Liên Thành hơi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, thản nhiên nói, tốt một cái bá đao, lúc trước một đao kia coi là thật xem như thiên đao giao thái, âm dương phù hợp, là phách tuyệt thiên hạ một đao. Bá đao lại thở dài một tiếng, đáng tiếc, một đao kia còn kém rất xa. Không sai, một đao kia còn có sơ hở, cho nên ta có thể tùy tiện chiêu dưới kệ đến. Với lại cứng quá dễ gãy, đao thế tuy mạnh, nhưng không bền bỉ. Ngọc Liên Thành vậy nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên, với lại càng quan trọng là, người đao không nhận mình không chế, một đao đánh ra, đao khống lòng người, người vì đao ngự. Tốt, ngươi nhãn lực rất tốt, võ công càng tốt hơn, hôm nay lại để cho chúng ta đấu thống khoái lại nói. Bá Đao ha ha cười to, hào tình vạn trượng. Ngược lại cũng không cần gấp động thủ, ta tới tìm ngươi, là muốn chiêu mộ ngươi gia nhập ta Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên? Bá Đao đen đặc nhướng mày. Ta thành lập một cái thế lực, khuyết thiếu cao thủ, cho nên tìm tới ngươi. Ngọc Liên Thành từ tốn nói, ngươi như gia nhập Thiên Ngoại Thiên, ta có lẽ có thể đến giúp ngươi một cái biện pháp, để càng nhanh hoàn thành cái kia kinh thế một đao. Bá Đao trong mắt lóe ra tình mang, nói, tốt, ngươi nói trước đi nói nhìn. Ngươi đã là thiên hạ hôm nay đao thứ nhất pháp danh nhà, sáng tạo tuyệt tình trạng cũng là thiên hạ ít có tuyệt kỹ, không ai có thể chỉ được ngươi, cho nên ngươi tiến lên mỗi một bước chỉ có thể mình thăm dò tìm tòi. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, nhưng ngươi nếu có được đến một lượng môn so tuyệt tình trạng cao siêu hơn đao pháp, liền có thể cùng ngươi tự thân võ học lẫn nhau chiếu rọi, hấp thụ nó chỗ tinh hoa, nâng cao một bước. Bá Đao lạnh hừ một tiếng, nói ngược lại là dễ dàng, lão tử tại Thoái Ẩn Giang Hồ trước đã vơ vét thiên hạ đao pháp, tặng cho mình dùng. Trên đời vậy xác thực còn có mấy môn tuyệt thế đao pháp đối ta có trợ giúp, đáng tiếc, nếu không có đã thất truyền nhiều năm, liền là thụ thiên thai nhân họa mà tiêu hủy. Ngọc Liên Thành trầm mặc một lát, nhàn nhạt phun ra chín chữ đến, hùng bá thiên hạ, A Tỷ Đạo Tam Đao. Bá Đao cái kia khổng lồ thân hình không khỏi run lên, một đôi hổ trong mắt càng là bắn ra kinh người thần mang, ngươi đạo này cái này hai môn võ công chỗ ở nơi nào? Ngọc Liên Thành gật đầu nói, ngươi như đáp ứng gia nhập Thiên Ngoại Thiên, lại lập xuống công lao hiển hách, ta có thể thành cái này hai quyển đao pháp giao cho ngươi. Bá Đao nghe vậy cười lạnh một tiếng, một câu nghiêm nghị chiến ý thẳng bách Ngọc Liên Thành mà đến, tốt, đã như vậy, ngươi ta càng hẳn là tranh đấu một trận. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, nói, a, cái này là vì sao? Thiên thứ nhất, lão tử thứ hai. Lão tử người này từ trước đến nay mạnh mẽ quen thuộc, chịu không nổi ước thúc. Đã đao pháp trong tay ngươi, lão tử liền đánh bại ngươi, sau đó ép hỏi ra đao pháp chỗ là được, làm gì gia nhập ngươi kia cầu thí Thiên Ngoại Thiên. Bá Đao nhếch miệng một cười, trường đao hành không, lưỡi đao trực chỉ Ngọc Liên Thành, ngươi mong muốn để lão tử thay ngươi làm việc, trừ phi ngươi quang minh chính đại, triệt triệt để đánh bại lão tử, tuyệt không có cái thứ hai biện pháp, ra tay đi. Hắn mỗi một câu nói, khí thế đều phảng phất bay vụt một điểm. Đến lúc cuối cùng ba chữ nói xong, toàn bộ người càng là phong mang tất lộ, vô hình sắc bén khí cơ phá không mà ra, lăng lệ vô cùng. Thiên thứ nhất, lão tử thứ hai. A a a a. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên cũng cười, trong giọng nói tựa hồ mang theo một loại mỉa mai ý vị, quên nói cho ngươi, ta có cái tên hiệu liền là Thiên lão tử. Ta cháu trai ngoan, ngươi như không nghe lời, đại gia ta thế nhưng là hội cực kỳ sinh khí. Cái kia Bá Đao cái trán gân xanh nhảy một cái, hắn một bước hướng về phía trước bước ra, tiếng như kinh lôi, hảo tiểu tử, dám chiếm lão tử Bá Đao tiện nghi, hôm nay liền để cho ngươi biết lão tử lợi hại. Tại bước ra giờ khắc này, Bá Đao thân thể đã phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Trong thân thể của hắn hình như có phích lịch lôi âm nổ tung, nguyên bản liền khôi ngô cao lớn thân thể, lúc này càng là ầm vang bành trướng. Cái kia như sắt thép cứng rắn, cầu nhưng như rồng cơ bắp cầm quần áo chống đỡ lên, mỗi một đầu cơ bắp đều tản mát ra mạnh mẽ lực lượng. Càng có to lớn khí thế quần quật mà ra, cường hãn tới cực điểm. Cái này một thân hành luyện công phu là hắn năm gần đây sở tu, cùng hắn đao pháp phối hợp, càng là lẫn nhau đến rõ ràng, uy mãnh vô cùng. Bây giờ một đao kia mặc dù chưa thành, nhưng ngoại trừ Thiết Đạm Thần Hầu bên ngoài, hắn tuyệt không dò xét thiên hạ bất kỳ một cao thủ nào. Tiểu tử, xem đao. Một tiếng lôi đình như sét đánh gầm thét bên trong, Bá Đao đã chém ra một đao. Một đao kia cũng không phải là lúc trước cái kia âm dương giao hợp sắc trời một đao, mà là tràn đầy bá đạo, mạnh mẽ, tuyệt tình, không ai bị nổi một đao. Chém ra một đao, đao quang phá không mấy trượng, không khí cũng bị một đao kia mang theo khóa quét sạch, thanh thế cực kỳ kinh người, phảng phất có thể chém rách phong vân. Trong thiên hạ, chỉ sợ không còn có như thế bá đạo, quyết tuyệt như vậy một đao. Nếu nói lúc trước đối phó Cẩm Ý vệ, Liêu Sinh Phiêu tự lúc, Bá Đao còn có điều thu liễm. Như vậy hiện tại hắn đã hoàn toàn hóa thành ngày xưa quát tháo phong vân, tiếu ngạo nhất phương Bá Đao. Vô tình không ta, bá đạo mạnh mẽ tuyệt đối. Về phần vì sao không phải lúc trước cái kia mịt mở mênh mông một đạo khe đao? Chỉ vì một đao kia chẳng những tiêu hao tinh khí thần, với lại không bị khống chế, dễ dàng phệ chủ. Ngọc Liên Thành thân hình dương ra, nhẹ nhàng vút qua, đã hướng bên trái lướt đi mấy trượng khoảng cách, mà hắn lúc trước lập chi địa, mặt đất vỡ vụn, thình lình xuất hiện một đạo cao vài trượng vết đao. Đi bên ngoài chờ lấy, nơi này quá nguy hiểm. Ngọc Liên Thành bước lên Liễu Sinh Phiêu tự cảm, tại nàng trên môi đỏ nhẹ nhàng hôn một cái, quay người một cái khi một tiếng hoành đoạn đổ ngang mà đến một đao. Liễu Sinh Phiêu tự đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem Ngọc Liên Thành bóng lưng, chẳng biết tại sao, phương tâm mãnh liệt nhảy lên, theo con sông loạn. Lại so Ngọc Liên Thành lần thứ nhất hôn nàng nhanh hơn. Khi quạt xếp cùng trường đao lại một lần giao kích, hỏa hoa văng khắp nơi, khí lưu bao tác bốn phía phát tiết. Kinh gió thổi Liễu Sinh Phiêu tự một đầu như thác nước tóc dài bay lên, nàng ống tay áo cuốn một cái, để ở một bên ô giấy dầu đã bay đến trong bàn tay nàng. Nàng lại nhìn Ngọc Liên Thành một chút, hàm răng hơi cắn môi anh đào, mày ngài nhẹ trao lại, nhưng rất nhanh triển khai thân pháp, bóng hình xinh đẹp hướng Miếu Sơn Thần bên ngoài tung bay tới. Mưa to đầy trời, gió lạnh siêu siêu. Liễu Sinh Phiêu tự chống đỡ cây dù lập cùng mưa to trong gió lạnh, đột nhiên cảm giác được có một loại thấu xương hàn ý, không khỏi nắm thật chặt thân thể, đôi mắt đẹp nhìn về phía răng kia trong mưa gió phiêu diêu không chừng Miếu Sơn Thần, càng phát ra lo lắng. Chỉ gặp lung lay sắp đổ trong sơn thần miếu thỉnh thoảng bay vụt ra một đạo cuồng bá đến cực điểm đao quang, sóng nhiếp chân trời. Liên tiếp như sấm rền tiếng va chạm rung động, cho dù là tại trong đêm mưa vẫn như cũ có rung động lòng người lực lượng. Không biết vì sao, Liễu Sinh Phiêu tự đã sinh ra lo lắng cảm xúc. Ngày thường rõ ràng hận không thể người kia thiên đao vạn quả, ngũ mã phanh thây, nhưng bây giờ lại vì hắn lo lắng. Ta nhất định phải thân bại hắn, trước đó, liền không cho phép hắn thua cho người khác, càng không cho phép hắn chết trong tay người khác. Đúng, nhất định a là như thế này. Ầm ầm. Ngay tại Liễu Sinh Phiêu tự suy nghĩ bách chuyển lúc, Miếu Sơn Thần rốt cục không chịu nổi hai cái này tuyệt đỉnh cao thủ dày vò, ầm vang sụp đổ. Tại đổ sụp trước, miếu đỉnh đột nhiên phá vỡ một cái độc lớn, hai đạo bóng người từ bên trong cái hang lớn trùng kích mà ra. Liễu Sinh Phiêu tự mừng rỡ, công tụ hai con người, hướng trong bầu trời đêm hai đạo bóng người nhìn sang. Mưa to không ngừng, nhưng cái kia mưa to tại khoảng cách hai người giao thủ ba trượng chỗ, đã bị lăng lệ kình khí bách hai. Bá đao vung vẩy trường đao, chém ra một đao, lôi đình và quân, bá đạo tuyệt luân, mỗi một đao đều là phách tuyệt thiên hạ chiêu thức. Ngọc Liên Thành trong lòng bàn tay một thanh quạt xếp của vũ, cái kia nho nhỏ quạt xếp, trong tay hắn biến hóa vô tận, bay tán loạn ra đầy trời ô quang, không ai có thể hình dung hắn tốc độ xuất thủ, vậy không ai có thể hình dung cái này quạt xếp chiêu thức tinh diệu. Trong chốc lát, hai người đã ở phế tích bên trên đấu hơn 10 chiêu. Đồng nhiên, Ngọc Liên Thành lật bàn tay một cái, một cú cuộn trào trưởng lực như cuồng phong quá cảnh, quét ngang mà đi. Dầm dầm. Cái kia phế tích bên trên mảnh ngói bị trưởng lực quét sạch tiến vào trưởng lực bên trong, lập tức từng khúc vỡ nát, lại dung nhập trưởng thế bên trong, lại như một đầu nộ long hướng cuồng đao trùng kích đi qua. Bá đao trong mắt lóe ra so thần binh sắc bén hơn tia sáng, cuồng hống một tiếng, không có chút nào thoái ý, như giải lụa đao quang chém ra, đao quang những nơi đi qua, không khí bị ép hướng hai bên như sóng tuôn ra. Chỉ một thoáng, đao quang, trưởng lực giao phong, va chạm không dứt, hai cỗ kình khí tại trong một tấc vuông vừa đi vừa về khuấy động, phảng phất là muốn đem vùng này hóa thành hỗn độn. Oeng! Hai đoàn kình lực nổ tung lên, kình khí bay tứ tung, sở hữu mái ngói trong nháy mắt vỡ nát, nước mưa càng là hướng bốn phương tám hướng kích tán, đem mặt đất đánh ra vô số cái hố. Nó kinh lực tuyệt không tại bất luận cái gì cường cung kình nọ phía dưới. Lần này giao kích về sau, Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, quạt xếp nhẹ lay động, tựa như trọc thế công tử, trên thân vẫn như cũ một điểm nước mưa chưa thấm. Mà bá đao cũng đã không khỏi lui về phía sau mấy bước, trong mắt của hắn vẫn mang theo vẻ kinh dị, cái chán không biết là mồ hôi lạnh còn là nước mưa. Hắn bỗng nhiên phát hiện, đối phương vo công xa so chính mình tưởng tượng bên trong càng cao minh hơn. Cùng Ngọc Liên Thành một phen trong lúc giao thủ, ngoại trừ cái kia âm dương có đi có lại một đao bên ngoài, bá đao đã thi triển tất cả vô liếng, không những không làm gì được đối phương, còn bị khiến cho từng bước rút lui. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ngươi không phải đối thủ của ta, mau mau đầu hàng đi. Hiện tại ta còn có thể lấy phong ngươi làm đệ nhị thiên đao, nhưng nếu còn không biết tốt xấu, bị ta đánh bại, vậy ta cũng chỉ có thể để ngươi làm đệ tứ thiên tôn. Bá đao giơ thẳng lên trời thét dài, tiếng gào lại chấn động đến nước mưa quyển thiên bay ngược mười trượng, trên mặt hắn chiến ý càng tăng lên, bá khí dâng trào, tới đi, lão tử có thể thua, nhưng lão tử tuyệt không hội đầu hàng nhận thua. Tốt, ta thành toàn ngươi, cuối cùng ba chiêu bạn ngươi. Như ba chiêu không thể thủ thắng, lão tử nhận thua. Ngọc Liên Thành ánh mắt mãnh liệt, ba triển khai cây quạt, một cỗ rét lạnh chân khí xuyên vào hoa đảo mỹ nhân quạt bên trong, nhẹ nhàng một cái. Hô! Một chùm gấp rơi nước mưa đột nhiên xoay tròn, ngưng kết thành từng khỏa trong suốt sáng long lanh, tản mát ra sâm máy lạnh băng châu nhi. Theo cây quạt lại một cái kia băng châu nhi che trời lấp đất đánh qua, tại trong đêm mưa lóe ra hàn mang, che trời lấp đất lồng hướng bá đao. Chiêu này ngưng mưa thành châu, đầy trời băng vũ vốn đã có thể tuyệt sát trên giang hồ đại bộ phận cao thủ, nhưng lúc này mới chỉ là chiêu thứ nhất. Ngọc Liên Thành cổ tay rung lên, mở ra quạt xếp lượn vòng mà ra. Đang bay ra đi trong chớp mắt ấy cái kia, tầm 10 căn nan quạt đỉnh đầu đột ngột lên từng đạo bén nhọn phong mang. Nguyên lai, cái này nan quạt bên trong giấu giếm cơ quan, mỗi một căn nan quạt bên trong cũng có thể lấy bắn ra một đoạn sắc bén dao găm. Quạt xếp bay múa, dao găm lóe ra một đoàn chói lọi tia sáng, bách khai nước mưa, từ bất khả tư nghị góc độ rẽ ra, dạy người khó lòng phòng bị. Đây là chiêu thứ hai. Phanh. Ngọc Liên Thành hai chân bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, mặt đất sụp đổ, người như thần long tiên kêu phóng lên tận trời, cuồn cuộn khí huyết lan tràn ra, toàn bộ người tản mát ra nóng rực nhiệt độ không khí. Như là một tòa di động núi lửa, phạm vi ba trượng nước mưa bỗng nhiên bị bốc hơi không còn. Người đã theo sát quạt xếp mà đi, bàn tay tìm tòi, năm ngón tay luân chuyển thành quyền, một quyền oanh kích mà ra. Đây là chiêu thứ ba, cũng là một chiêu cuối cùng. Trong khoảnh khắc, hiểm tuyệt thiên hạ ba chiêu liên tiếp hướng bá đao đánh tới. Bá đao trong lòng biết thành bại ngay tại cái này trong vòng ba chiêu, hắn giận quát một tiếng, trường đao hành vùng mà ra, đao quang như điên long quét sạch, lại như thủy ngân chảy đất. Hắn đao pháp cũng không phải là chỉ là bá đạo tuyệt đỉnh, mà nói chiêu thức chi tinh diệu, vậy tuyệt không tại bất kỳ một cao thủ nào phía dưới. Đao quang lóe lên, cái kia vô số băng châu đã rơi xuống trên mặt đất, mỗi một hạt băng châu đều đã bị chém thành hai nửa. Mặc dù ngăn lại một kích này, nhưng bá đao nhưng cũng sắc mặt tái đi, khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Tiếp theo, hắn lại vung ra một đao, mong muốn bổ chúng cái này chạm mặt tới quạt xếp. Nhưng ngay tại sắp bổ chúng quạt xếp trước mắt, cái kia quạt xếp quỷ dị nhất chuyển, lại xoáy ánh sáng dao đến phía sau hắn. Bá đao không hổ là bá đao, trải qua bất chiến, tại thời khắc mấu chốt này, đem eo bốn léo, thuận thế hoành ra một đao. Chỉ tiếc, tốc độ nhưng vẫn là chậm một nhịp, mặc dù bổ chúng quạt xếp để nó quỹ tích rời một cái, nhưng vẫn là mang đi bên hông một mảnh huyết đục. Mà lúc này, bá đao vậy đã mất rảnh đoán chừng cái này như tê liệt đau đớn. Ngọc Liên Thành chiêu thứ ba đã đến. Bá. Một đạo rất nhỏ đao quang từ chiến đao bên trong tỏa ra, mấy không thể gặp một đường đao quang, lại sáng chói mà kinh diễm. Một đao kia bên trong giống như ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, lại phảng phất chiêu cáo vạn vật diệt vong. Bá đao rốt cục vẫn là sử dụng hắn lợi hại nhất một đao. Liêu Sinh Phiêu tự đã là lần thứ hai trông thấy đạo này đao quang, nhưng như cũng dựng tóc gáy, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu. Mà Ngọc Liên Thành cái kia lôi cuốn vô cùng kinh khí, như sơn nhạc, như kinh lôi một quyền lại không tránh không né đánh tới. Nắm đấm đã cùng có chút một đường đao quang đụng vào nhau, cũng không có kinh thiên động địa thanh thế, hết thảy phong khinh vân đạm. Bởi vì bọn hắn đều đã đem một kích này lực lượng hoàn toàn kiềm chế, không có mảy may tiết ra ngoài. Đao quang tại chớp mắt ngưng trệ về sau, đột nhiên vỡ vụn. Lực quyền dư thế không dứt, lại nặng nặng đánh vào bá đao ngực. Bá đao lập tức bay tứ tung ra 7-8 trượng tự lực, phun máu không ngừng. Ngọc Liên Thành đem tay vắt chéo sau lưng, phong khinh vân đạm, ánh mắt bê ngươi nói, ngươi thua, từ nay về sau, ngươi chính là thiên ngoại thiên đệ tứ thiên tôn. Liêu Sinh Phiêu tự nhẹ nhàng thở ra, đông lông mày cau lại, nàng nhìn thấy Ngọc Liên Thành cái kia vác tại sau lưng trên tay, có giọt giọt máu tươi chảy ra. Trừng mắt nhìn, cái kia máu tươi nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 263, kinh tình một liếc. Bá đao bại. Như hắn cái kia kinh thế một đao đạt đến hoàn mỹ, Ngọc Liên Thành mong muốn thắng qua hắn, chỉ sợ liền sẽ không như thế dễ dàng. Bất quá mặc dù như thế, một đao kia uy lực vậy cực kỳ kinh người. Ngọc Liên Thành lấy một cái đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm năm đấm đi đón đỡ, lại bị thương. Ngươi thật tốt rơi mưa, tỉnh táo một chút, sẽ có thiên ngoại thiên đệ tử tới tìm ngươi, đưa ngươi mang đi tổng đàn. Ngọc Liên Thành ánh mắt vừa nhấc, nhìn một chút ngã trên mặt đất, há mồm thở dốc bá đao. Thân thể nhất chuyển, đi đến Liêu Sinh Phiêu tự bên người, tự nhiên mà vậy tiếp qua trong tay nàng dù che mưa, nói, đi thôi. Ân. Liêu Sinh Phiêu tự khẽ gật đầu một cái, ra ngoài ý định không có phản bác đối phương. Mưa rơi dần dần chậm, mưa bụi mịt mờ. Chẳng biết tại sao, Liêu Sinh Phiêu tự sinh ra một loại tâm nhẹ cảm giác. Phản phất thiên địa vạn vật đều đã biến mất, cũng chỉ còn lại có nàng và Ngọc Liên Thành người bình thường. Nhưng lại đường dài đều có đi đến cuối cùng lúc, trong lúc vô tình, hai người đã về tới trạch viện trước. Khi thấy trạch viện lúc, cái kia một loại kỳ diệu tâm cảnh biến mất, Liêu Sinh Phiêu tự sinh ra một loại lo được lo mất cảm giác, càng cảm thấy có chút thần không nghĩ thuộc, tâm thần rung chuyển. Vừa mở cửa, vừa bước một bước vào, nàng lại vấp tại cửa trên lan can, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Chuyện này đối với nàng dạng này cao thủ tới nói, là không thể tưởng tượng nổi. May mắn, một cái rộng thùng thình hữu lực bàn tay đã ngăn cản nàng eo nhỏ nhắn. Ngọc Liên Thành nhướng mày, đem Liêu Sinh Phiêu tự đỡ về nàng trong hương quê, để nàng dựa vào đầu giường ngồi xuống. Lại thay nàng thanh bắt mạch, nhẹ thở nhẹ một hơi nói, ngược lại là ta nhất thời sơ sót. Liêu Sinh Phiêu tự chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, bày biện ra cùng trước kia tuyệt không giống nhau yếu đuối cảm xúc tựa như tây tử nâng tâm, ta đây là thế nào? Ngọc Liên Thành nói, bá đao một đao kia dù chưa chân chính làm bị thương ngươi, nhưng vô hình đao khí đã đả thương ngươi tâm thần, chỉ là lúc trước ngươi bị đánh đấu hấp dẫn, hoàn toàn không có phát giác. Bất quá cũng không sao, hơi nghỉ ngơi một lát là được. Dứt lời, hắn vận chuyển nhất tâm thuật, một cỗ vô hình tinh thần dị lực gột rửa mà ra, trấn an Liêu Sinh Phiêu tự tâm thần. Liêu Sinh Phiêu tự chỉ cảm thấy một trận trước đó chưa từng có bối rối đột kích, mí mắt giống như nặng ngàn cân, trong lúc vô tình đã bất tỉnh chìm đã ngủ say, bất tỉnh nhân sự. Đợi Liêu Sinh Phiêu tự ngủ về sau, Ngọc Liên Thành lại là một chỉ điểm tại nàng tuyết trắng cái trán, từng đạo thuần hậu chân khí tràn vào thiếu nữ trong cơ thể. Không bao lâu thu về bàn tay, tay phải hư nắm, lòng bàn tay rõ ràng là một đoàn lăng lệ hòa hợp đạo khí. Một đao kia quả thực lợi hại, có thể ảnh hưởng tâm thần người cảm xúc. Như thế cho ta dẫn dắt, ta có lẽ có thể lợi dụng nhiếp tâm thuật, sáng chế một môn ảnh hưởng cảm xúc võ công. Ngọc Liên Thành ánh mắt lấp lóe, dường như lâm vào trong trầm tư. Hôm sau, sáng sớm, Liêu Sinh Phiêu tự ung dung tỉnh lại, hài lòng đến duỗi lưng một cái, đầu đầy tóc đen vẫn như thác nước rủ xuống, một đôi mắt đẹp nửa mở nửa khép híp thành một đường, một đầu mây đen mái tóc xóa tung lộn xộn, hiện ra thập phần lười biếng tư thế động lòng người. Rất nhanh, nàng giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên run lên, bận bịu vén chăn lên, nhìn thấy mình quần áo hoàn chỉnh, chỉ là trừ vớ giày, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Liêu Sinh Phiêu tự ánh mắt nhất chuyển, lại thấy được ngồi ở một bên Ngọc Liên Thành. Đối phương tựa hồ vì chiếu cô nàng, tại trên ghế ngồi một đêm. Nghĩ đến đây, Liêu Sinh Phiêu tự lại dâng lên một trận nói không nên lời tư vị. Mà rất nhanh, nàng lại phát hiện một chút dị dạng. Ngọc Liên Thành tựa hồ trên dưới quanh người đều lượn lờ lấy một loại hóng ánh ngọc rực rỡ, cái này rực rỡ vậy phảng phất có được thần dị lực lượng, để nàng nỗi lòng chập trùng không chừng. Đột nhiên, Ngọc Liên Thành hai con ngươi đột nhiên mở ra. Trong chốc lát, cả phòng đều phảng phất sáng lên, giống như là một đạo thiểm điện vẽ qua. Chỉ là tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, gọi người hoài nghi có phải là hay không sinh ra ảo giác. Ngươi đây là? Liêu Sinh Phiêu tự trong lòng kinh dị không tên. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, tối hôm qua ta sáng lập một môn võ công, ngươi có muốn hay không nhìn một cái? Liêu Sinh Phiêu tự trên gương mặt xinh đẹp cực cảm thấy hứng thú thần sắc, đương nhiên, không biết là võ công gì. Ngọc Liên Thành đối nàng vây vây tay nói, không ngại ngươi hướng ta xuất thủ thử một chút. Tốt. Liêu Sinh Phiêu tự nhảy lên một cái, tiểu như phi phượng, dựng thẳng trưởng thành đao, một đao hành bổ xuống. Ngọc Liên Thành trên mặt cười mịn, vậy không động thủ. Chỉ là đống nhiên ngẩng đầu một cái, đôi mắt bên trong đống nhiên nổi lên tỏa ra ánh sáng lung linh. Khi Liêu Sinh Phiêu tự đối đầu đôi mắt này lúc, thì nội ưu tư bi khủng kinh các loại bảy loại cảm xúc cùng nhau phun lên tâm, hết thảy suy nghĩ đều bị đánh tan, chân khí cũng không khỏi trì trệ. Mà lúc này, Ngọc Liên Thành hai tay mở ra, đồng nhiên sinh ra một cỗ kỳ diệu hấp lực, giống như là một ngụm vòng xoáy, ngay cả tia sáng đều phảng phất tạm đạm dưới, giống như là bị hút vào nó trong ngực. Liêu Sinh Phiêu tự duyên dáng gọi to một tiếng, tránh thoát không ra loại này hấp lực, đã sữa yến ném Lâm Bổ Nhào Ngọc Liên thành trong ngực. Cái này, đây là võ công gì? Liêu Sinh Phiêu tự ngửa đầu, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ kinh dị, toàn bộ người yên tĩnh nằm ở đối phương trong ngực, vậy giống như tập mãi thành thói quen. Ngọc Liên thành dùng tay vuốt ve lấy nàng cái kia như mây mái tóc, cười nhạt nói, ta đưa nó gọi là kinh tỉnh thoáng nhìn, ta bản tu qua một môn tên là nhiếp tâm thuật công phu, về sau lại quanh đi quẩn lại vừa học qua không ít tinh thần bí pháp. Ngày hôm qua bá đao một đao kia đã thương ngươi thần, để ngươi sinh ra lo sợ, hoảng sợ cảm xúc. Ta liền muốn, ta có thể hay không sáng chế một môn đồng dạng chiêu pháp, ảnh hưởng người cảm xúc. Liêu Sinh Phiêu tự kinh ngạc nói, chỉ một đêm, ngươi liền sáng chế ra kinh tình thoáng nhịn. Ta một chiêu này có thể khiến người ta thất tình phun trào, nhưng bây giờ cũng chỉ là sáng lập mà thôi. Ngươi sở dĩ chúng chiêu, là bởi vì đối ta không có bất kỳ cái gì đề phòng, với lại vừa mới tỉnh ngủ, ý thức còn có chút mông lung. Ngọc Liên Thành nhún vai, như gặp bá đao, hoặc là phụ thân ngươi như thế võ đạo cao thủ. Cho dù là tại ở thế yếu, tâm hồ cũng là một mảnh yên tĩnh, không có chút rung động nào, ta chiêu này kinh tình thoáng nhìn tác dụng liền muốn nhỏ nhiều. Coi như như thế, vậy đầy đủ kinh người. Nhất là cùng người quyết chiến đến thời khắc mấu chốt, nếu dùng ra một chiêu này, liền đem đạt tới không tưởng được hiệu quả. Liêu Sinh Phiêu tự gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hưng phấn, đột nhiên thân thể mềm mại run lên, xinh đẹp mặt tràn đầy đỏ ửng, từ Ngọc Liên Thành trong ngực dãy rủa mà ra, đôi mắt đẹp oán hận trừng trừng hắn, ngươi người này, mỗi lần liền không thể chính kinh một chút ta. Cái kia một đôi mắt bên trong, vậy hình như có mở mịt hơi nước, nhiều một chút vũ mị chi ý. Chuyện nam nữ, bản liền chính kinh cực kỳ, là ngươi nghĩ sai. Ngọc Liên Thành nhún vai, cười nói, tốt, chuẩn bị một chút, chúng ta về tổng đàn a. Liêu Sinh Phiêu tự nói, ngươi không tìm cái khác cao thủ. Ngọc Liên Thành nói, có ta đệ nhất thiên tôn, cha con các người hai, còn có bá đao, tạm thời đầy đủ rồi. Các loại để cái này thiên ngoại thiên thanh danh vang vọng toàn bộ giang hồ lúc, ta lại chuẩn bị đi kinh thành, đến lúc đó ngươi vậy cùng đi với ta. Đi kinh thành làm cái gì? Tìm một môn đối ta vô cùng có trợ giúp thần công. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 264, Ma giáo chi ảnh. Ma giáo. Võ Lâm Bát Đại phái một trong, năm đó sông thường thường chỉ cần nhắc lên ma giáo hai chữ, liền có thể làm người nghe mà biến sắc, run lẩy bẩy. Chỉ tiếc, Thái Hồ một trận chiến về sau, đã không có thành tựu, tùy thời đều có thể gần như phân liệt, trên giang hồ đã thật lâu không có nghe được ma giáo cao thủ tin tức. Nhưng ngay tại hôm nay trong khoảng thời gian này, ma giáo lại tái xuất giang hồ, lại vén một phen giang hồ phân tranh. Bây giờ ma giáo đã thay hình đổi dạng, liền tên vậy sửa lại Thiên Ngoại Thiên. Thiên Ngoại Thiên chia làm ngũ trọng, thứ năm vị thiên khống chế. Đệ ngũ thiên tôn bá đao, vị này năm đó trên giang hồ thanh danh gần với bất bại ngoan đồng tuyệt đại đao khách lần nữa xuất thế. Mà hắn đao vậy tuyệt không giống người thường trong tưởng tượng mềm yếu như vậy bất lực, mà là chân chính bá đao. Chém ra một đao, phách tuyệt thiên hạ. Trong giang hồ danh tiếng đang nổi kinh hoàng đao cùng bá đao giao thủ, chỉ là một đao, liền bị bá đao một đao trúng điểm, hóa thành hai mảnh đẫm máu thi thể. Hắn đao pháp so ẩn lui trước đó càng cao minh hơn, trời cao khó lường. Bởi vậy thậm chí có người đem hắn trở thành đệ ngũ thiên đao. Hắn võ công tuyệt không kém cỏi mặt khác bốn vị thiên, nhưng chẳng biết tại sao, chỉ là bị xếp tại thứ năm. Đệ tứ thiên nữ Liêu Sinh Phiêu tử, nghe nói là một cái dung mạo tuyệt mỹ đông doanh nữ tử. Có thiên nữ bình thường phong thái, khuynh quốc khuynh thành, cao lãnh ngạo tuyệt. Nàng người mặc dù tuổi trẻ, nhưng đao pháp lại đồng dạng cao minh đến cực điểm, đã có thật nhiều trong giang hồ uy danh hiển hách cao thủ thua ở trong tay nàng. Lại cho nên Thiên Ngoại Thiên tiền thân là ma giáo, cho nên vậy có người đưa nàng gọi là đệ tam ma nữ. Đệ tam thiên tông Liễu Sinh Đản mã thủ, người này là đệ tứ thiên nữ phụ thân, cũng là đông doanh tân âm phái trưởng môn nhân, một thân uyên đỉnh núi cao sừng sững, đao pháp khép mở có độ, một phái tông sư khí độ, cho nên có như thế cái danh hiệu. Mà hắn đao pháp có lẽ so bất quá đệ ngũ thiên tôn, nhưng luận toàn bộ Trung Nguyên võ lâm, có thể thắng qua hắn cũng không có nhiều người. Đệ nhị thiên vương, người này thân phận không rõ, võ công không rõ, tướng mạo không rõ. Có người nói hắn là Vô Ngân công tử, vậy có người nói hắn là bị trấn áp tại Thiên Lao 9 tầng bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Đệ nhất thiên tôn Ngọc Liên Thành, chính là người này đem ma giáo đổi tên Thiên Ngoại Thiên. Tục truyền Ngọc Liên Thành dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại, như thiên nhân hàng thế. Võ công đã đạt đến siêu phàm nhập thánh chi cảnh, đúng là hắn thu phục mặt khác bốn vị thiên, dạ tâm mừng mừng, có quét sạch giang hồ chi thế. Cái này gọi là Thiên Ngoại Thiên thế lực, đã đem phân liệt ma giáo chỉnh hợp. Nguyên bản ma giáo suy bại về sau, chỉ là an phận nhất phương, bây giờ lại có hướng Trung Nguyên quét sạch chi thế. Đệ nhất thiên tôn, Ngọc Liên Thành, hắn có thể đem bá đao mời xuống núi, còn có Liêu Sinh Đản mã thủ, bản này xác nhận ta một thanh nhận nút trong bóng tối đao, bây giờ lại đổi phục người khác. Hộ Long Sơn trang bên trong, Chu Vô Thị ngồi cao phía trên, ánh mắt lấp loé không yên. Hắn trong tay cầm một mảnh giấy hoa tiên, phía trên chính là liên quan tới Ngọc Liên Thành gần nhất động tĩnh tin tức. Hừ. Chu Vô Thị lạnh hừ một tiếng. Trong lòng bàn tay giấy hoa tiên đã hóa thành bột mịn phiêu tán không còn. Tam đại mật thám lần này liên thủ hành động, lại không công mà lui, thật là làm ta thất vọng. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ba người bọn họ tâm tính, võ công, trí tuệ đều là nhất lưu, nhưng quá mức chính phái. Với lại tương lai ta như tranh đoạt vị trí kia, bọn hắn phải chăng hội đứng ở bên ta, vậy không tốt lắm nói. Liên quan tới tam đại mật thám vấn đề lập trường, một mực đều làm Chu Vô Thị nhức đầu không thôi. Chu Vô Thị diễn kỹ quá tốt rồi, cơ hồ sở hữu người đều đem hắn xem như trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên thiết đạm thần hầu. Với lại bản thân hắn cực kỳ mị lực cá nhân, tam đại mật thám đều thâm thụ hắn ảnh hưởng, đối hoàng đế trung thành tuyệt đối. Như hắn lựa chọn tạo phản, chỉ sợ trong tay hắn cái này ba thanh sắc bén nhất đao, chẳng những sẽ không nghe hắn chỉ huy, còn sẽ tính toán giết hắn. May mắn, hắn vậy trong bóng tối làm xong chuẩn bị ở sau. Hắn thủ hạ cao thủ tuyệt không chỉ là tam đại mật thám. Hoàng cung, một cái tóc bạc trắng như tuyết, trên mặt da thịt lại mang theo một vòng hồng nhuận phơn phất lao thái giám, đang ngồi ở cây môn trên ghế, nhắm mắt yên lặng nghe cấp dưới báo cáo vừa tới tay tin tức. Sau một lúc lâu, lão giả hai con ngươi mở ra, cái kia một đôi giản mua trong đôi mắt mang theo thâm thúy cùng ngân lệ, chính là quản lý đông xưởng thủ lĩnh Tào Chính Thuần. Tào Chính Thuần bởi vì từ nhỏ nhà nghèo mà bị cha mẹ đưa vào trong cung làm thái giám, vào cung về sau, bởi vì làm người cực kỳ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, rất biết lấy chủ tử niềm vui, cho nên bị đại thái giám Tào A Mãn thu làm nghĩa tử, mà từng bước trở thành hoàng đế bên người hầu nhân. Bây giờ, Tào Chính Thuần trưởng quản lấy lệnh trong triều văn võ bá quan nghe ngóng táng đảm đặc vụ cơ quan đông xưởng cùng cẩm ý vệ, nhất thời quyền nghiêng triều chính, thanh danh hiển hách. Mà bản thân hắn một thân gần 50 năm thiên cương đồng tử công, ngoại trừ thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị bên ngoài, vậy tự tin có năm chắc có thể thắng quá thiên hạ bất luận cái gì cao thủ. Cũng dám động nhà ta người, quản ngươi cái gì thiên ngoại thiên, đệ nhất thiên tôn, đệ ngũ thiên tôn, nhà ta đều muốn đem bọn ngươi giống như là ép con dẹp một dạng nghiền chết. Tào Chính Thuần trong mắt hiện lên một chút ngoan lệ chi sắc. Hắn có thể lấy một cái tiểu thái giám thân phận, ngồi lên hiện tại vị trí, tuyệt không phải là nhân từ nương tay hạng người. Tại nửa tháng trước, Tào Chính Thuần nhận được một tin tức, một cái có phần bị hắn xem trọng thiên hộ cùng một chúng cẩm ý vệ bị giết, mà hiện trường một mảnh hỗn độn. Trừ thiên hộ là thiên đao vạn quả bên ngoài, còn lại cẩm ý vệ đều là bị một đao bên trong điểm, lại thêm một chút giải rác manh mối, đã có thể xác định là đệ ngũ thiên tôn bá đao gây nên. Can đảm dám đối với hắn Tào Chính Thuần người động thủ, như vậy thì tất nhiên muốn đối mặt mưa to gió lớn công kích. Thiếu Lâm, một mực được tôn sùng là Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu. Dù cho đã trải qua 20 năm trước Thái Hồ một trận chiến, vẫn như cũ uy danh không ngã. 20 năm qua, càng là cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhất là ra Liễu Phàm, Liễu Không, chấm dứt ba vị đại sư, càng là không người có thể dung chuyển nó trong Võ Lâm bá chủ địa vị. Mà Thiếu Lâm tự nhiên đạt được liên quan tới thiên ngoại thiên tin tức. Tiếp vào tin tức là Liễu Phàm, Liễu Phàm tuy là Thiếu Lâm ba Liễu một trong, nhưng là bên trong nhất không nổi danh một vị. Liễu Không thì là Thiếu Lâm chủ trì, võ công danh vọng tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà chấm dứt càng là nổi tiếng thiên hạ thiền tông thần tăng, không những Phật pháp cao minh, một thân võ công cũng là đăng phong tạo cực. A Di Đà Phật, ma giáo yêu nhân, ý muốn ngóc đầu trở lại, Thiếu Lâm tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Liễu Phàm nhíu mày, suy nghĩ nói, nếu chỉ có Thiếu Lâm một phái, cũng vô pháp ngăn cản ma giáo đông sâm, cần mời phái Nga Mi Dạ Vũ sư thái, võ đăng ngu chân đạo trưởng cùng nhau nghị sự. Hai kỵ song hành cùng trên sơn đạo. Cái kia dung mạo tinh xảo, đôi mắt đẹp viện chuyển tuổi trẻ thiếu nữ nhìn một chút một cái khác cưới lên anh tuấn thiếu niên, giòn tiếng nói, Ngọc Liên Thành, cái kia hùng bá thiên hạ, A Tị đạo tam đao coi là thật có đặc sắc như vậy. Từ đạt được cái này hai môn đao pháp bắt đầu, ngươi liền một mực tại thấy bọn nó, đã có một ngày. Ngọc Liên Thành ha ha cười nói, chỉ vì cái này hai môn đao pháp sát thực cực kỳ ngoạn mục, ta mặc dù không phải chủ tu đao pháp, nhưng lại có thể hấp thu trong đó đặc sắc nhất, ảo diệu nhất địa phương, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tan với mình võ công bên trong. Liêu Sinh Phiêu tự bĩu môi, lại nói, a, ta thật không thể tu luyện đao pháp này. Không thể, chí ít hiện tại không thể. Ngọc Liên Thành thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng nói, ngươi kiến thức qua bá đao đao pháp, hắn một chiêu kia hòa hợp tâm dương, uy lực cực lớn, nhưng chém ra một đao, liền không bị khống chế. Hai loại đao pháp càng sâu, vô cùng có ma tính. Như tu luyện đến cảnh giới cực sâu, người vì đao khống, trở thành chỉ biết giết người tu la ác quỷ. Liêu Sinh Phiêu tự nói, đã nguy hiểm như vậy nguy hiểm, vậy ngươi còn nhìn. Ngọc Liên Thành ha ha cười cười, bởi vì ta có thể tùy thời trong suốt tâm linh, đem cái gọi là ma niệm, sát ý như bụi trần phủ nhẹ. Quy Hải Nhất Đao phụ thân Quy Hải Bách luyện từng tu luyện hùng bá thiên hạ, bởi vậy nhập ma, sát tính mười phần, lại liền hắn kết bái huynh đệ đều muốn chạm cùng giới đao. Quy Hải Nhất Đao tu luyện về sau, đồng dạng trở nên tàn nhẫn thị sát, trong giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Chờ hắn đem mình dùng đao tay phải chặt đứt về sau, lại nhận hết các loại trà tấn, mới đem cái này mà tính ngăn chặn. Ngọc Liên Thành cực kỳ thưởng thức cái này hai môn đao pháp, nhưng cũng không tính tu luyện, chỉ là hấp thu trong đó tinh hoa ảo diệu. Huống chi, hắn tinh thông Phật pháp, ngược lại vậy không cần phải lo lắng tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Trên thực tế, A Tị Đạo Tam Đao là hùng bá thiên hạ cuối cùng ba chiêu, chỉ là A Tị Đạo Tam Đao sát khí, lệ khí, uy lực đều không phải là phía trước đao pháp có thể so sánh, đưa nó đơn độc cho rằng một môn đao pháp, vậy chưa chắc không thể. Nhưng nếu thật muốn tu luyện A Tị Đạo Tam Đao, vậy nhất định phải tinh thông hùng bá thiên hạ, nếu không không thể nghi ngờ là không trung lâu cát. Đương nhiên, Ngọc Liên Thành tơ lụa thu hồi đến trong ngực. Liêu Sinh Phiêu tự tức giận nói, làm sao, không nhìn a? Ta cảm thấy ta là xuẩn tài. Ngọc Liên Thành nói, xuẩn tài. Liêu Sinh Phiêu tự trừng mắt nhìn, cái kia dài mà mật lông mi liền như là hai thanh quạt tròn. Không sai, cái này võ công tùy thời đều có thể nhìn, mà lấy ta đã gặp qua là không quên được bản sự, nhìn một bản vốn cũng là đủ rồi, ta lại còn nhìn như thế hay thay đổi, không phải xuẩn tài là cái gì? Ngọc Liên Thành thở dài một tiếng, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Liêu Sinh Phiêu tự, mỉm cười nói, ngược lại là bên cạnh ta mỹ nhân, đó mới sắc đẹp có thể ăn được, chăm xem không chán. Liêu Sinh Phiêu tự bạch ngọc giống như trên gương mặt tung bay qua hai bôi không thôi phát giác đỏ ửng, gắt một cái nói, một ngày liền hội miệng tiêu xài một chút, cũng không biết giống như ngươi người là thế nào luyện được cao như vậy võ công. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, thân hình bỗng nhiên như một đóa từ từ phiêu khởi mây trắng, trong chớp mắt đã cướp đến một cái khác cưới lên, ôm lấy Liêu Sinh Phiêu tự tinh tế hữu lực vòng eo, khẽ cắn hạ nàng trong suốt vành tai, hai người chúng ta kỵ một con ngựa, để khác một con ngựa nghỉ ngơi, dạng này mới có thể không đem ngựa mệt chết, mới có thể càng nhanh đuổi tới kinh thành, ngươi nói biện pháp này có được hay không? Liêu Sinh Phiêu tự chỉ cảm thấy bên thai một cỗ nhiệt khí tuôn ra, càng là gương mặt xinh đẹp nóng lên, cắn răng, khuỷu tay đã hướng về sau đánh tới, quát nói, ngươi cái này vô lại. Hắc, đánh không đến. Ngọc Liên Thành đưa nàng làm tay nắm lấy, mà Liêu Sinh Phiêu tự bóng dáng xoay tròn, lại là một trưởng vô đi qua. Ngay tại hai người cãi nhau ầm ĩ ở giữa thời khắc, Ngọc Liên Thành nhướng mày, đột nhiên đưa tay đem Liêu Sinh Phiêu tự nắm ở, cất cao giọng nói, mấy vị đều là danh chấn giang hồ cao nhân, đã tới, sao không đi ra gặp mặt? A Di Đà Phật. Từng tiếng lãng Phật hiệu vang lên, đã có một tăng, một đạo, một ni tử trong rừng đi ra. Cái kia đi đầu cái kia tăng nhân mày râu đều trắng, ánh mắt lại sáng ngời hữu thần, nhìn quanh ở giữa, mang theo một loại khốc liệt uy nghiêm cảm giác. Đạo sĩ kia tóc trắng phơ, cầm trong tay phất trần, bên hông bội kiếm, rất có một chút tiên phong đạo cốt, phảng phất giống như người trong chốn thần tiên. Ni cô mặc dù so sánh với mặt khác một tăng một đạo muốn trẻ tuổi một chút, nhưng cũng tuổi gần trung niên, coi hình dạng, lúc tuổi còn trẻ cũng nên là cái mỹ nhân. Chỉ là tấm lấy khuôn mặt, thần sắc căm trầm. Ngọc Liên Thành lông mày nhíu lại, nguyên lai là thiếu lâm Liễu Không Hòa thượng, Nga Mi ngu chân lao đạo cùng Nga Mi dạ vũ Ni cô, các ngươi không đi thắp hương bái Phật, kính bái tam thanh, ở chỗ này xem chúng ta tiểu phu thê ân ái làm cái gì? Nếu các ngươi thật hâm mộ cực kỳ, hoàn tục là được, vậy không ai hội cản. Ngọc Liên Thành mặc dù không kiêng nể gì cả trêu đùa cái này một tăng, một đạo, một ni, nhưng trong ngực hắn Liêu Sinh Phiêu tự cũng đã không khỏi mặt ngọc nghiêm một chút, chỉ vì ba người này theo thứ tự là Thiếu Lâm tự hộ pháp trưởng lão, Võ Đăng, Nga Mi hai phái trưởng môn nhân. Ba người này chẳng những bản thân võ nghệ thâm hậu, với lại đại biểu trung nguyên trong chốn võ lâm cao cấp nhất ba cái thế lực. Dạ Vũ sư thái nghe được Ngọc Liên Thành lời nói, nhướng mày, tay đã đặt tại trên chuôi kiếm, sát khí nghiêm nghị. Ngu chân đạo trưởng vẫn như cũng là vê dâu cười mịn, một phái cao nhân đắc đạo khí thế. Liêu Không tiến lên một bước, hai tay chắp tay trước được nói, thí chủ thân là ma giáo giáo chủ, xâm nhập trung nguyên võ lâm, lão nạp đám người tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn quản. Đầu tiên, trên đời đã không có ma giáo, chỉ có thiên ngoại thiên, đại hòa thượng ngươi cần phải nhớ rõ ràng. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, tiếp theo, thiên hạ lớn, bản tọa muốn đi đâu, liền đi nơi đó, khi nào cần các ngươi cho phép. Dạ Vũ sư thái sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, làm gì cùng hắn nói nhảm. Người này thân là ma giáo giáo chủ, giết hại nhất phương. Bây giờ càng muốn xâm nhập trung nguyên, nhấc lên gió tanh mưa máu. Như không sớm cho kịp đem hắn trừ bỏ, chờ sau này đã có thành tựu, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Ngu chân lão đạo đánh cái chắc tay, mỉm cười nói, Ngọc giáo chủ, thái hồ bên bờ một trận chiến về sau, giang hồ thật vất vả khôi phục nguyên khí, cần gì phải nhấc lên chém giết phân tranh, không bằng tối lui, không bằng tối lui. Ngọc Liên Thành lắc đầu, ba vị căn bản cũng không biết ta chuyến này không biết có chuyện gì, liền liệu định ta là tới nhấc lên gió tanh mưa máu, không khỏi qua một chút. Huống chi, ta coi như nhấc lên phân tranh, vậy các ngươi lại có thể thế nào? Ngu chân lão đạo nói, a, không biết Ngọc giáo chủ chuyến này vì sao? Không nói cho ngươi. Giang hồ tranh đấu, từ trước đến nay không phải mấy câu có thể nói rõ, ta lười nhắc giải thích, chỉ có trong tay xem hư thực. Ngọc Liên Thành ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía trong rừng nào đó một chỗ, bất quá trước đó, kiếm kinh phong ngươi cũng có thể lấy đi ra, thân là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, thực sự không nên trốn trốn tránh tránh. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 265, độc chiến hai đại cao thủ. Không phải là lão phu trốn trốn tránh tránh, chỉ là lão phu đã có thoái ý, bạn không có ý định ra mặt, nhưng đã bị Ngọc giáo chủ uống phá. Tự nhiên vậy không có cái gì tốt ẩn giấu đi. Trong sáng giọng nói âm thanh bên trong, một áo xanh trung niên đã từ trong rừng chậm chậm đi ra. Nhưng gặp cái này mặt người cho gầy gò, cầm giữ lại mấy tấc rất thưa thớt sợi râu, trong tay một thanh ô vỏ cổ kiếm, nhìn giống như là du lịch thiên hạ nghèo túng thư sinh, nhưng nhất cử nhất động bên trong lại phảng phất để lộ ra loại nói không nên lời thong dong thoải mái. Nguyên lai là kiếm thí chủ ở trước mặt, hữu lễ. Nhìn thấy cái này người đến, bất luận là Thiếu Lâm hộ pháp đại sư, vẫn là Võ Đàng, Nga Mi trưởng môn nhân đều không mình hành lễ. Chỉ vì người trước mắt này chính là địa vị tôn sủng, kiếm pháp cao tuyệt thiên hạ đệ nhất kiếm khách Kiếm Kinh Phong. Người này đã lừng danh giang hồ mấy chục năm, kiếm pháp đã đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh, chỉ có Thiếu Lâm tự Liêu Kết Phương Trượng, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, Đông Sưởng Tào Chính Thuần các loại giải rác mấy vị cao thủ có thể cùng hắn tranh phong. Mà từ 10 năm trước, hắn đã quy ẩn thiên hạ đệ nhất trang, lâu không vấn giang hồ sự tình. Nhưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách tên tuổi thực sự quá vang dội, thiên hạ dùng kiếm võ lâm nhân sĩ cũng quá là nhiều. Bởi vậy, từ hắn quy ẩn sau trước thời gian 5 năm bên trong, vẫn có không ít kiếm đạo cao thủ khiêu chiến hắn thiên hạ đệ nhất kiếm khách địa vị. Nhưng hắn kiếm pháp lại càng phát ra tinh diệu siêu phàm, đã có rất ít người có thể trong tay hắn đi qua 10 chiêu. Sau thời gian 5 năm bên trong, đã có rất ít kiếm khách lại đi tự chuốc nhục nhã khiêu chiến hắn, hắn đã là sở hữu người đều tâm phục khẩu phục thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Kiếm Kinh Phong từng cái hướng Liêu Phàm ba người đáp lễ, lại quay đầu nhìn xem Ngọc Liên Thành, nắn nuốt sợi râu, nói: "10 ngày trước, các hạ đã một thanh kiếm gây đánh bại Thiên Tinh Nhị lão, bọn hắn sau đó truyền tin tại ta, xưng các hạ kiếm pháp đang phong tạo cực, thiên hạ vô song." Lão phu biết hai người bọn họ là tuyệt không biết cái này chuyện này nói dối. Cho nên nghe xong nghe Ngọc giáo chủ tin tức, lão phu liền lập tức chạy tới, muốn lĩnh giáo cao chiêu. Hắn tại kiếm đạo đỉnh phong bên trên đứng quá lâu, khát vọng một cái đối thủ. Ta mới nói ta là thiên ngoại thiên đệ nhất thiên tôn, không phải ma giáo giáo chủ, vì sao a các ngươi không chịu gọi ta một tiếng Ngọc Thiên Tôn? Ngọc Liên Thành bưng bít lấy cái chán, lắc đầu thở dài, lại đem ánh mắt nhìn về phía Kiếm Kinh Phong nói, đã như vậy, ngươi vì sao không ra mặt đánh với ta một trận, lại tự xưng đã có thoái ý? Kiếm Kinh Phong thản nhiên nói, chỉ vì ta đã lui ra giang hồ, không quản giang hồ phân tranh, tự nhiên không thể cùng bọn hắn liên thủ đối phó ngươi. Mà ngươi cùng bọn hắn giao thủ về sau, mặc dù có thể thủ thắng, chất khí, thể lực, chiến ý đều có chỗ suy giảm, lão phu không làm được lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình, tự nhiên chỉ có đi thẳng một mạch. Ngọc Liên Thành vỗ tay nói, ngươi ngược lại là có một chút kiếm khách nạo khí. Bất quá, ngươi lại tính sai một sự kiện.
A,
chuyện gì? Ngọc Liên Thành khỏe miệng phát họa lên một chút khẽ cười nói, đối phó ba người bọn họ, căn bản là hoa không có bao nhiêu công phu, đến lúc đó lại ngươi giao thủ vậy dư xài. Lời vừa nói ra, chính đạo ba đại cao thủ đều biến sắc. Dạ Vũ Sư Thái càng là mặt trầm như nước, lạnh hừ một tiếng nói, thằng ngãi danh cuồng vọng. Lời nói rơi xuống, nàng thân hình nhảy lên, trong lòng bàn tay bảo kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành lạnh điểm tinh mang chút xuống mà đến. Ngọc Liên Thành chính muốn xuất thủ, trong ngực hắn Liêu Sinh Phiêu tự cũng đã như thiên nữ trôi giạt mà ra, quát một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng xứng hướng hắn xuất thủ, qua ta cái này liên quan lại nói. Trường đao hóa thành một vòng kinh hồng, đột nhiên cùng Dạ Vũ Sư Thái trưởng kiếm giao kích cùng một chỗ, hỏa hoa vang khắp nơi. Ma giao yêu nữ cũng dám quát tháo. Dạ Vũ Sư Thái sắc mặt trầm hơn, trong tay một thanh bảo kiếm của vũ, kiếm quang điện thiểm, lại lạnh lạnh có độ, như từng đạo kinh hồng tấm lụa, hướng Liêu Sinh Phiêu tự rảo giết đi qua. Nhưng mà, Liêu Sinh Phiêu tự trường đao nơi tay, thân pháp như cơn sóng, đao pháp tung hoành đóng mở, lôi ra từng đạo bén nhọn chói tai phá tiếng gió, không những sẽ không thua Dạ Vũ Sư Thái, ngược lại còn có phần chiếm thượng phong. Liễu Phàm, ngu chân mặt lộ kinh ngạc, Dạ Vũ Sư Thái thân là Nga Mi trưởng môn nhân, vô luận kiếm pháp vẫn là nội lực trong giang hồ đều ít người có thể sánh kịp. Bây giờ cùng cái này ma giáo yêu nữ giao thủ, lại ở vào thế bất lợi. Một trận chiến này như lan truyền ra ngoài, thế tất binh động võ lâm, ngày thứ ba nữ thanh danh vậy đem nâng cao một bước. Sư Thái đã đánh nhau, các ngươi cái này hòa thượng, đạo sĩ cũng đừng chỉ muốn xem náo nhiệt. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, cánh tay rung lên, người như bay ưng lướt về phía Liêu Phàm hòa thượng, ngu chân lão đạo. Khoảng chừng một trường, riêng phần mình hướng hai người đánh ra. Tốt tùy tiện. Liêu Phàm, ngu chân hai người đều là tiếng tăm lừng lẫy cao nhân tiền bối, nội ngoại công đều đã đạt đến nhất lưu, cái này Ngọc Liên Thành lại đồng thời trước hai người nổi lên, như muốn đồng thời cùng hai người giao thủ. A Di Đà Phật. To Phật hiệu dẫn không mà lên, Liêu Phàm hòa thượng tiến về phía trước một bước, ống tay áo bên trong một mực bàn tay lớn đông nhiên đánh ra. Cái vô này coi là thật lăng lệ bá đạo, lại tự mang lấy một loại từ bi hàm ý, chính là 72 tuyệt kỹ bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại bi trưởng. Ngu chân lão đạo đồng dạng đánh ra một trưởng, trưởng thế âm nhu liên miên, giống như chất chứa vô số hậu chiêu, lại như phảng phất sông sóng liên miên vô tận, lại là võ đương miên trưởng. Bốn trưởng giao kích, kinh khí nổ tung, Liêu Phàm hòa thượng cùng ngu chân lão đạo đồng thời lui một bước, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đối phương một trưởng này nhìn như đơn giản tự nhiên, nhưng ẩn chứa kinh lực lại thế là lôi đình và quân, như sơn nhạc khuynh đảo. Ha ha, hai vị chớ có khách khí, đều xuất ra các ngươi sở trường bản lĩnh tới đi. Ngọc Liên Thành một tiếng cười to, lần nữa hướng hai người công đi qua. Lần này, hai người không còn dám chủ quan. Liêu Phàm hòa thượng hai tay hào múa, một chương đánh ra, bàn tay nhoáng một cái, trong nháy mắt một hóa hàng trăm, che trời lấp đất bình thường hướng Ngọc Liên Thành bao phủ tới, chính là thiên thủ Như Lai trưởng. Ngu chân đạo trưởng một tay thi triển võ đang trường pháp, trưởng thế liên miên, chiêu pháp nhẹ nhàng diệu động. Một cái tay khác rút ra bên hông trường kiếm, đâm ra lớn lớn nhỏ nhỏ, chính phản nghiêng thẳng đủ loại vòng tròn, nhìn như chỉ có một chiêu, nhưng một chiêu này lại liên miên vô tận, là võ đang kiếm pháp tinh diệu nhất chỗ. Hai đại cao thủ liên thủ xuất kích, toàn lực thi triển, coi là thật uy lực tuyệt luân, nhất thời cắt bay đá chạy, kình khí gào thét. Nhưng Ngọc Liên Thành trợn trái trợn phải, tràn trọc xê dịch cùng thế công bên trong, lại đem sở hữu chiêu thức công pháp đều hóa giải vô hình, thông dòng phá vỡ. Kiếm Kinh Phong ở một bên nhìn âm thầm giận mình, hai cái giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, lại cầm người này một chút biện pháp cũng không có. Coi như mình kiếm pháp chắc tuyệt, chỉ sợ cũng chưa thấy có thể thắng qua đối phương. Tốt, không hổ là Thiếu Lâm hộ pháp trưởng lão cùng võ đang trưởng môn, quả nhiên đem Thiếu Lâm, võ đang hai phái tuyệt học tu đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Trong lúc đánh nhau, Ngọc Liên Thành thanh âm không nhanh không chậm truyền ra, càng làm cho cùng hắn giao thủ hai người chấn động trong lòng. Cái này hai phái tuyệt học ta vậy có chỗ đọc lướt qua, không bằng mời hai vị chỉ giáo xin ý kiến chỉ giáo một hai. Lời nói xong, Ngọc Liên Thành có chút bộ dạng phục tùng, nhưng lại giống như mang theo một loại nói không nên lời từ bi chi ý, chính như chùa miếu bên trong đối xử lạnh nhạt quan sát chúng sinh tượng bùn thạch điêu. Sau một khắc, hắn đã một trưởng hướng Liêu Phàm đánh ra. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 266, Kiếm Kinh Phong, một kiếm nổi gió. Cùng hai đại cao thủ như thiểm điện trong lúc giao thủ, Ngọc Liên Thành một con kia bánh nhuận như tay ngọc trưởng lăng không vỗ xuống, trưởng lực đầy trời quét sạch. Trực diện một trưởng này, Liêu Phàm trước mắt phảng phất sinh ra dị tượng, hình như có một tôn cao khoảng 3 trượng Phật Đà ngồi xếp bằng hư không, mặt mày buông xuống, mắt nội hàm từ bi, trở tay một trưởng lồng hướng về phía mình. Đại bi trưởng. Liêu Phàm thân là Thiếu Lâm Tam Đại Thần Tăng một trong, kiến thức bất phàm, đã nhìn ra một trưởng này có đại bi trưởng thần vận. Mặc dù cái này đại bi trưởng cùng bản môn đại bi trưởng có thật nhiều khác lạ chỗ, nhưng một trưởng này đồng dạng cương mãnh, lăng lệ, đồng dạng ẩn chứa một loại từ bi chi ý. Chỉ là loại này từ bi chi ý, lại cùng hắn lúc trước cái kia trưởng hoàn toàn khác biệt. Liêu Phàm một trưởng kia mặc dù mang theo từ bi, nhưng có lẽ là bởi vì bản thân hắn cũng không lĩnh hội tới đại bi trưởng ảo diệu, cho nên một trưởng kia lăng lệ tàn nhẫn đến cực điểm, cái gọi là từ bi vậy bất quá là có chút lưu thủ, không đến mức một trưởng chí mạng. Mà tại Ngọc Liên Thành một trưởng bên dưới, từ bi lại có rõ ràng trình bày. Thế như lửa chỗ ở, chúng sinh đều là đắng, không bằng siêu độ, ngã Phật từ bi. Không hề nghi ngờ, Ngọc Liên Thành đối một bộ này trưởng pháp lý giải càng lệch. Chết tại hắn dưới lòng bàn tay, liền là một loại siêu độ, liền là thoát ly khổ hải, liền là từ bi. Nhưng hắn chẳng những công lực thâm hậu, với lại một trưởng này bên trong còn ẩn chứa một chút tinh thần dị lực. Bởi vậy Liễu Phàm đối mặt một trưởng này chết, còn muốn nhắm mắt chờ chết, không làm phản kháng, lấy trèo lên phương Tây cực lạc. May mắn, Liễu Phàm rốt cuộc vẫn là Thiếu Lâm Tam Đại Thần Tăng một trong, Phật pháp cao minh. Tại cuối cùng một khắc này, hắn cắn chốt lưỡi, bài trừ hư ảo, thôi động toàn thân công lực đẩy ra một trưởng. Chỉ tiếc lại đã chậm, vội vàng phát lực, lại thế nào so sánh với cái này nhanh chóng hung mãnh đại bi trưởng. Phanh! Ngọc Liên Thành trưởng thế trong nháy mắt đột phá hắn phòng thủ, một trưởng đặt tại độ ngực hắn, để hắn bay tứ tung bảy tám trượng bên ngoài, đem một cây đại thụ đụng chặn ngang mà đứt, lúc này mới mềm nhũn chân xuống, trong miệng lại hẹ ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Tiếp lấy Ngọc Liên Thành đem eo gập lại, khó khăn lắm tránh thoát ngu chân lao đạo đâm tới một kiếm, thuận tay phất một cái, đã lặng yên không một tiếng động cái kia đi bên hông đối phương phát trận. Binh khí này ta ngược lại thật ra chưa hề dùng qua, không bằng dùng đến xem. Ngọc Liên Thành vuốt phát trận, có chút một cười, cổ tay rung lên, tơ bạc chút xuống ra ngoài, như kiếm bình thường thẳng tắp, lại lập tức ngu chân lao đạo toàn lực đâm ra một kiếm. Ngay sau đó, hắn lấn người mà tiến, trong lòng bàn tay tơ bạc chút xuống, thế công phiêu hốt tự nhiên, đầy trời trên dưới đều là bóng trắng chớp động, hư thực biến hóa, phiêu giật vô thường. Mà ngu chân đạo trưởng tình lình phát hiện, Ngọc Liên Thành sử dụng đều là võ đang công phu, nhất là lấy kiếm pháp nhiều nhất. Thái cực kiếm pháp, Nhu Vân kiếm pháp, Phất Vân tụ. Mỗi một chiêu tinh túy ảo diệu không phải dùng ngôn ngữ có thể hình dung, để hắn cái này võ đang trưởng môn cũng vì đó xấu hổ. Ngọc Liên Thành khiến võ công đều cũng không phải là lấy uy mãnh, cuồng bạo mà xưng. Nhưng ngu chân tình lình sinh ra một loại sinh ra đưa thân vào phong lôi bên trong cảm giác, tùy thời cũng có thể có ngũ lôi banh đỉnh cảm giác. Bá. Ngọc Liên Thành tơ bạc lại Phật. Ngu chân vạch ra trùng điệp kiếm quang, hình thành chặt không lọt gió kiếm võng. Nhưng cái kia tơ bạc đống nhiên xoay tròn, một quấn, liền đem trường kiếm trong tay của hắn kéo chặt lấy, sở hữu biến hóa vậy đều đã bị cuốn lấy. Tơ bạc co lại, trường kiếm đã từ ngu chân trong tay tuột tay mà bay. Chỉ nghe chanh một vang, trường kiếm đã cắm ở phía xa trong viên đá. Ngọc Liên Thành ống tay áo phồng lên, lại là một cái lưu vân phi tụ phất ở ngu chân ngực, để nó đồng dạng bay ngược mà quay về ra. Chuôi này phất trần ngược lại là có ý tứ. Ngọc Liên Thành trong mắt hiện lên tinh quang, một tiếng kêu nhỏ bên trong, bóng người vút qua, tơ bạc như kiếm, đã hướng kiếm kinh phong đâm tới. Kiếm kinh phong sớm có dự bị, trong mắt thần quang phun ra, trong lòng bàn tay trường kiếm ra khỏi vỏ, giang ra tầng tầng kiếm võng. Nhưng cái này kiếm võng mới vừa vặn bố trí xuống, cái kia phất trần đã đột nhiên công. Phanh! Phất trần cùng kiếm quang va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Cái kia tinh diệu tuyệt luân kiếm thế rất nhanh bị phất trần trùng kích phá thành mảnh nhỏ, phản phất như tờ giấy bình thường yếu kém. Bất quá kiếm kinh phong vậy không phải chỉ là hư danh, kiếm thế bật nát trước mắt, kiếm quang xoắn một phát, tơ bạc lại cũng bị cắt đứt không ít, đầy trời bay xuống. Ngọc Liên Thành ánh mắt chớp động, trong lòng bàn tay phất trần lại là phất một cái này phất một cái dùng vẫn là võ đang kiếm pháp, giống như đám mây che trời, không cần một chút thiên hỏa khí tức. Kiếm kinh phong chỉ cảm thấy trường kiếm bị phất trần đã dính chặt, mang theo không nặng không thể chống cự lực đạo, suýt nữa đem trong bàn tay hắn chi kiếm phật rơi. Hắn bận bịu sử cái kiếm quyết, cổ tay xoay tròn, bóng dáng phi tốc lướt về đằng sau, mới cuối cùng tránh thoát rơi. Ngọc Liên Thành theo sát mà tới, trong lòng bàn tay phất trần lần nữa đâm ra. Kiếm kinh phong trường kiếm quét ngang, kiếm quang trùng thiên, hắn rất có lòng tin đem cái này một phất trần chặn đánh xuống tới, cũng lần nữa xoắn đứt một đoạn tơ bạc. Muốn nhìn liền muốn đâm vào trên trường kiếm lúc, cái kia bản ngưng làm một buộc tơ bạc, đồng nhiên chia ra làm 18, mỗi một buộc bất quá chỉ có nguyên bản 1/8 chất lực, nhưng mỗi một buộc nhưng đều là một loại cực kỳ tinh diệu kiếm pháp. Kiếm kinh phong nhướng mày, liên miên đem trường kiếm hóa thành một tòa ánh sáng tràng, bảo vệ trên dưới quanh người, đồng thời thân hình lướt về đằng sau. Nhưng dù là như thế, đầu vai vẫn bị một chùm tơ bạc xuyên thủng, máu chảy cuồn cuộn. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, xem ra ta cái này phất trần kiếm vẫn là không tầm thường cực kỳ, vậy mà có thể bức lui thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Tốt, các hạ quả nhiên kiếm thuật chắc tuyệt, bất quá cũng không ngại mở nhìn một cái lao phu kiếm pháp. Kiếm kinh phong điểm huyệt cầm máu, ánh mắt lấm liệt, toàn bộ người trong nháy mắt này phảng phất phù hợp một loại kỳ diệu hàm ý. Sau một khắc, hắn đâm ra một kiếm. Một kiếm này biến hóa ngàn vạn, kiếm khí hóa thành thiên la địa võng, một tầng lại một tầng, tựa hồ vô cùng vô tận bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác kiếm pháp bên trong lại để lộ ra một loại phiêu miếu, linh hoạt kỳ hảo hàm ý, giống gió một dạng tự nhiên. Ngọc Liên Thành không khỏi lộ ra vẻ động dung. Chỉ vì kiếm kinh phong một kiếm này đã không kém cỏi chút nào bá đao sắc trời một đao. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện lên Vô Ngân công tử đối kiếm kinh phong đánh giá. Kiếm kinh phong, đây cũng không phải là người này tên thật, mà là hắn vì chính mình kiếm lấy tên chữ. Đối với bình thường cao thủ mà nói, một kiếm đâm ra, kiếm gió buồn bực phá không, đã tính không tầm thường, nhưng hắn kiếm lại nhanh, có thể kinh gió. Chỉ là cái này còn thiếu rất nhiều, chờ hắn có một ngày có thể làm đến vận kiếm như gió, cái kia này người kiếm pháp mới xem như lại thành. Mà bây giờ một kiếm này, đã là kiếm như gió. Một kiếm đâm ra, phù hợp thiên địa diệu vận, như gió bình thường tản ra tự nhiên. Ngọc Liên Thành thần sắc nghiêm một chút, trong lòng bàn tay phất trần lần nữa lánh ra. Liêu Sinh Phiêu tự trường đao cuốn một cái, đao quang như bay tuyết, chỉ nghe khi một vàng, đã đem Dạ Vũ sư thái trưởng kiếm đập bay. Nàng đao pháp vốn là cao minh, mà những ngày này trải qua Ngọc Liên Thành dạy dỗ về sau, tu vi nâng cao một bước, nghiêm nhiên đã có thể thắng qua cái này Nga Mi trưởng môn. Cùng lúc đó, nàng lấn người mà tiến, thuận tay một trưởng vỗ tại Dạ Vũ sư thái tim, khiến cho nôn ra máu bay ngược. Một trưởng này rất là ác độc, chỉ sợ Dạ Vũ sư thái cả đời này đều mơ tưởng khôi phục trạng thái đỉnh phong, cả đời mang thương. Đồng nhiên, đang muốn bổ đao Liễu Sinh Phiêu tự lông tơ một lập. Nàng vội hướng về phía sau nhìn lại, chỉ gặp một đạo kiếm quang từ chân trời rủ xuống, phảng phất có tiên nhân lăng không, huy động thần kiếm chém xuống. Mà một kiếm này bên trong, nàng giống như trông thấy biển động núi lập, nhật nguyệt luân chuyển. Liễu Sinh Phiêu tự bị một kiếm này rung động thật sâu, tinh thần hoảng hốt một lát. Các loại lại thanh minh lúc, chỉ thấy Ngọc Liên Thành đã từ giữa không trung nhẹ nhàng buông xuống, nó phong thái thần thái, khó nói lên lời. Mà kiếm kinh phong từ không trung gấp rơi mà xuống, mặc dù miễn cưỡng dừng lại thân thể, nhưng lại là một cái lảo đảo, cực nhọc có thể lấy tay chèo chống, nếu không giờ phút này đã ngã xuống đất không dậy nổi. Người thua. Ngọc Liên Thành nhìn một chút kiếm kinh phong, đem trường kiếm tiện tay ném một cái, phất tay áo xoay người nói, đi thôi. Mà vứt xuống thanh trường kiếm này, đúng là kiếm kinh phong bản thân. Liêu Sinh Phiêu tự vội vàng cùng sau lưng Ngọc Liên Thành, hiếu kỳ đánh giá đối phương vài lần, ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Sau một lúc lâu, nàng rốt cục phát hiện Ngọc Liên Thành thủy chung đem tay phải bao phủ tại trong tay áo. Các loại đằng sau những người kia hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn lúc, Liêu Sinh Phiêu tự mới nói, ngươi không sao chứ? Ngọc Liên Thành tức giận, ngươi thấy ta giống là có chuyện bộ dáng a. Liêu Sinh Phiêu tự bước nhanh hướng về phía trước, đem hắn tay từ trong tay áo lôi ra ngoài. Quả nhiên, trong lòng bàn tay có một đạo vết kiếm, cũng đã không chảy máu nữa. Liêu Sinh Phiêu tự đôi mắt đẹp lườm hắn một cái. Cái này gọi không có việc gì. Ngươi lại dùng tay tiếp người khác binh khí, hơn nữa còn bị quẹt làm bị thương. Nàng vừa nói chuyện, một bên từ trong ngực móc ra nhanh thề khăn băng bó. Liêu Sinh Phiêu tự nhiên đoán ra, gia hỏa này ỷ vào võ công cao minh, còn có một thân hoành luyện bản lĩnh, chủ động lấy tay tiếp kiếm kinh phong một kiếm, lại đoạt lấy đối phương trường kiếm, đem kiếm kinh phong một kiếm kích thương. Đại khái tình huống xác thực cùng nàng đoán không sai biệt lắm. Duy hai khác biệt là, kiếm kinh phong lúc trước đánh nhau liền bị thương, mà gặp Ngọc Liên Thành đón lấy kiếm kinh phong cuối cùng suốt đời tâm huyết một kiếm về sau. Kiếm Kinh Phong lại muốn chân chính mở mang kiến thức một chút Ngọc Liên Thành kiếm pháp, hai tay đem bội kiếm hai tay dâng lên, lần này có đằng sau phát sinh sự tình. Ngọc Liên Thành nhìn xem mình bị băng bó ký tay, nhẹ nhàng thở dài nói, ai bảo ta xui xẻo như vậy, gần nhất đều là gặp gỡ kẻ tàn nhẫn, một cái so một cái lợi hại. Hắn lại ngẩng đầu quan sát, lẩm bẩm nói, Kinh Thành, nhanh đến, nơi đó thế nhưng là có mấy cái nhân vật lợi hại. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 267, Tào Chính Thuần giết gà dọa khỉ. Đông Sưởng. Sắc mặt hồng nhuận phơn phất như trẻ nhỏ Tào Chính Thuần đang tại uống trà. Đúng lúc này, một đông sưởng đội vàng đi vào phòng bên trong, bẩm báo đốc chủ, Ngọc Liên Thành cùng Liêu Sinh Phiêu tự đã tiến vào kinh thành khu vực. Tào Chính Thuần đặt chén trà xuống, nói, tốt, đều cho nhà ta xem thật kỹ lấy hắn, nếu là nhìn mất đi, cẩn thận tính mạng các ngươi. Vâng. Đông sưởng lại vội vã lui ra. Một hát sắc áo choàng, hai con ngươi như ưng, khuôn mặt mang theo một chút gian ác cùng hung lệ nam tử áo đen nói, đốc chủ, bọn hắn đã tới kinh thành, phải chăng muốn đem bọn hắn? Dứt lời, làm cái hạ cắt động tác. Người này có cùng hắn khuôn mặt tuyệt không tương xứng một đôi tay, thon dài trắng nõn, năm ngón tay tu bổ chỉnh tề, trong lòng bàn tay không có một chút vết chai, tựa hồ so Vương Tôn công tử bảo dưỡng đều còn tốt hơn. Nhưng nếu biết cái này người thân phận, liền biết hắn đôi tay này chẳng những dính đầy huyết tinh, với lại cực kỳ lực lượng, có thể đem tường đồng vách sắt đều cầm ra cái lỗ thủng đi ra. Người này chính là Đông Sưởng nhị đương đầu, Tào Chính Thuần tâm phúc thủ hạ Thiết Trảo Phi Ưng. Hắn một đôi ưng trảo công đã tu luyện đến đăng phong tạo cực, phản phát quy chân chi cảnh, cho nên bàn tay không bằng những võ giả khác như vậy xương lồi ra, có thật dày vết chai. Không đổi. Tào Chính Thuần trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi phẩm một miệng trà, Ngọc Liên Thành người này võ công cao minh, càng nắm giữ ma giáo cái này một thế lực. Bản đốc chủ nếu có thể thu phục hắn, nhất định là như hổ thêm cánh. Thiết Trảo Phi Ưng trước mắt, hiện lên một chút lãnh ý, chỉ là người này kiệt ngạo bất tuân quen thuộc, sợ không có dễ dàng như vậy thu phục. Không sao, không quản có thể hay không thu phục, tổng muốn thử một chút nhìn xem. Tào Chính Thuần dáng tươi cười vô cùng có lực tương tác, đem chén trà gắt lại, cười nhạt nói, thu chó loại sự tình này, không ở ngoài ân uy tình thi. Hắn như thực sự gian ngoan không để ý. Đến lúc đó bản đốc chủ lại cho hắn biết đắc tội Đông Sưởng hạ tràng. Nói đến câu nói sau cùng lúc, cả phòng đông nhiên tràn đầy sắc ý. Đi thôi. Tào Chính Thuần đông nhiên đứng người lên. Đốc chủ, hiện tại hẳn là liền muốn đi tìm Ngọc Liên Thành. Thiết Trảo Phi Ưng bận bịu theo sau lưng. Cho nên nói ngươi là ngu xuẩn, bản đốc chủ không phải đều nói rõ ràng rồi sao? Muốn ân uy tịch thi, uy từ đâu đến, mấu chốt ngay tại ở giết gà dọa khỉ bốn chữ. Về phần con gà này, hai ngày trước không đã chuẩn bị xong chưa? Đốc chủ anh minh, đốc chủ anh minh. Ha 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 ha. Bạch Vân Lâu. Lầu cao 5 tầng, mây trắng ung dung. Ngọc Liên Thành đứng tại Bạch Vân Lâu bên trên, thấu qua cửa sổ, nhìn qua phồn hoa đường đi, như nước chảy biển người. "Uy, Ngọc Liên Thành, chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện trong kinh thành, chẳng lẽ không sợ Thiết Đạm Thần Hầu hoặc Tào Chính Thuần tới tìm chúng ta phiền phức?" Liêu Sinh Phiêu tự ngồi ở một bên, cái miệng nhỏ hớp lấy trà. "Cái này trong kinh thành, có thể làm cho ta cảm thấy khó giải quyết, vậy chỉ có một cái Chu Vô Thị. Chỉ là hắn từ trước đến nay cẩn thận kính thận, không có tuyệt đối nắm chắc, là tuyệt không chịu tự mình xuất thủ, huống chi hắn bây giờ đã liên tục thất bại 2 lần." Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, thất bại hai lần. Không phải chỉ có Tam đại mật thám một lần kia a? Liêu Sinh Phiêu tự cau mày nói. A. Ngọc Liên Thành cười cười, ta lần này từ tổng đàn đi kinh thành, mặc dù tính không được tuyệt mật, nhưng biết người vậy cũng không nhiều. Liêu Phàm bọn hắn biết tin tức này thì cũng thôi đi, coi như liền kiếm kinh phong cái này lâu không ra mắt thiên hạ đệ nhất kiếm khách đều xuất động. Nếu nói đằng sau không có đẩy tay, ta là tuyệt không chịu tin tưởng. Liêu Sinh Phiêu tự nói, ngươi ý là Chu Vô Thị ở sau lưng sai khiến bọn hắn, lấy bọn hắn vô công địa vị, Chu Vô Thị cũng chưa chắc có thể khu động bọn họ. Nhưng chỉ cần thông qua một chút thủ đoạn nhỏ, để bọn hắn biết được ta chạy tới kinh thành tuyến đường cũng đã đủ. Thì ra là thế, bây giờ Chu Vô Thị thất thủ hai lần, nghĩ đến trong thời gian ngắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liêu Sinh Phiêu tự nhẹ gật đầu, cái kia Tào Chính Thuần lại như thế nào? Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, Tào Chính Thuần một thân thiên cương đồng tử công sát thực lợi hại, ta chưa hẳn để ở trong lòng. Với lại lấy hắn tâm tính tính tình, chỉ sợ là hội trước mời chào ta, mời chào không thành, lại đi sát chiêu. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, tiếng vó ngựa lôi động, nghiền nát ồn ào náo động náo nhiệt phố dài. Trên đường dài, xuất hiện một đội hơn 30 tên kỵ sĩ, đằng sau còn đè ép xe chở tù cùng một bọn phạm nhân. Cái kia chút kỵ sĩ bưu hán 10 phần, lộ ra một cố dọa người sắc khí, lại nhìn lên trang phục ăn mặc, chính là đồng xưởng đồng xưởng. Mà trước tiên cái kia sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, dáng tươi cười hòa ái lao giả, không phải lệnh triều đình giang hồ cũng vì đó biến sắc đông xưởng đốc chủ Tào Chính Thuần, còn có thể là ai? Cũng không biết hôm nay đông xưởng lại dò xét nhà ai, nhưng có thể làm cho Tào Chính Thuần tự mình xuất động, tất nhiên là một viên đại thần. Dương đại nhân, ta tới cứu ngươi. Đúng lúc này, đám người bên trong có một cái che mặt khăn tráng hán vung tay mà bay, như đại điểu hướng xe chở tù lao đi. Thật can đảm. Có hai cái đông xưởng thả người bay lên, đao quang như giải lụa chém xuống. Nhưng cái kia che mặt tráng hán lạnh hừ một tiếng, song quyền uy vũ sinh gió thời khắc, đã đem hai cái đông xưởng đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lăn lộn hai vòng, máu tươi cuồn cuộn, rất nhanh không có khí tức. Tào Chính Thuần vậy nhìn thấy một màn này, nhưng như cũ trên mặt cười mỉm, giống như không thèm để ý chút nào. Tráng hán kia trưởng pháp cuồng mãnh đến cực điểm, trong chớp mắt đã đem một đám đông xưởng đánh lui, lại một trưởng đem xe chở tù rào chắn đập nát, giữ chặt tù phạm đường, vội vàng nói, đại nhân, ta tới cứu ngươi, chúng ta đi mau. Tráng hán quay người lại phải rết ra khỏi chúng đây, ai ngờ hắn đông nhiên thân thể mềm nhũn, không khỏi quỳ rạp xuống đất. Mà sau một khắc, đông xưởng tầm 10 cây cương đao đã kẹp ở trên cổ hắn. Ngươi, không là đại nhân, ngươi là ai? Che mặt tráng hán quay đầu nhìn qua cái kia trung niên tù phạm. Đã thấy cái kia tù phạm dùng tay áo đem mặt che lại, các loại lấy thêm mở lúc, lại biến thành một cái râu quai nón đại hán bộ dáng. Ha ha, hỏi rất hay, lão tử chính là Hoành Giang Hổ Vương Lý Dũng. Ta mới là Hoành Giang Hổ Vương. Cái kia che mặt đại hán dùng sức đem khăn che mặt giật xuống, lộ ra cùng cái kia tù phạm như lúc một dạng dung mạo, oán hận nhìn xem tù phạm, lão tử biết ngươi là Tào Yêm, cậu thủ hạ Thiên Diện Lang Quân. Ba, gan dám mạo phạm Tào đốc chủ, chán sống. Thiên Diện Lang Quân đã một bàn tay tát tại cái kia Hoành Giang Hổ Vương trên mặt. Dừng tay, cái này Hoành Giang Hổ Vương cũng coi như một đầu hảo hán, bản đốc chủ coi trọng nhất hảo hán. Tào Chính Thuần đã xuống ngựa đi tới, ha ha cười nói, Lý Dũng, ta biết cái kia họ Dương cứu qua ngươi một mạng, mà ngươi gần nhất liền ở kinh thành làm việc, vừa được biết hắn bị tù tin tức, liền muốn lập tức chạy tới. Cho nên bản đốc chủ để Thiên Diện Lang Quân tại trong tù xa chờ lấy, đến gai ôm cây lợi thỏ, chỉ là không nghĩ tới ngươi người này lại như thế không có đầu óc, ban ngày ban mặt cướp xe chở tù. Đây vốn là tội chết, nhưng ngươi nếu chịu quy thuận bản đốc công. Phi, loại này âm mưu quỷ kế, cũng muốn để lão tử phục. Nói cho ngươi Tào Yêm Cẩu, lão tử liền là chết, vậy sẽ không quy thuận ngươi, càng sẽ không coi ngươi chó. Cái kia Hoành Giang Hổ Vương gắt một cái, cũng là có một chút hào khí. Tào Chính Thuần lạnh lẽo, phảng phất bao trùm một tầng sương lạnh, giải khai hắn huyệt đạo. Thiên Diện Lang Quân vội la lên, đốc chủ, cái này, còn có bản đốc chủ lại một lần nữa một bản a. Là, Hoành Giang Hổ Vương huyệt đạo đã bị giải khai, từ dưới đất đứng lên thân đến. Tào Chính Thuần đối với hắn vây vây tay, cười lạnh một tiếng nói, tốt, ngươi hướng bản đốc chủ xuất thủ, chỉ cần ngươi có thể kiên trì ba chiêu, bản đốc chủ nên tha cho ngươi một mạng. Tào Yêm Cẩu nhận lấy cái chết. Cái kia Hoành Giang Hổ Vương chợt quát một tiếng, dưới chân sàn nhà bốn phía phun bay, song quyền quăng nện mà đến, khí thế hùng hổ, như hổ đói xuống núi. Kiên trì ba chiêu liền thả ngươi, đáng tiếc. Tào Chính Thuần tay phải bỗng nhiên mở ra, như thiểm điện nô ra, phát ra kình như lôi đỉnh một kích. Chỉ trong nháy mắt, liền công phá Hoành Giang Hổ Vương phòng ngự, trưởng theo nó mặt trên cửa. Hùng hồn chân khí dâng trào, chỉ nghe phanh một tiếng, viên này tốt đẹp đầu liền đột nhiên vỡ ra, đáng tiếc ngươi một chiêu vậy không chặn được đến. Hoành Giang Hổ Vương thi thể không đầu đã thẳng tắp ngã xuống. Toàn bộ phố dài lập tức lặng ngắt như tờ. Cái kia Hoành Giang Hổ Vương dễ dàng xé mở đông xưởng vây quanh, một thân võ công không phải tầm thường, lại liền Tào Chính Thuần một chiêu đều không tiếp nổi. Đốc chủ thần công che thế, chúng ta bội phục. Đông xưởng định nọt thanh âm lập tức vang vọng phố dài. Nhưng coi như đối Tào Chính Thuần hận thấu xương, cũng không thể không thừa nhận cái này Tào Yêm Cẩu võ công xác thực không tầm thường. Tào Chính Thuần móc ra nhanh theo khăn, đưa tay lau sạch sẽ, lúc này mới phất phất tay, mông ngựa âm thanh lập tức đình chỉ. Tốt, bản đốc chủ có việc rời đi trước, chính các ngươi trở về. Tào Chính Thuần ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía Bạch Vân Lâu, vừa vặn cùng Bạch Vân Lâu bên trên Ngọc Liên Thành ánh mắt đụng vào nhau, giống như có vô hình hỏa hoa tại thời khắc này tràn ra. Cái này Tào Chính Thuần một thân thiên cương đồng tử công tượng thật đến, ta không phải đối thủ của hắn. Liêu Sinh Phiêu tự từ cửa sổ thu hồi ánh mắt, đáng yêu khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn Thiên Cương đồng tử công đã tu 50 năm, nếu bàn về công lực chi thâm hậu, trên đời ít có người có thể so ra mà vượt hắn. Ngọc Liên Thành uống hớp trà. Liêu Sinh Phiêu tự nói, nhìn bộ dạng này, hắn liền muốn bên trên tới tìm ngươi, nên ứng phó như thế nào? Ngọc Liên Thành nhún vai, không thèm để ý chút nào nói, gặp chiêu pha chiêu, hắn Tào đốc chủ võ công lợi hại, ta đệ nhất thiên tôn chẳng lẽ liền yếu đi à? Hai người chính trực nói chuyện với nhau thời khắc, thang lầu truyền đến một trận đạp đạp chừng ngột ngạt tiếng bước chân, điều này hiển nhiên cũng là Tào Chính Thuần cố ý mà vì đó. Ai nha, vị này không phải Ma giáo Ngọc giáo chủ a? Hôm nay làm sao đại giá kinh thành, bản đốc chủ nếu sớm biết được tin tức, nhất định chuẩn bị tốt tiệc rượu, vì giáo chủ tiếp gió tẩy trần. Tào Chính Thuần đã mang theo một mặt thân thiết ý cười đi tới, sau lưng hắn còn đi theo nhị đương đầu Thiết Trảo Phi Ưng. Ngọc Liên Thành trong mắt thần quang đột nhiên bắn về phía Tào Chính Thuần, Tào đốc chủ thế nhưng là đến mời chào bản tọa. Tào Chính Thuần không khỏi dáng tươi cười trì trệ, nhưng rất nhanh trên mặt lại lần nữa hiện ra dáng tươi cười, méo méo Lan Hoa chỉ nói, giáo chủ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nhà ta chính là ý này, không biết Ngọc giáo chủ nghĩ như thế nào. Chỉ cần ngươi nguyện ý vì bản đốc chủ hiệu lực, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Ngọc Liên Thành lắc đầu nói, ngươi đã muốn mời chào ta, lại liền xưng hô như thế nào ta cũng không biết. Ân, giáo chủ cái này là ý gì? Tào Chính Thuần mỉm cười nói. Ngọc Liên Thành thở dài nói, ngươi cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng thiên tôn. Từ tiến vào kinh thành bắt đầu, hắn gặp được cao thủ lại đều coi hắn là Ma giáo giáo chủ, mà là thiên ngoại thiên thiên tôn, vậy thực sự để người đau đầu đến cực kỳ. Tào Chính Thuần ôm quyền mỉm cười nói, nguyên lai là Ngọc thiên tôn, ngược lại là nhà ta thất lễ. Ngọc Liên Thành kinh ngạc nhìn Tào Chính Thuần một chút, không hổ khi đốc chủ nhân, quả thật biết nghe lời phải à. Tào Chính Thuần lại nói, không biết Ngọc thiên tôn đối ta đề nghị như thế nào. Ngọc Liên Thành nói, đốc chủ mời ngồi, đốc chủ không ngại nghe một chút ta đề nghị. A, mời nói. Tào Chính Thuần ngồi tại trên ghế, trên mặt cười mịn, tuy là trực diện gần nhất trong giang hồ xuất tận danh tiếng đệ nhất thiên tôn, nhưng như cũ ung dung không nổi. Hắn tự tin một thân thiên cương đồng tử công, có thể áp đảo thế bên trên bất kỳ một cao thủ nào. Không bằng đốc chủ gia nhập ta thiên ngoại thiên như thế nào? Ta cái này thiên ngoại thiên đã có quét sạch giang hồ chi thế, theo ta thống nhất võ lâm, thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn, tiếu ngạo vương hầu. Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, cái kia đệ nhị thiên vương vị trí vốn là lưu cho ta một người bạn, nhưng đốc chủ nguyện ý, lập tức liền có thể trở thành đệ nhị thiên vương, dưới một người, trên vạn người. Làm càn. Thiết Trảo Phi Ưng giận quát một tiếng, đốc chủ mời chào ngươi, là cho ngươi mặt mũi. Hắn còn chưa có nói xong, Ngọc Liên Thành bỗng nhiên ngẩng đầu thoáng nhìn, một đôi mắt bên trong giống như xung doanh thần quang bảy màu. Làm càn, bản tọa cùng Tào đốc chủ nói chuyện, cái nào đến phiên ngươi một đầu chó săn xen vào. Ầm ầm. Tại cùng đối phương hai con ngươi đối mặt trong chớp mắt ấy cái kia, Thiết Trảo Phi Ưng đầu óc anh minh rung động. Trong lúc nhất thời, vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh thất tình đủ đều xông lên đầu, lộn xộn đến cực điểm. Mà đối với võ giả tới nói, bất cứ lúc nào đều muốn trong suốt tâm linh, nếu không liền có tẩu hỏa nhập ma mai. Huống chi hắn tại quát lớn Ngọc Liên Thành lúc, đã đang toàn lực vận chuyển chân khí, để phòng đối phương thẹn quá hóa giận. Nhưng ai biết Ngọc Liên Thành mặc dù đã xuất thủ, nhưng xuất thủ phương thức đúng là quỷ dị như vậy, mà toàn lực vận chuyển chân khí vậy bởi vì thất tình phun trào mà mất khống chế, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, hắn bộ pháp lảo đảo, sắc mặt trắng nhợt, rốt cục một ngụm máu tươi phun tới. Ngay tại hắn suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất lúc, Tào Chính Thuần một cái bàn tay lớn đặt tại Thiết Trảo Phi Ưng trên bờ vai, thuần hậu thiên cương chính khí tràn vào nó trong cơ thể, trong nháy mắt đem quần cuộn chân khí bình phục xuống dưới. Đa tạ đốc chủ cứu. Thiết Trảo Phi Ưng lau một cái khóe miệng máu tươi, vội vàng ôm quyền chắp tay. Tào Chính Thuần khoát tay áo, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Ngọc Liên Thành. Cái kia một trương hồng nhuận vân phất mặt tuy vẫn mang theo cười, nhưng lại phảng phất bảo bọc một tầng hàn băng, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Ngọc Thiên Tôn không khỏi quá không cho bản đốc chủ mặt mũi. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, vô luận nhà ai cho dám hướng ta nhai răng, ta đều không ngại giáo huấn nó một trận. Huống chi, con chó này thật sự là Tào đốc chủ nuôi sao? Hắn tự nhiên biết, Thiết Trảo Phi Ưng là Chu Vô Thị xếp vào tại Tào Chính Thuần bên người quân cờ. Vừa mới sở dĩ mở miệng, chỉ sợ cũng mong muốn kích thích Ngọc Liên Thành cùng Tào Chính Thuần mâu thuẫn. Tào Chính Thuần cười lạnh một tiếng, rất tốt, có rất ít người dám ở bản đốc chủ trước mặt như thế tùy tiện. Đúng dịp, ngươi hôm nay không liền gặp được một cái. Ngọc Liên Thành ha ha cười cười. Tốt, đến để bản đốc chủ nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì tùy tiện. Tào Chính Thuần trong tiếng hít thở, trong mắt thần quang nở rộ, song trưởng ầm vang hướng Ngọc Liên Thành đánh ra. Ngọc Liên Thành vươn người đứng dậy, đồng dạng song trưởng đánh ra. Phanh, phanh hai tiếng. Kinh khí bao táp ở giữa, bốn ngón tay bàn tay đã kết cùng một chỗ. Hai cái người đột nhiên toàn bộ đều không động. Bọn hắn đúng là tại so đấu nội lực. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 268, Thiên Cương đồng tử công. Bạch Vân Lâu, bốn trưởng giao kích. Ngọc Liên Thành, Tào Chính Thuần hai người hoàn toàn không động, phảng phất trở thành một tôn mục điêu khắc đá. Nhưng tại thời khắc này, hai người lại là đang tiến hành hung hiểm nhất giao thủ. Dùng nội lực so đấu, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Một nước vô ý, liền muốn trọng thương thảm bại, thậm chí nỗ lực tính mạng đại giới. Hô. Hai người thân hình mặc dù không động, nhưng lấy hai người làm trung tâm, lại có một cỗ bao táp kinh khí quanh quẩn lấy hai người, phảng phất là vòng xoáy mạch nước ngầm, đem bốn phía hết thảy vật thể rào nếu như bên trong, bốn phía bản ghế chịu không nổi áp lực, liên tiếp không ngừng đập nát đi ra. Liêu Sinh Phiêu tự, Thiết Trảo Phi Ưng triển khai thân pháp, bay thẳng ra Bạch Ngọc lâu bên ngoài. Ngọc Liên Thành cùng Tào Chính Thuần tranh đấu thực sự quá kinh hiểm, liền lấy bọn hắn võ công bị liên lụy nhập trong đó, vậy không chiếm được chỗ tốt. Ngọc Liên Thành đã hoàn toàn có thể cảm nhận được Tào Chính Thuần 50 năm Thiên Cương đồng tử công tinh túy thuần hậu, hùng hồn bá đạo, cái kia đã đạt đến người thường khó có thể tưởng tượng cấp độ. Lúc này bị Tào Chính Thuần toàn lực thôi động, chân khí sôi trào, giống như lũ quét cuốn tới bình thường, phá đê bay ra, mênh mông cuồn cuộn, muốn đem hết thể đều hủy diệt. Nếu không có đối thủ là Ngọc Liên Thành cái này các cao thủ, chỉ sợ sớm đã bị xung kích gân mạch hủy hết mà chết. Hoắc Hưu cũng là tu luyện đồng tử công, có mấy chục năm tạo nghệ, nhưng cùng Tào Chính Thuần so sánh, thực sự kém quá xa. May mắn, Ngọc Liên Thành môn kia tự sáng tạo thần công đã đại thành, không lại chỉ là so đấu nội lực, hắn có thể so sánh bất quá Tào Chính Thuần. Ngọc Liên Thành vì Tào Chính Thuần Thiên Cương đồng tử công cảm thấy chấn kinh, mà Tào Chính Thuần cũng là Ngọc Liên Thành cái kia liên tục không ngừng chân khí cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, hắn đã đem Thiên Cương đồng tử công tu luyện 50 năm, chưa từng một ngày lười biếng, mà lên làm đốc chủ về sau, trong thiên hạ bảo vật cho cầu cho lấy, càng phục dụng qua không ít tăng cường nội công bảo vật. Nếu chỉ là bằng nội lực, hắn liền xem như trực diện thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị, vậy không sợ chút nào. Nhưng Ngọc Liên Thành nội lực chẳng những tinh thuần hùng hồn, với lại cực kỳ kỳ lạ. Khi thì bá đạo như lửa, lúc ra rét giống như băng, làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Càng bất khả tư nghị là, đối phương tựa hồ tu luyện cùng loại hấp công đại pháp võ công, có thể đem hắn tiêu tán chân khí hấp thu nhập thể nội, như quả cầu tuyết bình thường lớn mạnh. Nhưng Tào Chính Thuần biết, đối phương tu cũng không phải hấp công đại pháp, bởi vì là chân chính hấp công đại pháp muốn đáng sợ nhiều lắm. Nếu là chân chính hấp công đại pháp, cho dù là hắn một thân tinh thuần đồng tử công, cũng có thể là rất nhanh bị hấp thu hầu như không còn, trở thành đối phương tư lương. Nhưng mặc dù như thế, cũng làm cho người cảm thấy khó giải quyết cực kỳ. Tào Chính Thuần đột nhiên mở lời nói, "Hảo tiểu tử, ngươi cuối cùng là công phu gì?" Ngọc Liên Thành Lang cười một tiếng cười nói, "Chính là bản tọa từ sáng tạo tuyệt học vạn vật quy nguyên công. Tại tuyệt đại song tiêu trong thế giới, hắn liền đem tứ đại kỳ công hợp nhất, cùng mình suốt đời sở học, sáng tạo một môn trước đó chưa từng có thần công đi ra, chỉ là rời đi tuyệt đại trước, vậy bất quá chỉ là sáng lập. Bây giờ, thần công cuối cùng thành, cũng đã bao hàm tứ đại kỳ công đặc tính. Mà cái kia kỳ dị hấp lực, liền là nguyên bản thuộc về Minh Ngọc công cựu trọng sau đặc biệt vòng xoáy, có thể hấp thu người khác nội công cho mình dùng hiệu quả." Tào Chính Thuần tán dương, "Võ công giỏi, Đông Sưởng liền cần ngươi dạng này nhân tài. Ngươi như nguyện ý gia nhập Đông Sưởng, quyền lợi chỉ ở bản đốc chủ dưới một người." Ngọc Liên Thành cười ha hả nói, "Đúng vậy, ngươi như nguyện ý gia nhập ta Thiên Ngoại Thiên, ta liền để ngươi ngồi lên đệ nhị Thiên Thiên Vương vị trí." Cao thủ so chiêu, đến dùng nội lực so đấu thời điểm, vốn cũng không có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng trong hai người công tinh thuần thâm hậu, với lại đều có đặc biệt vận khí pháp môn, lúc nói chuyện không những nội lực không tổn hao gì, ngược lại còn có thể đem trong đan điền khí đục bài xuất. Tào Chính Thuần trong mắt hiện lên một chút sắc ý, trên mặt ý cười đã chuyển hóa làm rất lạnh, "Tiểu tử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Ngọc Liên Thành cười nói, "Chỉ cần là rượu ngon, không quản là mời rượu vẫn là phạt rượu ta đều thích ăn đến cực kỳ." Tào Chính Thuần lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ là đem nội lực không ngừng đổ xuống mà ra. Ngọc Liên Thành sắc mặt không thay đổi, đồng dạng cổ động nội lực đối lập tới. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn phân ra thắng bại, cái kia sàn nhà cũng đã lại không chịu nổi hai cái cao thủ cái thế quyết đấu, ầm ầm âm thanh bên trong phá vỡ một cái lớn lỗ thủng, hai người đồng thời rơi xuống. Mảnh vụn bay tán loạn thời khắc, bốn trưởng tách ra, hai người đã tiếp lấy triển khai như thiểm điện giao thủ. Sớm đã bay ra Bạch Vân lâu Liễu Sinh phiêu tự, Thiết Trảo Phi Ưng hai người lập tức liền nghe đến nếu như nổi trống trầm đục tiếng va chạm, vừa đi vừa về cuộn cuộn. Toàn bộ Bạch Vân lâu tại không ngừng run rẩy lấy, mảnh ngói tuôn rơi rơi xuống, nện rơi trên mặt đất, giống như là liên tiếp pháo vang lên. Liễu Sinh phiêu tự, Thiết Trảo Phi Ưng hai người mặc dù không nhìn thấy Bạch Vân lâu bên trong tình huống cụ thể, nhưng cũng có thể nghe ra được một trận chiến này kinh tâm động phách. Thỉnh thoảng có một cái lỗ thủng phá tan, lực quyền trưởng gió gào thét không dứt. Vạn Xuyên Quy Hải, Bạch Vân lâu bên trong, bỗng nhiên truyền ra Tào Chính Thuần một tiếng sét quát chói tai âm thanh, hư không hình như có rầm rầm thanh âm vang lên, phảng phất như là biển cả cuồn cuộn bình thường. Thiết Trảo Phi Ưng giật mình, hắn là Tào Chính Thuần phụ tá đắc lực, tự nhiên là biết chiêu này Vạn Xuyên Quy Hải lợi hại. Trong lòng lại càng thêm kinh ngạc, Ngọc Liên Thành vậy mà có thể bức Tào Chính Thuần thanh áp đáy hòm tuyệt kỹ xuất ra, võ công chỉ sợ so chính mình tưởng tượng bên trong càng cao minh hơn. Mà một chiêu này Vạn Xuyên Quy Hải uy lực vốn cũng không tụ, lại thêm cái này Ngọc Liên Thành, Tào Chính Thuần hai người trước đây kịch chiến, Bạch Vân lâu bốn tầng rốt cục không chịu nổi, đột nhiên phá vỡ đi ra, nguyên bản lầu năm càng là tùy theo mà đổ sụp xuống tới, hướng mặt đất đập tới. May mắn hai người lúc trước giao thủ quá kinh người, bởi vậy trên đường dài phần lớn người đi đường sớm đã tránh đi đến, giải rác mấy người còn tại trên đường dài xem náo nhiệt, gặp tình huống như vậy thì lại như xong việc này, hoa hoa tứ tán chạy trốn. Một trận cắt bay đá chạy bên trong, Liễu Sinh Phiêu tự bay lượn mà ra, đưa tay nắm lấy cái dọa đến thuốc thiết hài đồng, bóng dáng lóe lên, bay ra ngoài. Chờ đến an toàn địa phương, đem đứa nhỏ này buông xuống, ánh mắt lần nữa hướng Bạch Vân lâu nhìn lại. Đã thấy bốn lầu bên trên một mảnh hỗn độn, hai người đã từ bốn lầu đánh xuống lầu ba, cái kia tiếng va chạm bên tai không dứt, kinh khí cuồng nổ, tựa như muốn từng tầng đánh xuống. Rất nhanh, tiếng đánh nhau ngang qua số lâu, đã đến lầu một bên trong. Mà Bạch Vân lâu tại hai người trong lúc giao thủ, đã là lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều muốn đổ sụp bình thường. May mắn Bạch Vân lâu bên trong khách nhân ở Tào Chính Thuần đã đến lúc, đã chạy không còn một mảnh, không phải còn không biết muốn liên lụy bao nhiêu vô tội. Đột nhiên, một đạo chói lọi tia sáng đột nhiên từ lầu một bên trong bay ra, trung tâm lại là một đoàn đen nhánh. Nó không ngừng xoay tròn, kinh diễm đến cực điểm, đem vách tường cắt ra như cắt đậu hũ. Người khác có lẽ không biết, nhưng Liễu Sinh Phiêu tự lại có thể nhận ra. Đây là đem hoa đảo mỹ nhân quạt triển khai, cũng bắn ra lưỡi dao xoay tròn lúc tình hình. Ầm ầm. Trong chớp mắt, hai người kia lại giao thủ 3-40 lần, trường gió lực quyền tứ tán, toàn bộ Bạch Vân lâu lại cũng không chịu nổi, tầng tầng vỡ tan, đá vụn gạch ngói như đất đá trôi bình thường hướng phía dưới chút xuống, đột nhiên hóa thành một vùng phế tích, khói bụi tràn ngập. Lại là phanh một vang, một đạo hốn cong nhưng có khí thế như thân rồng ảnh từ phế tích bên trong bay lượn mà ra, thân pháp triển khai, trong khoảnh khắc đã đi tới Liêu Sinh Phiêu tự trước mặt. Tao công công, lấy ngươi cái này võ công, mong muốn thu phục bản tọa, chỉ sợ còn kém một đoạn a. Ngọc Liên Thành nhìn một chút nơi xa rục ngựa mà đến đông sưởng, nắm cả Liêu Sinh Phiêu tự eo nhỏ nhắn, tại trong lúc cười to trôi dạt không thấy, ngươi bây giờ nếu như muốn gia nhập Thiên Ngoại Thiên, ta một dạng hoan nghênh. Bất quá bây giờ ngươi chỉ có thể làm đệ lục trọng tôn, ha ha ha. Thiết Trảo Phi Ưng nhìn lên trước mặt phế tích, chính vào do dự ở giữa, lại là hoành một tiếng, Tào Chính Thuần đã bay ra, toàn thân bụi đất, hơi có vẻ chật vật. Cái kia luôn luôn mang theo hòa khí cười mỉm mặt, càng giống như bao phủ một tầng vạn niên hàn băng, gọi người nhìn xem liền không rét mà run. Ti chức cứu giá chậm trễ, mong rằng đốc chủ chịu tội. Một đám đông sưởng đã chạy tới. Lục soát, cho bản đốc chủ từng nhà lục soát, coi như đào sâu ba thước cũng muốn đem Ngọc Liên Thành tìm ra. Tào Chính Thuần khuôn mặt tâm lãnh, còn có, thanh ngại đương đầu ra Hiểu Thiên gọi trở về, để áo đen tiến đội tùy thời chuẩn bị chờ lệnh. Là, một trận chiến này hắn mặc dù ở vào thế bất lợi, nhưng Ngọc Liên Thành cũng thấy không dễ chịu. Huống chi, nơi này là kinh thành, là hắn đại bản doanh. Liền xem như một đầu sang sông long, cũng có thể đem trở tay chấn áp. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 269, Thiên Lao 9 tầng, Cổ Tam Thông. Ầm ầm. Tiếng vó ngựa lôi động. Một đội đông sưởng rục ngựa phi nước đại, không quản là phổ thông bình dân, vẫn là giang hồ quân nhân tất cả đều nhượng bộ lui binh. Cái này một đôi đông sưởng chạy đến dưới tường thành, một người trong đó lập tức cất giọng nói, ma giáo cho tàn lại cháy, ma giáo giáo chủ Ngọc Liên Thành, ma nữ Liêu Sinh Phiêu tự vào kinh thành, nhu đồ làm loạn, muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Giống như biết được người này hành tung rơi xuống, tiết bảng đến đông sưởng đến, thưởng hoàng kim ngàn lượng. Nhưng có biết chuyện không báo, hoặc chứa chấp đạo phạm người, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Cái kia đông sưởng gào to la lên mấy lượt, lại có đông sưởng đem hai chương lệnh truy nã gián tiếp ở trên tường. Đợi bọn này đông sưởng khí thế hùng hổ rời đi tốt một hồi, mới có bách tính, võ lâm hảo sĩ chen chúc tiến lên. Ma giáo giáo chủ, ma nữ, thái hồ một trận chiến về sau, ma giáo không phải đã suy sụp sao? Chia năm xẻ bảy, lúc nào lại ra ma giáo giáo chủ, ma nữ? Ngươi vừa xuất quan, lại không biết ma giáo bị một cái gọi Ngọc Liên Thành cao thủ lấy mạnh mẽ hữu lực thủ đoạn cả hợp lại, cũng đem ma giáo đổi tên vì Thiên Ngoại Thiên, tự xưng đệ nhất thiên tôn. Trước mắt Thiên Ngoại Thiên đã thôn tính nhiều cái thế lực, mời chào số lớn cao thủ, đã có quét sạch giang hồ chi thế. Vậy cái này Ngọc Thiên Tôn cùng Đông Sưởng người lại có cái gì mâu thuẫn? Ngươi nếu nói là Đông Sưởng bọn này Đông Sưởng lương tâm phát hiện, mong muốn duy trì giang hồ bình an, ta là tuyệt đối không thể tin tưởng. Ta đây cũng không biết. Hắc, ta ngược lại thật ra nghe qua tin tức này. Nghe nói Tào Chính Thuần cùng mong muốn mời chào Ngọc Thiên Tôn, Ngọc Thiên Tôn thân là đứng đầu một bang, địa vị tôn quý, nghĩa khí nghiêm nghị, lại thế nào nguyện ý làm Đông Sưởng chó săn? Hai người đánh lớn một khung, Thanh Bạch Vân lâu đều đánh sập. Kết quả cuối cùng thế nào? Hai người này ai lợi hại hơn một chút? Nhìn hiện tại tình huống này vẫn chưa rõ sao. Cái kia chỉ là Tào Yêm Cẩu, thì thế nào thắng được qua uy trấn giang hồ Ngọc Thiên Tôn? Ngọc Thiên Tôn đã thương Tào Yêm Cẩu, thong dong rời đi. Tào Yêm Cẩu tức hồn hẹn, phát động thủ hạ thế lực, tìm kiếm Ngọc Thiên Tôn. Theo ta thấy đến, coi như tìm tới Ngọc Thiên Tôn, hắn vẫn là không chiếm được lợi ích. Đám người bên trong nghị luận lộn xộn, trong đó lại có mấy vị biết được trận tướng, lại không sợ đồng xưởng võ lâm nhân sĩ, tùy ý thảo luận, dẫn tới không ít người vây xem nhìn chăm chú. Nhưng vậy có người lặng lẽ chạy đi, hướng đông xưởng báo tin đi. Ngọc Liên Thành, giá trị hoàng kim ngàn lượng, lao tử thành thị phi nếu là đạt được số tiền kia liền phát đạt. Đám người bên trong, một cái bộ dáng lười nhác thanh niên giống như nói một mình. Tên tiểu tử thối nhà ngươi như cái này phát hiện Ngọc Liên Thành, người ta một ngón tay liền có thể đâm chết ngươi. Thanh niên bên cạnh mọc ra một cái bộ dáng hèn mọn trung niên nhân, hắn như con rồi ăn xoa xoa đôi bàn tay nói, đi thôi, chúng ta đi trước làm ăn, làm xong cuộc làm ăn này, lại đến sòng bạc đi. Ta có dự cảm, ta hôm nay vận may sẽ đặc biệt tốt. Người này tên là Trương Lao Tam, là cái con bạc thêm vô lại. Về phần hắn nói suy nghĩ, liền là cùng gọi là thành thị phi người trẻ tuổi chứa cha con, một cái đánh con trai, một cái bị đánh chứa khóc, lừa gạt đám người vây xem, lại thi triển trùng thuật, tùy thời đều đi hầu bao. Ngươi nói không sai, vẫn là trước thanh chuyện đứng đắn làm lại nói. Thành thị phi nhẹ gật đầu, bất quá ta lười đi sòng bạc, mỗi lần đều thua, làm xong cái này phiếu, lao tử muốn trước đi ăn bữa ngon, lại đi Xuân Hương viện chơi gái. Huynh đệ, hai người vừa muốn rời khỏi, một cái tay đã bắt lấy thành thị phi bả vai. Cái tay này rộng thùng thình hữu lực, thành thị phi bị bóp toàn thân như nhũn ra, quay đầu liền thấy mấy người nam tử, chính là lúc trước cao đàm khoát luận ba cái kia giang hồ khách. Ba vị đại ca tìm tiểu nhân có chuyện gì, có phải hay không nhận lầm người? Ta thành thị phi không có bạc, không có võ công, lại không biết chữ bên ngoài, coi như làm bánh bao nhân thì người, vậy ngại xương nhiều thì ít. Thành thị phi trên mặt lập tức lộ ra định nọt dáng tươi cười, một mép trơn trượt đến cực kỳ. Về phần cái kia Trương Lao Tam, thấy tình huống không đúng, đã lòng bàn chân bôi dầu. Trở thành huynh đệ không cần phải lo lắng, chúng ta không phải là yếu hại ngươi, là Thiên Tôn đại nhân mong muốn gặp ngươi. Cái kia cầm đầu một cái hán tử áo xanh cười nói, Thiên Tôn? Thiên Tôn là ai? Thành thị phi ngơ ngác hỏi. ngươi gặp mặt liền biết. Ầm ầm. Đúng lúc này, lại một trận tiếng vó ngựa vang lên, lại là một đám đông sưởng chạy tới, người cầm đầu kia hung lệ ánh mắt bắn thẳng về phía thanh y hán tử kia ba người, hiển nhiên là đã nhận được tin tức. Bọn này chó săn đến, các huynh đệ, đi. Tốt, Thanh trở thành huynh đệ mang đến gặp Thiên Tôn. Ba người này nhìn thấy như lang như hổ đông sưởng vậy không sợ, ha ha một cười. Một người trong đó điểm thành thị phi huyệt đạo, dẫn theo hắn cổ áo, triển khai khinh công bay đi. Hai người khác tung xuống một chùm ám khí, lưu lại ngã xuống ngược kêu thảm đông sưởng về sau, vậy theo sát rời đi. Kinh thành, Tây ngoại ô. Đình viện thật sâu. Ngọc Liên Thành đứng trong sân, mà ở trước mặt hắn đây là một tôn gang đúc thành hình người biếng ngắm. Hắn chậm rãi giơ lên một bàn tay, lòng bàn tay nội hàm đầy chân khí, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, một quyền đột nhiên oanh kích mà ra. Một quyền này cương mãnh bá đạo, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, toàn bộ sắt cái bia lại bị hắn một quyền đánh xuyên. Ngươi một quyền này không phải là dùng tiên cương đồng tử công chân khí đến tôi động? Một bên Liễu Sinh Phiêu tự hiếu kỳ hỏi. Ngọc Liên Thành gật đầu nói, không sai, tại cùng Tào Chính Thuần thời điểm giao thủ, ta lấy ra hắn một cỗ thiên cương chân khí. Liễu Sinh Phiêu tự nói, cái kia Tào Chính Thuần vốn cũng không phải là đối thủ của ngươi, bây giờ ngươi đem hắn tiên cương đồng tử công nghiên cứu triệt để, mong muốn đối phó hắn liền càng đơn giản hơn. Tào Chính Thuần cái kia 50 năm đồng tử công mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải đối thủ của ta. Ngọc Liên Thành cười nói, Tào Chính Thuần hắn rốt cuộc vẫn là triều đình hết sức quan trọng đại nhân vật. Hắn như chết rồi, toàn thành giới nghiêm, bằng thêm phiền phức, chờ đến muốn rời khỏi kinh thành lúc, lại thuận tay hái được đầu hắn tốt. Đúng lúc này, có mấy đạo bóng người bay tới, cung kính nói, tham kiến Thiên Tôn, thành thị phi đã mang đến. Ngoài ra, không ra Thiên Tôn sở liệu, trên tường thành đã trương thiếp Thiên Tôn, thiên nữ lệnh truy nã, khắp nơi đều là tuần tra đông sưởng, cẩm y vệ. Mấy người kia dĩ nhiên chính là thiên ngoại thiên đệ tử. Ma giáo thân là bát đại phái một trong, thế lực to lớn, bàn căn sai, thế lực sớm đã thẩm thấu đến kinh thành. Tào Chính Thuần muốn tìm được hắn, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống a. Vâng. Đợi thiên ngoại thiên đệ tử đều đã rời đi, Ngọc Liên Thành lúc này mới đưa mắt nhìn sang bị ngừng huyệt đạo, trong mắt vẫn không ngừng loạn chuyển thành thị phi. Hắn trên mặt ý cười, trong nháy mắt điểm ra một đạo kinh khí, để thành thị phi khôi phục tự do. Thành thị phi lập tức lui về phía sau một chút, hét lớn, ngươi chính là ma giáo giáo chủ Ngọc Liên Thành. Ta thành thị phi chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi đại nhân có đại lượng, đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, coi ta cái gì cũng không làm qua, không nói gì qua. Ngọc Liên Thành không khỏi vuốt lông mày, thập phần đau đầu, ta là thiên ngoại thiên tiên tôn, không phải ma giáo giáo chủ, ngươi nhưng nhớ rõ ràng. Thành thị phi tiểu gật đầu như gà mổ thóc, thiên tôn đại nhân tốt, thiên tôn đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thiên tôn đại nhân thanh thanh ta thành thị phi khi cái giấm một dạng thả a. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, yên tâm, ta cũng không phải là muốn gây bất lợi cho ngươi, hơn nữa còn có một cọc đại cơ duyên tặng cho ngươi. Thành thị phi trên mặt lộ ra định nọt dáng tươi cười, thiên tôn đại nhân nói đùa, đại cơ duyên cái gì thành thị phi không dám muốn, chỉ muốn đại nhân thả tiểu một cái mạng là được, ta. Nhìn thành thị phi một bức thao thao bất tuyệt bộ dáng, Ngọc Liên Thành nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi nói thêm câu nữa nói nhảm, ta liền làm thịt ngươi, chặt thành bánh bao thịt cho ăn. Ta rất gầy, ta không có thịt. Ngông nô. Thành thị phi nói năng ngọt sức quen thuộc, vội vàng miệng che. Ngọc Liên Thành quay đầu đối Liêu Sinh Phiêu tự nói, ta muốn dẫn lấy tiểu tử đi thiên lao một chuyến, chính ngươi cẩn thận một chút, khác bị bắt lại. Liêu Sinh Phiêu tự nũng nịu nhẹ nói, biết, ta cũng không phải tay trói gà không chặt nữ nhân, coi như Tào Chính Thuần tự mình xuất thủ, ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng bằng mượn Đông Doanh nhân thuật, muốn chạy trốn đi cũng không khó. Ngọc Liên Thành nhún vai, lần nữa nhìn về phía Thành Thị Phi, mỉm cười nói, tiểu tử ngươi lần này coi như kiếm bộn rồi. Cái gì kiếm bộn phát? Thành Thị Phi vô ý thức trả lời một câu, sau đó lập tức che miệng lại. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đi theo ta. Thiên Lao, đây là toàn bộ kinh thành, thậm chí cả toàn bộ Đại Minh đều nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cấm địa. Không quản là quan lớn hiền quý, vẫn là tà đạo ma đầu, chỉ cần bị nhốt vào trong Thiên Lao, liền khó có thời gian xoay sở. Tại dân gian trong truyền thuyết, càng là có thể so với cựu địa ngục một dạng tồn tại. Ngọc Liên Thành đã tiến nhập trong Thiên Lao. Thiên Lao là từ Đông Sưởng cầm giữ, cho nên hắn đem mình dịch dung trở thành Đông Sưởng trưởng hình thiên hộ, lại thêm nhiếp tâm thuật ảnh hưởng, không có người nào đối với hắn hoài nghi, tùy ý hắn xuyên qua tầng tầng thủ vệ, hướng phía Thiên Lao 9 tầng đi đến. Thành thị phi vậy dịch dung, đóng vai làm bình thường Đông Sưởng cùng sau lưng hắn. Hắn tự nhiên cũng nghe qua Thiên Lao nghe đồn, một bước vào trong Thiên Lao, đã cảm thấy dày đặc khí lạnh, giống như có vô số oan hồn ác quỷ ở bên thai khóc lóc kể lể kêu rên. Nếu không có Ngọc Liên Thành trước đó cảnh cáo qua hắn, giờ phút này chỉ sợ sớm đã dọa đến sủi lơ ngã xuống đất. Nhưng dù là như thế, các loại thành thị phi đi đến Thiên Lao 4, 5 tầng, dọc theo đường nhìn thấy các loại hình cụ, cùng dày vò đến không thành hình người phạm nhân lúc, vậy cơ hồ bị dọa gần chết, mỗi đi một bước đều nặng nề muôn phần. Đột nhiên, Ngọc Liên Thành đem đầu nhất chuyển, trong mắt của hắn giống như mang theo một loại trực kích tâm thần lực lượng. Trong nháy mắt này, thành thị phi chỉ cảm thấy mình ý thức bị một chiếc truy sát quanh chúng, mãnh liệt tán loạn ra. Mà thân thể của hắn thì tựa như một bộ giáp kia khôi lỗi, theo Ngọc Liên Thành tâm ý khẽ động, mà theo sát sau lưng hắn. Thiên Lao mỗi một tầng giam giữ người thân phận, địa vị đều tuyệt không giống nhau. Mỗi tầng tiếp theo, cái kia giam giữ nhân vật thân phận, võ công cũng liền càng cao. Chờ đến tầng thứ 8, giam giữ nhân số chợt giảm, chỉ có chút ít mấy người, nhưng mỗi cái đều là nhiều năm lắm mà, từng tại nhấc lên gió tanh mưa máu, bây giờ một cái vậy đều bị khóa lại xương tỳ bà, khí tức suy yếu. Ngọc Liên Thành phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí nhìn thấy ma giáo mất tích một vị thái thượng trưởng lão. Hắn cũng lười để ý tới, tiếp tục hướng xuống đi đến, rốt cục đi tới thiên lao 9 tầng. Đây là một cái to lớn hang đá bốn phía đều là lấy cứng rắn như sắt đá vách tường cấu tạo, tia sáng u ám. Mà tại hang đá ngay phía trước, đứng thẳng một cái cao cỡ nửa người bia sắt bên trên chính là thiết họa ngân câu khắc lấy bốn chữ lớn Thiết Đạm Thần Hầu. Hang đá bên trong, có thể nhìn thấy một người mặc cũ nát áo xám lao giả, đầu tóc loạn đồng một mảnh, chính cúi đầu, dường như tại gặm ăn cái gì. Nhìn kỹ lại là một con nhện. Lao giả này bị xích sắt khóa lại tay chân, hành động lúc đen nhánh xích sắt chính thỉnh thoảng phát ra tiếng vang. Xích sắt thô to nặng nề, tối thiểu vậy có nặng mấy trăm cân lượng. Nhưng cái này áo xám lao giả lại hành động tự nhiên, phản phất xích sắt kia không thể so với một hạt bụi càng nặng. Mà lao giả bốn phía thì là tầm 10 cỗ trắng liếu xương người cùng các loại binh khí, phần lớn đều là lấy Bát Đại phái cách ăn mặc. Ngọc Liên Thành đã bước vào thiên lao 9 tầng bên trong, ánh mắt nhìn về phía trong đó một cỗ thi thể, trên quần áo mực hoa đào đã che kín bụi đất, hắn thở dài nói, ma giáo quả nhiên là vận mệnh nhiều thăng trầm, năm đó Thái Hồ một trận chiến, giáo chủ chiến tử, ma giáo chia 5 xẻ 7. 13 năm trước đây, thật vất vả ra một cái thế ma đầu, vốn có lực chỉnh hợp ma giáo, đáng tiếc lại bị Chu Vô Thị bắt, đánh vào thiên lao, không rõ sống chết. A, ngươi nói không phải là cái kia đem Bất Diệt Thần Cương tu đến Đại Thành Dương Vô Kỵ? Cái kia người mặc rách dưới hôi sam lão giả đem nhện ăn sạch sẽ, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm trên tay nhện nước, cái này Dương Vô Kỵ thật có chút bản sự, hắn trộm tới cao thủ bên trong, cũng chỉ có hắn ở dưới tay ta giữ vững được 30 chiêu, bất quá cuối cùng vẫn là bị lao tử hút hết toàn thân công lực mà chết. Cái này người nói chuyện thanh âm rất trầm thấp, tối nghĩa, tựa hồ thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Nhưng mỗi một chữ lại đều phảng phất là một đạo sấm rền nổ tung, trong đó công chi thâm hậu, cũng tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Ngọc Liên Thành vỗ tay cười nói, chết tốt, hắn nếu không chết, ta coi như có thể khống chế ma giáo, chỉ sợ cũng muốn so hiện tại phiền phức được nhiều. Cái kia lão giả áo xám trong mắt thần quang lóe lên, thình lình ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Liên Thành, "À, nói như vậy, ngươi chính là ma giáo hiện đảm nhiệm giáo chủ?" Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, "Sai, ma giáo đã đổi tên Thiên Ngoại Thiên, ngươi nên cứ gọi ta Thiên Tôn, Ngọc Thiên Tôn." "Cái gì cầu thí Thiên Tôn, tiến vào Thiên Lao tầng thứ 9, vậy liền đều là ta Cổ Tam Thông Tư Lương." Cái kia lão giả áo xám bỗng nhiên nhếch miệng một cười, phát ra bỗng nhiên tản mát ra một câu ngập trời khí tức, đầu đầy xám trắng hỗn hợp đầu tóc bay lên, dường như một đầu thời cổ ác thú tỉnh ngủ, 12 năm, hắn rốt cục lại đưa tới cho ta một cao thủ, đến để ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Đã thấy lão giả áo xám bàn tay lớn một trương, lòng bàn tay phải giống như hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, quanh mình khí lưu lập tức tuôn ra đãng đi qua. Tại cái này một cỗ cường đại hấp lực phía dưới, Ngọc Liên Thành khẽ động không động, vững như Thái Sơn, mà phía sau hắn thành thị phi lại hướng lão giả bàn tay quay đầu sang. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 270, đương thời mạnh nhất luyện công phu. Bị giam tại Thiên Lao tầng thứ 9 người này, dĩ nhiên chính là Cổ Tam Thông. Năm đó, Cổ Tam Thông cùng Chu Vô Thị quyết chiến tại Thiên Sơn chi đỉnh. Cổ Tam Thông chính là kỳ tài ngút trời, càng được Thiên Chỉ Quái Hiệp truyền thừa, võ công tiến cảnh tiến triển cực nhanh, đánh lượt thiên hạ vô địch thủ, lại thêm tính cách ngang bướng như hài đồng, cho nên có bất bại ngoan đồng xưng hô. Chu Vô Thị thì là tại Thái Hồ một trận chiến bên trong, ám toán Bát Đại phái cao thủ cùng tứ đại bộ đầu, hấp thu 107 người nội lực, thành tựu một thân vang dội cổ kim hùng hồn công lực. Hai người tại Thiên Sơn chi đỉnh triển khai kinh thiên động địa quyết đấu, đánh nhau kịch liệt 3 ngày 3 đêm. Ngay tại hai người muốn lấy một chiêu cuối cùng quyết ra thắng bại lúc, hai người đều là ái nữ tử Tố Tâm vọt lên, ngăn tại trước mặt hai người, cuối cùng Cổ Tam Thông lấy kém nửa chiêu bị thua kết thúc. Cái này bại một lần, cũng không phải là võ công không bằng, nhưng bại liền là bại, giống Cổ Tam Thông bực này kiêu ngạo tự phụ người, là tuyệt không hội bội tín vứt bỏ nặng. Gặp bài như gặp người, có người Thiết Đạm Thần Hầu bốn chữ địa phương, ta Cổ Tam Thông nửa bước cũng không thể tiến. Đây chính là Cổ Tam Thông năm đó hứa hẹn. Thế là hắn đầu nhập vào Thiên Lao 9 tầng, bị một khối có khắc Thiết Đạm Thần Hầu bia sắt chấn dòng dã 20 năm. Cái này trong 20 năm, hắn dựa vào hấp công đại pháp, hấp thụ vách đá đường hành lang bên trong nện, thạch sùng, côn trùng lấp bụng. Mà tại cái này trong 20 năm, Chu Vô Thị hàng năm cũng tới nhìn một chút người bạn cũ này. Đây là Chu Vô Thị suốt đời đối thủ, cũng là hắn bằng hữu. Nhìn thấy Cổ Tam Thông bây giờ bộ dáng này, có lẽ Chu Vô Thị trong lòng sẽ có chút tiêu điều, nhưng nghĩ đến càng nhiều là một loại nói không nên lời khoái ý. Mà giam giữ Cổ Tam Thông phía trước trong 8 năm, Chu Vô Thị hàng năm đều hội đem bắt được một cái Bát Đại phái đỉnh tiêm cao thủ đầu nhập Thiên Lao 9 tầng, dùng cái này đến sò xét Cổ Tam Thông võ công tiến cảnh. Nhưng chỉ 12 năm trước, Chu Vô Thị liền không làm dạng này chuyện ngu xuẩn. Bởi vì cho dù là tại 9 tầng trong Thiên Lao, Cổ Tam Thông võ công tiến cảnh vậy cực kỳ kinh người, thậm chí còn học được cái này Bát Đại phái võ công tuyệt kỹ. Bây giờ càng là đem Bát Đại phái võ công tan trong một lò, trở thành vang dội cổ kim đại cao thủ. Như Cổ Tam Thông lần nữa cùng Chu Vô Thị giao thủ, nghĩ đến Cổ Tam Thông phần thắng muốn lớn hơn một chút. 20 năm qua, hắn bị giam giữ Thiên Lao, mỗi giờ mỗi khắc không còn nghiên cứu võ học. Mà Chu Vô Thị quản lý Hộ Long Sơn Trang, phàm trần việc vặt quá nhiều, không cách nào chuyên tâm học võ, võ công tinh tiến tốc độ tự nhiên so ra kém Cổ Tam Thông. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cổ Tam Thông thương thế sẽ không tái phát. Năm đó Cổ Tam Thông trúng Chu Vô Thị thuần dương trưởng, ngày giờ không nhiều vậy. Mặc dù khí thế nhìn như một chùm thiêu đốt liệt hỏa, liệt diễm hung thiên, nhưng tùy thời đều có dầu hết đèn tắt khả năng. Cũng là bởi vì đây, Cổ Tam Thông nhìn thấy Ngọc Liên Thành, mới như thế không thể chờ đợi được xuất thủ. Hắn cần hấp thu đối phương tinh hoa, rót vào hắn cái này một ngụm sắp khô kiệt ao dầu bên trong. Tại cổ Tam Thông trong lòng bàn tay, tràn ngập không gì sánh kịp cuộn trào hấp lực. Đây chính là Thiên Chỉ Quái Hiệp hai đại tuyệt học một trong hấp công đại pháp, lúc trước cái gọi là đồng tử thân luyện, không phải đồng tử thân luyện bất quá là trêu đùa Chu Vô Thị, cổ Tam Thông sớm đã đem Thiên Chỉ Quái Hiệp chuyển thừa thu vào trong tay. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, thân hình vững như Thái Sơn, nhưng chỉ cảm giác chân khí trong cơ thể lại không tự chủ được bị liên lụy mà ra. Cái này hấp công đại pháp hấp lực, so với hắn vạn vật quy nguyên công nhưng muốn mạnh hơn không chỉ một bậc, có thể cách không hút công. Nhưng theo hắn hừ lạnh một tiếng, chân khí lập tức ngưng như tấm thép, bất luận ngoại lực gì đều không thể dao động nửa điểm. Cùng lúc đó, Ngọc Liên Thành đưa tay muốn phi thân đầu nhập cổ Tam Thông lòng bàn tay thành thị phi đệ xuống, tiện tay đem hắn ném ở một bên bia sắt về sau, khiến cho hắn không nhận hấp lực ảnh hưởng. "Hảo tiểu tử." Cổ Tam Thông hơi lộ ra kinh ngạc, năm ngón tay một khúc, cái kia một cỗ hấp lực lại trở nên càng thêm đáng sợ. "Ngươi đã muốn đánh, ta cùng ngươi đánh thống khoái." Ngọc Liên Thành đột nhiên mở miệng, vững như Thái Sơn thân thể bỗng nhiên nổ bay lên, hướng cổ Tam Thông bay đi. "Đến hay lắm, an ta một trưởng." Cổ Tam Thông ha ha một cười, một trưởng hướng phía Ngọc Liên Thành theo tới, không khí rầm rầm kiềm chế, hướng phía Ngọc Liên Thành đè ép mà đến, ngưng kết thành chân cương, để hắn tuyệt không cách nào trốn tránh, chỉ có thể cùng đối phương liều mạng một cái. Ngọc Liên Thành lông mày ngưng tụ, lật bàn tay một cái, một trưởng mang theo khỏa như bài sơn đảo hải uy thế quyền nên tiếp cổ Tam Thông một trưởng. Phanh! Song trưởng giao kích, cổ Tam Thông dưới chân mặt đất lập tức sụp đổ ra, khói bụi bay lên. Hắn thân thể vậy hơi hơi trầm xuống một cái, nhưng trong mắt lại đột nhiên bắn ra khiếp người thần quang, quát to, thật tốt tốt, chỉ bằng một trưởng này, hắn phái tới trong cao thủ, ngươi coi như thuộc thứ nhất. Tiếng nói bên trong, hắn thủ đoạn xoay tròn, đã dùng xương quai xanh pháp thoát khỏi xích sắt gông cùm xiển xích, toàn bộ người đạp lên mặt đất, người như điên long hướng giữa không trung Ngọc Liên Thành cuồng cướp mà ra. Hắn song quyền đánh ra, trên không trung nhẹ nhàng nhoáng một cái, lập tức nắm đấm kia chia ra làm 10, thập phần vì trăm, trăm chia làm ngàn. Mỗi một quyền lại ẩn chứa 7 cỗ khác biệt kinh lực, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc trong cương có nhu, hoặc nhu bên trong có cương, hoặc hình ra, hoặc đưa thẳng, hoặc bên trong có lại. Chỉ một thoáng, quyền thế một làn sóng chồng lên một làn sóng, liên miên không ngớt hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Ngọc Liên Thành trong mắt nổi lên tinh mang, lấy hắn nhãn lực, đương nhiên nhìn đến ra cổ Tam Thông một chiêu này là đem Thiếu Lâm tự thiên thủ Như Lai trưởng cùng phái Không Động thất thương quyền kết hợp, diệu đến đỉnh phong. Coi như Thiếu Lâm cùng Không Động cao thủ nhìn thấy một chiêu này, cũng phải vì đó hoảng sợ, không thể tin. Giữa không trung Ngọc Liên Thành vậy đã xuất thủ, hai tay áo cánh tay nhoáng một cái, ống tay áo như hai đám mây đen bay ra ngoài. Cái này phẩy tay áo một cái chẳng những tư thái thong dong ưu mỹ, càng không cần mảy may liên hỏa khí tức, giống nhau linh dương ngóc sừng, không chỗ có thể tìm ra. Chỉ một thoáng, cái này trăm ngàn đạo lực quyền đã toàn bộ lũ nhập cái này đám mây che trời trong tay áo. Cổ Tam Thông chỉ cảm thấy đối phương ống tay áo trong nháy mắt trở thành sóng ngầm tuôn chảy đầm lầy bấy dập, để hắn lực quyền hoặc nhẹ nhàng thất bại, hoặc phản bắn trở về, cùng một cái khác bộ phận lực quyền đụng vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ cần cực ít một bộ phận có thể có hiệu quả, nhưng cũng vô pháp cho đối phương tạo thành trở ngại. Đem Cổ Tam Thông một chiêu này hóa giải, Ngọc Liên Thành trái chân đạp trong hư không, phản phất có vô hình bậc thang. Đồng thời eo bốn éo, đùi phải đã quét ngang mà ra, khí thế uy mãnh tuyệt luân, bén nhọn chói hai kình gió gào thét không dứt, tựa như một thanh thần đao chém ngang, càng mang theo một loại nói không nên lời diệu vận trộn lẫn trong đó, khiến cho một chiêu này giống như cùng thiên khế hợp. Cổ Tam Thông hai tay xoay tròn, cả hai tay âm dương chân khí lẫn nhau giao hội, sau đó giống như tật giống như từ đẩy ra âm dương giao hòa, diệu đến đỉnh phong võ đang lưỡng nghi thần trưởng. Mà tại trưởng, chân một lát sau, Cổ Tam Thông người đã hướng phía dưới ngã đi, rút lui hai bước. Trên mặt hắn hiện lộ ra trước đó chưa từng có vẻ kinh ngạc, một đao kia. Ngươi cùng bá đao là quan hệ như thế nào? Bá đao rốt cục đem một đao kia đã luyện thành a. 20 năm trước, hắn chọn chiến thiên hạ môn phái cùng các đại cao thủ. Mặc dù cùng bá đao không có chân chính giao thủ qua, nhưng hai người vậy đụng qua mấy lần mặt, biết đối phương hàm ý thâm tàng một đao kia. Ngọc Liên Thành từ không trung chậm chậm rơi xuống, cười nhạt nói, ta là đệ nhất thiên tôn, hắn là đệ ngũ thiên tôn, ngươi nói chúng ta là quan hệ như thế nào? Về phần hắn một đao kia, chưa chí thiện đến đẹp, nhưng nhiều nhất chỉ cần 3 năm, liền có thể thu phát tự nhiên. Thật tốt tốt, cái kia xác thực có thể tính làm xưa nay chưa từng có một đao, bất quá ta nhưng còn không có đánh thông khoái. Cổ Tam Thông ha ha quái cười, ống tay áo cuốn một cái kia một sợi xích sắt đã bị hắn hút tới trong tay. Một cỗ thuần hậu chân khí tràn vào đến xích sắt một chỗ khác, hóa thành thiết kim đoạn ngọc lưỡi dao, không ngừng cắt chém đánh chém. Thiết đảm mặt ngoài mặc dù nhìn như không việc gì, nhưng bên trong cũng đã xuất hiện vô số nhỏ vụn rạn nứt. Tay hắn lại là lắc một cái, xích sắt lập tức từ cái kia rạn nứt chỗ cắt đứt. Xem chiêu. Cổ Tam Thông trong tay cái này đoạn gần như một trượng xích sắt luân động, lập tức hóa thành một đầu cuồng mãng giận dao, mang theo khỏa vô cùng uy thế hướng Ngọc Liên Thành cuốn tới. Ngọc Liên Thành thân hình lùi lại, xích sắt kia lại theo sát đuổi đi theo. Vô luận hắn làm sao tránh, làm sao né tránh, cái này một đầu cuồng mãng đều như giỏi trong xương theo sát mà tới. Tại Ngọc Liên Thành muốn thối lui đến vách đá trong chớp mắt ấy cái kia, hắn đã như thiểm điện gỡ xuống bên hông hoa đảo mỹ nhân quạt, điểm nhẹ tại xích sắt kình khí phân bố nhất điểm yếu, lại là nhẹ nhàng đẩy. Xích sắt kia trong nháy mắt mang theo khỏa vô cùng uy thế, đảo ngược Cổ Tam Thông đập tới. Cổ Tam Thông tuy có chút giật mình, lại càng thêm nóng lòng không đợi được. Cổ tay rung lên, đem cái này một cỗ quái lực rỡ xuống, cũng đem xích sắt thẳng băng, như một thanh kiếm đâm ra, thình lình dùng là cây độc nhanh chóng nga mi kiếm pháp. Ngọc Liên Thành thần sắc không thay đổi, cây quạt điểm ra ngoài, dùng cũng là kiếm pháp. Chuyện gì xảy ra? ta không là theo chân Ngọc Liên Thành cái kia ma đầu. Thành thị phi ung dung tỉnh lại, vô ý thức mong muốn nói cái gì, nhưng tranh thủ thời gian lại che mình miệng, nhìn bốn bề nhìn, không thấy được Ngọc Liên Thành mới thở dài một hơi. Hắn chỉ nhớ rõ cùng Ngọc Liên Thành đi vào thiên lao, sau đó tại muốn đi không động đường lúc, Ngọc Liên Thành con mắt nhìn thẳng hắn một chút, liền cái gì cũng không biết. Phanh phanh phanh. Thành thị phi rất nhanh phát giác được mình là tại một khối bia sắt về sau, đồng thời có từng đạo nột ngạt giao kích âm thanh cùng hô hô tiếng gió truyền đến. Hắn vò đầu ra xem xét, liền chỉ thấy to lớn hang động bên trong, hai đầu mắt thường khó mà bắt hai đầu bóng dáng tựa hồ đang tại giao thủ. Hắn không biết hai người võ công rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng chỉ nghe hai người lúc giao thủ tiếng va chạm, liền biết bọn hắn nói là sách tiên sinh trong miệng mới có cao thủ. Thông khoái, thông khoái, thông khoái. Cái kia cổ tam thông ha ha cười to, tiếng cười tại hang động bên trong quanh quẩn không dứt. Tốt, tiểu tử ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng võ công cũng đã đăng phong tạo cực. Lao chư lợn có lẽ có thể đánh bại ngươi, lại không thể bắt giữ ngươi, càng không thể sai khiến ngươi hướng ta xuất thủ. Trong lúc nói chuyện, cổ tam thông vẫn như cũ xuất thủ không dứt, tay phải vung vẩy xích sắt, cương nhu cùng tồn tại. Tay trái lúc trường lúc quyền, lúc chào lúc chỉ, đem bát đại phái tuyệt học nhau nhau sử dụng. Hắn võ công chiêu pháp vốn là kinh người, vậy mà tại trong lúc đánh nhau còn đang nhanh chóng tiến bộ. Cái này cũng không khó tưởng tượng, cổ tam thông mặc dù đã học được bát đại phái võ học, nhưng thủy chung là đóng cửa tạo thành, một mình nghiên cứu. Mà cùng Ngọc Liên Thành cao thủ hàng đầu như vậy giao chiến, liền có thể phát giác được võ công không đủ khuyết điểm chỗ, sau đó lại tại qua trong giây lát đem hoàn thiện. Này người không thể võ công vẫn là thiên phú, đều không phải là người thường khó mà bằng được. A, tiểu tử ngươi mặc dù lợi hại, nhưng lão tử tuyệt không có khả năng lại thua. Cổ Tam Thông gào thét một tiếng, như kinh lôi nổ tung. Vừa mới tỉnh táo lại xem náo nhiệt Thành Thị Phi, không ngờ bị chấn động ngất đi. Cổ Tam Thông công tụ đan điền, lại chui lên đỉnh đầu, đã sử dụng hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ. Trong khoảnh khắc, hắn toàn bộ người da thịt đều đã hóa thành kim vàng, ngay cả lông mày, đầu tóc đều đã biến thành màu vàng kim, sáng chói không tì vết, tựa như kim cương tiên thần hàng thế. Kim cương bất phôi thần công, thiên chỉ quái hiệp hai đại tuyệt học một trong. Cổ Tam Thông tại kim cương bất phôi thần công bên trên chìm đắm thời gian, xa xa vượt qua cái khác võ học. Hắn tự tin, bây giờ sử dụng môn võ công này, có thể thỏa thỏa đánh bại Lao Chư Lợn. Chỉ tiếc, hắn không cùng Lao Chư Lợn động thủ cơ hội. Ầm ầm. Cổ Tam Thông đấm ra một quyền, lực quyền quấy động, một quyền này uy lực mạnh, như núi lở, như đất sụt, như biển gầm, như trời sập. Hung lệ tuyệt luân, cực kỳ cường hãn. Quyền còn chưa đến, quyền gió đã thổi đến Ngọc Liên Thành quần áo, đầu tóc bay phất phới. Thiên hạ hôm nay, chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra so cái này càng đáng sợ quả đấm. Ngọc Liên Thành lại đột nhiên đem quạt xếp thu hồi bên hông, đứng chắp tay. Hắn chỉ là nhàn nhạt phun ra một câu, cổ Tam Thông một quyền này đã ngưng lại, rốt cuộc đánh không đi ra. Một câu nói kia liền là, ngươi muốn biết Tố Tâm tin tức a? Mà liền tại lúc này, một phong mật báo đưa đến Hộ Long Sơn trang bên trong, đưa đến Chu Vô Thị trong tay. Chu Vô Thị nhìn xem cái này phong mật báo, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hư hư thực thực có người giả trang Đông Sưởng Thiên Hộ, xâm nhập Tiên Lao 9 tầng. Nếu như Tào Chính Thuần thấy được mật báo, chỉ sợ liền muốn lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Thiên Lao vốn là từ Đông Sưởng cầm giữ, nhưng hắn cái này Tào đốc chủ đều không có nhận được tin tức, Chu Vô Thị liền nhận được. Cái này chẳng những là bởi vì Chu Vô Thị đối Thiên Lao 9 tầng phá lệ chú ý, trong bóng tối thiết hạ không ít mai phục cám vệ. Còn có thể gặp Tào Chính Thuần Đông Sưởng bị Chu Vô Thị thẩm thấu đến loại tình trạng nào. Thiên Lao 9 tầng, có người tìm ta lão bằng hữu. Chu Vô Thị nhíu mày, thâm thúy trong con ngươi lộ ra vẻ suy tư. Trong đầu không ngừng phân tích cái này một tình báo. Có thể xâm nhập Thiên Lao 9 tầng cũng không có nhiều người, không phải là hắn. Chu Vô Thị ánh mắt sáng lên, người này võ công cao minh, nhất là am hiểu ngoại gia công phu. Mà Kim Cương Bất Phôi thần công là thiên hạ đệ nhất hành luyện thần công, chỉ sợ hắn lần này vào kinh thành chính là vì vật này mà đến. Bất quá mong muốn đối phó hắn, vậy cũng không dễ dàng, đúng. Chu Vô Thị khỏe miệng đống nhiên phát họa lên một chút cười nhạt, có lẽ có thể thành tin tức này chuyển cho Phi Ưng, tại để Phi Ưng chuyển cho Tào Chính Tuần, để hai người này liều cái lưỡng bại câu thương. A a a a. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 271, thần công sơ thành. Đông Sưởng. Hôm nay Đông Sưởng ngột ngạt dị thường, cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác. Sở hữu người đều vô ý thức hạ giọng, chỉ vì sở hữu người đều biết, đốc chủ hiện tại đang có một bụng lửa giận chính chờ phân phó tiết. Đừng nhìn đốc chủ ngày bình thường đều là cười ha hả, một bức hòa ái dễ gần bộ dáng, nhưng một khi bạo phát, lại đủ để cho bất luận kẻ nào cũng vì đó sợ hãi run rẩy. Ngọc Liên Thành, Ngọc Liên Thành. Trong hành lang, Tào Chính Thuần mặt trầm như nước, không ngừng lẩm bẩm Ngọc Liên Thành tên. Cái kia hồng nhuận sơn phất sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, cùng Ngọc Liên Thành trong lúc giao thủ, hắn thụ thương không nhẹ, bây giờ vừa mới nửa ngày quan cảnh, làm sao có thể khôi phục lại được. Từ Thiên Cương đồng tử công đại thành về sau, hắn vẫn là chưa từng bại một lần. Đây là Chu Vô Thị đều chưa từng cho hắn thua trận. Tào Chính Tuần là cái hoạt quan, đã không có đối nữ sắc dục vọng. Tương phản, hắn đối quyền lợi, võ công đều có gần như biến thái truy cầu. Hắn muốn làm quyền thế thứ nhất, muốn làm võ công thứ nhất. Nhưng hôm nay, lại thua ở Ngọc Liên Thành trong tay. Thua còn cực kỳ thảm. Nghĩ đến đây, Tào Chính Thuần trong lòng chợt dấy lên một chùn khó tả lửa giận, lan tràn khắp nơi xem ra. Đúng lúc này, nhị đương đầu Thiết Trảo Phi Ưng đã vội vàng đi gần đây, ôn quyền không người nói, bẩm đốc chủ, đã tra ra Ngọc Liên Thành tung tích. A, mau nói. Tào Chính Thuần mãnh liệt đứng lên đến. Theo thủ hạ nhận được tin tức, có người dịch dung lẫn vào Thiên Lao 9 tầng, chỉ sợ người kia liền là Ngọc Liên Thành. Thiết Trảo Phi Ưng nói. Thiên Lao 9 tầng. Tào Chính Thuần suy nghĩ một lát, đột nhiên một cái linh quang, hắn nhất định là vì Cổ Tam Thông mà đến, nhanh đi Thanh Đại Đường đầu tìm đến, lần này cần đến cái bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó.
Vâng.
Thiết Trảo Phi Ưng đã lui xuống, tại túi đầu quay người một chớp mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một chút mưu kế đạt được dáng tươi cười. Nhưng thoáng qua tức thì, rất nhanh, Thiết Trảo Phi Ưng đã mang theo một người khác đi đến. Đã thấy người này mày trắng tóc trắng, đi trên đường long hành hổ bộ, mang theo một cỗ dũng mãnh cùng hung ác nham hiểm chi ý. Mặc dù mặt trắng không râu, lại tuyệt không giống như là một cái hoạ quan. Người này chính là Đông Sưởng Đại Đương Đầu Bỉ Hiểu Thiên. Tham kiến đốc chủ. Bỉ Hiểu Thiên cung kính thi lễ một cái.
Ân.
Tào Chính Thuần nhẹ gật đầu, nói, buổi sáng phát sinh sự tình, người biết.
Thuộc hạ đã biết.
Tốt, hiện tại đã tra ra người kia rơi xuống, ngươi mang theo áo đen tiến đội, theo bản đốc chủ cùng nhau đi tới Thiên Lao.
Vâng.
Dẫn theo hai người đối thoại, túi đầu Thiết Trảo Phi Ưng khỏe miệng cười nhạt cùng đắc ý càng tăng lên. Ngọc Liên Thành cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, coi như Tào Chính Thuần có thể đem Ngọc Liên Thành đánh giết, chỉ sợ tự thân vậy phải bỏ ra cực điểm đại giới, ngược lại là thần hầu mong muốn lại thu thập cái này yêm cầu liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Ngay tại một đội nhân mã vừa đi ra đông sừng lúc, đông nhiên vài con khoái mã chạy đến, lập tức đúng là trong cung thái giám, cầm đầu thái giám quát, thánh thượng khẩu dụ, triệu tao đốc chủ lập tức vào cung, không được có nửa điểm chậm trễ. Tào Chính Thuần không khỏi nhướng mày, nhìn về phía lưng ngựa bên trên thái giám, tao mày nói, à, trong cung đã xảy ra chuyện gì? Đông sừng thế lớn, dù cho thái giám này là hoàng đế thân tín vậy không dám tùy tiện lãnh đạm Tào Chính Thuần, chặn lại nói, nghe nói là Gia Vân Quốc công chủ đến, thánh thượng mời đốc chủ tiến đến thương nghị hôn sự. Tào Chính Thuần mày nhíu lại lợi hại hơn, qua nửa ngày mới nói, tốt, chờ một lát, bản đốc chủ lập tức liền tùy ngươi vào cung diện thánh. Dứt lời, lại quay đầu nhìn về phía đại đương đầu Bỉ Hiểu Thiên, nhị đương đầu Thiết Trảo Phi Ưng, áo đen tiến đội tuy là đồng sưởng tinh nhuệ, nhưng nếu không có bản đốc chủ áp trận, chỉ sợ vẫn là ngăn không được cái kia Ngọc Liên Thành, các ngươi nhưng có gì đối sách? Hai vị đương đầu trầm mặc nửa ngày, đại đương đầu đống nhiên nói, thuộc hạ có một kế sách, mặc dù không phải 10 phần chắc chín, vậy không kém là bao nhiêu. Tào Chính Thuần hơi cảm thấy hứng thú, nhíu mày nói, tốt, ngươi nói xem. Đại đương đầu đưa lỗ thai nói một chút vài câu, Tào Chính Thuần ha ha cười to, vô Bỉ Hiểu Thiên bả vai nói, ngưu kế hay, lần này liền giao tất cả cho ngươi làm. Bỉ Hiểu Thiên vội vàng ôm quyền nói, thuộc hạ định sẽ không cô phụ đốc chủ kỳ vọng.
Ân, bản đốc chủ liền vào cung, hy vọng khi trở về có thể nghe được ngươi tin tức tốt.
Cung tiễn đốc chủ. Các loại Tào Chính Thuần sau khi rời đi, Bỉ Hiểu Thiên ánh mắt quét qua, quắc, đi đem tổn kho thuốc nổ mang tới.
Ngươi biết Tố Tâm tin tức.
Thiên Lao 9 tầng, Cổ Tam Thông vẫn như cũng là kim cương bất hoại thân trạng thái, toàn thân kim quang, thần thánh không ai bị nổi. Cái kia vốn là thâm thúy lăng lệ ánh mắt, càng là có nhiếp người lực lượng. Người thường bị cái này ánh mắt quét qua, chỉ sợ đều muốn toàn thân phát run, sủi lơ ngã xuống đất. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, như một gió xuân, hắn gật đầu nói, không sai, ta biết Tố Tâm rơi xuống. Cổ Tam Thông hừ lạnh nói, ngươi mong muốn cái gì?
Hấp công đại pháp,
vẫn là kim cương bất phôi thần công. Hắn tự nhiên nhìn ra, đối phương là vì hắn một thân tuyệt học mà đến. Ngọc Liên Thành ánh mắt nhìn thẳng Cổ Tam Thông, nói, coi như ta không cần, ngươi chẳng lẽ hội không cho sao?
Cổ Tam Thông cười lạnh nói, ngươi cũng không phải ta con trai, lão tử vì sao phải cho ngươi?
Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, ngươi thuần dương chỉ thương thế tái phát, thần tiên khó cứu, mà ngươi suốt đời tâm nguyện liền là rửa sạch đục nhã, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể để Thiết Đảm Thần Hầu đương thiên hạ đệ nhất. Nhưng ngươi không thể đi ra Thiên Lao, cho nên chỉ có thể thanh hy vọng ký thác trên người ta.
Coi như ta không học, ngươi muốn ôm lấy ta đuổi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu ta học.
Cổ Tam Thông kinh ngạc nhìn Ngọc Liên Thành nửa ngày, yên lặng bật cười nói, hảo tiểu tử, ngươi rõ ràng là ngấp nghé ta kim cương bất phôi thần công, lại nói hết lần này tới lần khác giống như là ta cầu ngươi một dạng.
Ngọc Liên Thành nhún vai, cười nói, ta chẳng lẽ nói không đúng sao?
Không quản đúng hay không, ngươi trước cho ta nói Tố Tâm tin tức.
Cổ Tam Thông trên thân kim quang đã từ từ ảm đạm xuống, kim cương bất phôi thần công quá tiêu hao nội lực, khí huyết.
Lấy hắn hiện tại trạng thái, thôi động môn võ công này, liền là tại chống giống hao tổn tính mạng mình.
Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, lúc trước là một lòng vì ngăn cản ngươi cùng Chu Vô Thị quyết chiến, chịu Chu Vô Thị một trường. Chu Vô Thị trưởng lực chi đáng sợ, nghĩ đến ngươi cũng biết.
Cổ Tam Thông sắc mặt tạm đạm, không sai, hắn trưởng lực sâu không lường được, chớ nói không biết võ công Tố Tâm, coi như giang hồ nhất lưu cao thủ chịu nửa trường, cũng không có mạng sống khả năng, về sau lại chuyện gì xảy ra?
Ngọc Liên Thành cũng lời nhử, nói, Tố Tâm trúng nửa trường, kinh mạch toàn thân hủy hết. May mắn Chu Vô Thị dùng một viên thiên hương đậu khấu duy trì ở nàng tính mạng, cũng đem đặt ở Thiên Sơn trong hầm băng. Chỉ tiếc, 20 năm qua, Chu Vô Thị đều không có tìm được mặt khác hai viên thiên hương đậu khấu.
Cổ Tam Thông đầu tiên là vì Tố Tâm không chết tin tức mà cảm thấy hưng phấn, chợt lại nhíu mày.
Cái kia thiên hương đậu khấu tuy là kỳ dược, chỉ một viên liền có thể duy trì sắp chết nhân sinh cơ, nhưng nếu tìm không được đằng sau hai viên, nhưng cũng bất quá là cái xác chết di động thôi. Mà lấy hắn võ công cùng quyền lợi, bỏ ra thời gian 20 năm đều tìm không được mặt khác hai viên rơi xuống, bởi vậy có thể thấy được tìm kiếm mặt khác hai viên độ khó.
Rất nhanh, Cổ Tam Thông lại phát giác được không đúng, các loại, những tin tức này hắn chỉ sợ hội nghiêm ngặt giữ bí mật, sẽ không để cho ngoại nhân biết, ngươi làm sao có thể biết được.
Ngọc Liên Thành ha ha cười nói, ta cùng Vô Ngân công tử là bằng hữu, ngươi coi như ta biết bói quẻ đoán mệnh à.
Cổ Tam Thông trầm mặc nửa ngày, trong mắt thần quang lóe lên,
tựa hồ đã làm xuống một loại nào đó quyết đoán. Ta ngày giờ không nhiều, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp ta tìm tới còn lại hai viên thiên hương đậu khấu, cứu sống Tố Tâm, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đáp ứng ngươi. Vô luận kim cương bất phôi thần công, hấp công đại pháp, cũng hoặc bát đại phái tuyệt học, thậm chí cả ta cổ tam thông cái này một thân công lực. Ngọc Liên Thành gật đầu nói, tốt, ta trùng hợp biết mặt khác hai viên thiên hương đậu khấu rơi xuống, giúp ngươi một tay cũng không sao. Ta cũng không cần ngươi toàn thân công lực, bất quá lại muốn nghe xem thiên chỉ quái hiệp chuyển xuống hai môn tuyệt học. Tốt, ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Cổ tam thông vậy quả quyết cực kỳ, ngồi xếp bằng, bắt đầu giảng thuật hấp công đại pháp cùng kim cương bất phôi thần công ảo diệu. Cái này hai môn võ công hắn nghiên cứu mấy chục năm, chỉ sợ là thiên chỉ quái hiệp phục sinh, chưa hẳn so với hắn hiểu rõ hơn cái này hai môn võ công. Giờ phút này, cổ tam thông kết hợp lấy mình mấy chục năm kinh nghiệm giảng thuật đi ra, đơn giản ngay thẳng, mỗi một câu lại đều ẩn chứa chỉnh lý, để Ngọc Liên Thành được ích lợi không nhỏ, có thể rõ ràng nắm chắc đến hai môn thần công ảo diệu chỗ. Không bao lâu, cái này hai môn võ công tâm pháp ngay tại Ngọc Liên Thành trong đầu lưu chuyển xoay quanh. Cái này hấp công đại pháp xác thực đáng sợ, chẳng những hấp thụ chân khí, hơn nữa còn có thể cầm đối phương võ công, huyết nục, thần khí nạp cho mình dùng, có thể xương ma công. Bất quá chuyển đổi suất không khỏi thấp một chút, 1/5, 1/10. Chỉ sợ đều còn xa xa không có, nếu không lúc trước Chu Vô Thị hấp thu 107 người nội công, bằng thêm ngàn năm nội lực, thiên hạ còn có người nào có thể so với đến qua hắn. Càng quan trọng là môn võ công này giai đoạn trước mặc dù có thể làm cho một cái người cấp tốc trở thành đỉnh tiêm cao thủ, nhưng lại hội cho mình nhục thể, thần hồn, chân khí lưu lại tạp chất. Các loại tu đến tuyệt đỉnh cao thủ về sau, còn muốn tiến thêm một bước, liền chỉ có gột rửa nhục thể, thuần hóa thần hồn. Hấp công đại pháp tuyệt không thể lạm dụng, nếu không hậu hoạn vô tận. Bất quá chỉ bằng mượn cái kia cường đại hấp lực, đã làm cho thu vào tay. Về phần kim cương bất phôi thần công, môn võ công này mới là ta lần này vào kinh thành chân chính mắt. Có thể xưng thiên hạ đệ nhất thần công, luyện thành về sau có thể chống cự hết thể ngoại lực, là chân chính kim cương bất hoại. Với lại có thể khắc chế hấp công đại pháp, có thể đem thần hồn, khí huyết, chân khí đều ngưng làm một thể, khiến bất luận ngoại lực gì đều không thể dao động. Nếu có thể đem môn võ công này cùng ta sở học hành luyện công phu dung hợp, ta ngoại gia công phu vậy đem đạt tới trước đó chưa từng có cảnh giới, không có chút nào so tuyệt vô thần bất diệt kim thân kém. Chỉ bằng nhục thân lực lượng, liền có thể quét ngang thiên hạ. Trong thiên lao, một cái người giảng, một cái người nghe, thỉnh thoảng lẫn nhau thảo luận một phen, đều hết sức chuyên chú. Cổ Tam Thông đã không đơn thuần là đang nói cái này hai môn võ công, mà là tại trình bày mình võ học lý niệm, để Ngọc Liên Thành được ích lợi không nhỏ. Ngọc Liên Thành thỉnh thoảng đặt câu hỏi, hoặc đường ra bản thân kiến giải, cũng để một mực đóng cửa làm xe Cổ Tam Thông rất có thu hoạch. Chỉ tiếc, hắn đã không có bao nhiêu sống đầu, nếu không cũng chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Không biết qua bao lâu, hai người nói chuyện với nhau đã kết thúc, Ngọc Liên Thành rơi vào trong trầm tư. Cổ Tam Thông nhìn xem Ngọc Liên Thành, trong mắt vậy mang theo vẻ kinh dị. Hắn chưa hề gặp qua như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật, có thể nói nâng trái ngược 10, một điểm liền rõ ràng. Như hắn đến chính mình cái này tuổi tác, không biết võ công lại đem tinh tiến đến loại tình trạng nào. Thật là khiến người có chút mong đợi. Cổ Tam Thông, ta muốn lấy ra ngươi một đoạn chân khí. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Tam Thông. Tùy tiện. Cổ Tam Thông không quan trọng duỗi ra một cái tay. Ngọc Liên Thành chống rỗng một chảo, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra. Cổ Tam Thông chợt cảm thấy chân khí trong cơ thể không tự giác phun trào, hướng đối phương lòng bàn tay bay đi. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem cỗ lực hút này chống cự xuống tới. Rất nhanh, Ngọc Liên Thành đem đã thu tay lại, quả nhiên chỉ lấy ra một đoạn ngắn chân lực. Ngay sau đó hắn liền bắt đầu nhắm mắt đem cái này một đoàn chân khí luyện hóa. Cũng không biết qua tốt một hồi, hắn hai con ngươi đánh văng ra, trong mắt hình như có kim quang lưu chuyển. Ngọc Liên Thành đứng người lên, nô ra một cái tay đến, đột nhiên một quyền hướng vách đá đánh qua. Đang đánh ra một quyền này quá trình bên trong, ngón tay nổi lên nhàn nhạt kim quang hướng cánh tay lan tràn ra, trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ nắm đấm, khiến cho một quyền này xem ra càng thêm uy mãnh vô cùng. Kim cương bất phôi thần công. Phanh. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, vách đá đã bị đánh ra cái quyền in ra. Phải biết cái thiên lao này 9 tầng thế nhưng là đặc dị vì Cổ Tam Thông dạng này cao thủ tuyệt thế mà kiến tạo, kiên cố dị thường. Lúc trước Ngọc Liên Thành cùng Cổ Tam Thông giao thủ, nó đặc sắc tuyệt không thua kém gì cùng Tào Đốc chủ một trận chiến, nhưng lại cũng không đối cái này hang đá tạo thành tính thực chất hư hao, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cổ Tam Thông nhìn về phía Ngọc Liên Thành, trong mắt vẫn như cũ mang theo vẻ kinh dị, ngươi quả nhiên là thiên tài chân chính, ta lúc đầu tu luyện cái này hai môn võ công, nhưng đều tiêu tốn không ít thời gian. Không thể phủ nhận, ta thật là một thiên tài. Ngọc Liên Thành nhún vai, nhưng nếu không phải có ngươi người danh sư này chỉ điểm, cùng ta trước đây học qua cùng loại võ công, vậy không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Cổ Tam Thông thở dài nói, bất kể như thế nào, ta đã đáp ứng ngươi yêu cầu, hy vọng ngươi cũng không cần nuốt lời. Đương nhiên. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên vẫy tay một cái, đem đã tỉnh tới, đang chuẩn bị vụng trộm chạy đi thành thị phi hút nhất tới, mỉm cười nói, Cổ Tam Thông, ngươi một thân tuyệt học như vậy thất truyền, chỉ sợ vậy có chút tiếc nuối, không bằng ta cho ngươi tìm cho truyền nhân như thế nào. Truyền nhân? Ngươi nói là tiểu tử này? Cổ Tam Thông trên người thành thị phi dò xét một lát, gật đầu nói, tiểu tử này tuổi tác cao một chút, nhưng kinh mạch xương cốt lại có chút không sai, cực kỳ có thiên phú, ngược lại vậy không phải là không thể chấp nhận một cái. Không biết vì sao à, nhìn xem cái này lạ lẫm tiểu tử, Cổ Tam Thông vậy mà sinh ra một loại thân cận cảm giác. Thành thị phi vậy rốt cục hiểu rõ tình huống trước mắt, một mặt định nọt nụ cười nói, Cổ tiên bối, Cố lao gia tử, ta thành thị phi là vạn người không được một học võ thiên phú, ngươi nếu là chuyển cho ta công phu, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi lão kỳ vọng. Ngọc Liên Thành không để ý tới hội hai cha con này, hắn cần thiết hai môn võ công đã đem tới tay, xoay người rời đi. Nhưng rời đi trước, hắn cho hang động bên trong hai người lưu lại khiếp sợ không gì sánh nổi một câu. Cổ Tam Thông, Tố Tâm kỳ thật cho ngươi sinh một đứa bé, cái đứa bé kia liền gọi thành thị phi, à, có lẽ phải gọi Cổ Thị Phi mới đúng, có tin hay không là tùy ngươi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 272, thuốc nổ, áo đen tiến đội. Ngọc Liên Thành đã đi ra thiên lao 9 tầng. Hắn đứng tại ở bước, chật hẹp đường hành lang bên trong, ánh mắt của hắn hướng một bên vách tường nhìn một chút. Bàn tay bỗng nhiên theo trưởng trên vách tường, hùng hậu tinh thuần vạn vật quy nguyên chân khí phun trào, như dòng nhỏ dung nhập trong đó. Mà ở chỗ này vách tường mặt khác, có một gian nhỏ hẹp mật thất. Hắn đây là đang làm cái gì? Không biết. Chẳng lẽ hắn đã phát giác được chúng ta ở chỗ này? Trong mật thất, có hai cái đông xưởng đông xưởng. Hai cái này đông xưởng tự nhiên là Chu Vô Thị người, bọn hắn có thể thông qua trong phòng cơ quan nhìn thấy thiên lao 9 tầng tình huống, vậy chính là bọn hắn đem Ngọc Liên Thành xâm nhập thiên lao tin tức truyền đến Hộ Long Sơn Trang bên trong. Đúng lúc này, trong mật thất trong vách tường có hai thớt gạch buông lỏng ra, sau đó lấy vô cùng nhanh chóng tốc độ hướng hai người báo tố bắn tới, thế như lưu tinh phá không. Hai cái này đông xưởng hoàn toàn không ngờ tới dạng này một nước, đến không kịp trốn tránh, phanh, phanh hai tiếng bên trong, đầu liền bị nổ tung. Là Chu Vô Thị người, vẫn là Tào Chính thuần người. Trên thực tế, khi tiến vào thiên lao tầng thứ 9 lúc, Ngọc Liên Thành liền có một loại bị người nhìn trộm cảm giác. Tại Hoa Đảo Sơn trong lúc, hắn từng đi theo Vô Ngân công tử học qua cơ quan bấy dập cơ quan chi thuật, mặc dù không thế nào tốt, nhưng người nào để công lực của hắn thâm hậu, chân khí từ lan tràn mà ra, từng tấc dò xét, cuối cùng là bắt lấy hai cái này chuột. Không quản là Chu Vô Thị người vẫn là Tào Chính thuần người, chỉ sợ bên ngoài đã bố trí xuống thiên la địa võng, tầng tầng bấy dập. Ngọc Liên Thành nhíu mày, vậy cũng không thèm để ý, tiếp tục nhanh chân đi về phía trước. Hắn vừa học được Kim Cương Bất Phôi thần công, mặc dù cùng Cổ Tam Thông còn có không ít chênh lệch, nhưng lực phòng ngự không thể nghi ngờ có rất lớn gia tăng, chính mong muốn thử một chút tay. Mà sau này mấy tầng thiên lao ngược lại là không có nguy hiểm gì, bất quá chờ đến thiên lao một tầng lúc, Ngọc Liên Thành thỉnh lình phát hiện trong thiên lao tù phạm đều đã di chuyển, với lại trong lòng hắn vậy trống rông sinh ra một loại nguy hiểm dấu hiệu. Ngọc Liên Thành tinh thông tinh thần bí pháp, tại tâm linh bên trên có rất cao tu vi, tự nhiên là có thể cảm giác hiểm mà tránh chi, chỉ là loại này dấu hiệu lại cũng không mãnh liệt. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, ngay sau đó bạo hưởng tiếng vang liền liên miên bất tuyệt. Ngọc Liên Thành đã có thể ngửi được gây mũi mùi thuốc súng, mà toàn bộ thiên lao 9 tầng bắt đầu đánh nổ, sụp đổ, một cô nóng rực sóng khí che trời lấp đất quét sạch ra, khiến người có loại đặt mình vào lò lửa cảm giác. Thuốc nổ. Ngọc Liên Thành lắc đầu bật cười nói, xem ra là Tào đốc chủ kiệt tác, nổ lao cũng coi là hắn bản lĩnh sở trường. Có thể tại thiên lao bên trong chôn thuốc nổ, cũng dẫn xuất như thế dung chuyện, vậy chỉ có cầm giữ thiên lao đồng xưởng. Tại đường cũ dây bên trong, Tào Chính Tuần liền muốn dùng thuốc nổ thanh thành thị phi bọn hắn trốn sống. Có thể nói là ngươi có thần công, ta có khoa học. Nương theo lấy kinh thiên động địa dung chuyển cùng cuộn trào vô biên nhiệt lượng, Ngọc Liên Thành tiện tay đem đập tới một khối phiến đá đánh bay, thần sắc thong dong, chỉ là muốn dùng chiêu này đối phó ta, còn kém một đoạn. Ông. Nương theo lấy chiến minh tiếng vang lên, một cỗ màu vàng lồng khí đã đem hắn trên dưới quanh người bao trùm. Khói bụi cuộn, cự thạch kiên nện ở lồng khí bên trên, vậy bất quá chỉ có thể khiến cho hơi hơi biến hình, mà không cách nào triệt để công phá. Sau một khắc, Ngọc Liên Thành giẫm chân một cái, mặt đất nhất thời chia năm xẻ bảy, phá cục đá vụn hướng bốn phương tám hướng bay ra, phảng phất bị mấy chục quả bom vành kích qua bình thường. Mà hắn toàn bộ người phù diêu mà lên, xem đối diện đổ sụp đập tới hòn đá như không vật gì. Thiên lao bên ngoài, đại đương đầu bị Hiểu Thiên chắp tay đứng thẳng, nhìn xem không ngừng sụp đổ giải thể, khói bụi quần quần thiên lao 9 tầng, biểu lộ không vui không buồn. Đại đương đầu quả nhiên lợi hại, mưu trí chắc tuyệt. Cái kia Ngọc Liên Thành mặc dù có một thân hoành luyện công phu, nhưng có thể đỡ nhiều như vậy thuốc nổ sao? Coi như có thể ngăn lại, chỉ sợ vậy đã trọng thương. Đến lúc đó áo đen tiến đội một đợt mưa tên vào tới, cam đoan đem hắn bắn thành con nhím. Thiết Trảo Phi Ưng liền đứng sau lưng Bỉ Hiểu Thiên, dùng khâm phục ngữ khí nói ra. Trên thực tế, hắn vậy không nghĩ tới, đối phương vậy mà chọn trực tiếp đem thiên lao 9 tầng nổ sập, vậy không nghĩ tới Tào Chính Thuần lại sẽ đồng ý như thế hoang đường chủ ý. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, liền xem như thần hầu ở vào trung tâm vụ nổ, vậy không có khả năng toàn thân trở ra. Huống chi, tại hai người bọn họ sau lưng còn có hơn trăm người tạo thành áo đen tiến đội. Bọn này áo đen tiến đội là đông xưởng ngàn chọn trăm tuyển ra đến tinh anh. Mỗi cái đều là thân mang áo đen, thần sắc dũng mãnh, mắt lộ ra tinh mang, cầm trong tay đặc chế cung tiễn, bên hông còn mang theo trường đao. Một khi Ngọc Liên Thành xuất hiện, áo đen tiễn đội lập tức liền là mưa tên chút xuống. Đều cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Ta có dự cảm, cái kia Ngọc Liên Thành tuyệt sẽ không chết nhẹ nhàng như vậy. Bị Hiểu Thiên lưng đeo trường đao, lạnh chắp tay đứng thẳng, toàn thân tản ra cường đại khí cơ. Mà tại thiên lao cách đó không xa, còn có một đôi mắt đang nhìn chăm chú trận này nổ mạnh. Cái kia đôi mắt thâm thúy chính như biển sâu không có chút rung động nào, nhưng lại là sóng ngầm tuôn chảy. Nổ mạnh rốt cục cũng ngừng lại, toàn bộ thiên lao 9 tầng đã triệt để sụp đổ, hóa thành phế tích. Ngay tại Bỉ Hiểu Thiên đám người tâm thần hơi có vẻ buông lỏng thời khắc, ầm ầm một vang, một bóng người đã từ phế tích bên trong bắn đi ra, nhẹ nhàng rơi vào phế tích phía trên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem một đám áo đen tiến đội. Con thất thần làm gì a? Nhìn đội hồ lông tóc không tổn hao gì Ngọc Liên Thành, Bỉ Hiểu Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, chuẩn bị khóa thiên tiễn trận. Theo Bỉ Hiểu Thiên mệnh lệnh, sớm đã chuẩn bị kỹ càng áo đen tiễn đội lập tức dương cung lắp tên, cung như trăng tròn, đã nhắm ngay Ngọc Liên Thành, vậy nhắm ngay hắn mỗi một đầu đường đi. Bắn! Ra lệnh một tiếng, kinh tiễn tiếng xé gió bên tai không dứt, một chùm mưa tên như mây đen bao trùm hơn 10 trượng phạm vi, đem Ngọc Liên Thành toàn bộ người đều bao phủ ở bên trong. Mũi tên như gió táp mưa rào bình thường bắn ra, cực kỳ kinh người. Đương thời chín thành chín cao thủ một khi bị mưa tên này bao phủ, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền muốn bắn thành tài sản. Ngọc Liên Thành sắc mặt không thay đổi, chỉ là từ trong ngực lấy ra hoa đảo mỹ nhân quạt, ba triển khai, nhẹ nhàng xoay tròn, liền nhấc lên một cỗ mang theo xoáy kình của phong, để trước mặt hắn tầm 10 con mũi tên hoặc trái, hoặc phải, hoặc bên trên, hoặc hạ chết đi, sau đó cùng chung quanh mũi tên đụng vào nhau. Tại một mảnh phản ứng dây chuyền bên trong, mảnh này mưa tên bên trong đã có hơn một nửa rớt xuống. Về phần một nửa khác, lại đối với hắn không có uy hiếp chút nào, đều là để mà phong tỏa hắn đường lui, giờ phút này đã xuất tại phế tích bên trong. Bỉ Hiểu Thiên không khỏi thần sắc chấn động, quát lạnh nói, không cho phép ngừng, tiếp tục. Lại là một đợt mưa tên hướng phía Ngọc Liên Thành chút xuống. Cùng lúc đó, Bỉ Hiểu Thiên trong tay cũng nhiều thêm một cây cung lớn. Hắn một tay cầm cung, một cái tay khác lại vồ đến một cái bảy chi vũ tiễn, khoác lên trên dây cung. Dẫn cung như trăng tròn. Ông. Tại dây cung run rẩy âm thanh bên trong, bảy mũi tên mang theo bén nhọn chói tai từng rít, đã hướng Ngọc Liên Thành quanh thân yếu hại bàn tới. Cái này bảy con tiễn mặc dù đi sau một chút, nhưng là theo sát phía trước cái kia một chùm mưa tên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 273, cùng Chu Vô Thị lần thứ nhất giao thủ. Mưa tên. Đầy trời tiễn chút xuống. Đông xưởng khóa thiên tiễn trận danh chấn thiên hạ, mấy ngày liền đều có thể khóa lại, nó cuồng vọng chỗ, có thể thấy được lồn đốn. Mà Bỉ Hiểu Thiên cái này bảy mũi tên vậy theo sát mà tới. Bảy mũi tên cũng không phải là y theo thẳng tắp mà đi, mà là tại không trung không trung không ở xoay tròn biến hóa, gọi người hoàn toàn nắm chắc không được nó phi hành quy tích, mà cái này mấy mũi tên là cùng tại cái kia một chùm mưa tên về sau. Khi Ngọc Liên Thành đi phá giải khóa thiên tiễn trận trước mắt, không hề nghi ngờ, cái này bảy mũi tên sẽ ở khe hở này bên trong bắn đòi hắn hại. Nhưng lúc này đây, Ngọc Liên Thành vậy mà quạt liên tiếp tử đều không dùng vận dụng, chỉ là mũi chân một điểm, khói bụi bay lên ở giữa, người đã hướng áo đen tiễn đội lướt đi tới. Mà tại hắn sắp cùng mũi tên va chạm một khắc này, thân thể chấn động, trên thân bỗng nhiên hiện ra một cái màu vàng lồng khí. Chỉ là cái này lồng khí cùng tại tiên lao bên trong so sánh, tựa hồ ảm đạm không ít. Cái gọi là hộ thể lồng khí, cũng không ngoài còn là hộ thể chân khí diễn hóa. Ngọc Liên Thành học qua mấy môn cùng hộ thể lồng khí có quan hệ võ học, tỉ như vô danh đảo âm dương vô cực cháo, thiếu lâm kim trùng cháo, thậm chí cả gần nhất tại trong ma giáo học được bất diệt thần cương. Hắn hấp thụ nó tinh túy, lại lấy to lớn chân khí với tư cách trèo trống, bởi vậy tầng này hơi mỏng hộ thể lồng khí, so với trong giang hồ hành luyện cao thủ nhục thể càng thêm mạnh mẽ. Bất quá bởi vì đổ sụp trong thiên lao một trận mạnh mẽ đâm tới, cái này hộ thể lồng khí đã bị đá vụn phá vỡ qua một lần. Bây giờ một lần nữa sử dụng, lại xa không như lúc trước kia cố. Mũi tên cùng lồng khí va chạm, nhao nhao ngã rơi trên mặt đất. Mà lồng khí thì là nổi lên như mặt nước gợn sóng, càng phát ra trở nên ảm đạm. Lồng khí mặc dù khiêng qua một vòng này mưa tên, cũng đã lung lay sắp đổ, gần như giải thể, là khó mà ngăn lại Bỉ Hiểu Thiên bảy chi gào thét mà đến mũi tên. Ngọc Liên Thành thần sắc bình thản, người giữa không trùng, trong tay quạt xếp đống nhiên lại là một cái, nhấc lên một cỗ báo táp, mà cái kia bảy mũi tên bị trận này báo táp cuốn một cái, đúng là đảo ngược mà quay về, phản hướng Bỉ Hiểu Thiên bắn tới. Không những tốc độ càng nhanh, quy tích vậy càng quỷ dị hơn khó lường. Bỉ Hiểu Thiên đang chuẩn bị để áo đen tiễn đội bắn ra vòng thứ ba khóa thiên tiễn trận, có thể nào nghĩ đến đối phương lại có như thế tuyệt kỹ? Trong lúc nhất thời đã bị bảy con cung tiễn khóa chặt, toàn thân sinh ra hàn ý, phản phất sau một khắc liền bị bắn ra bảy cái lỗ thủng đến. Nhưng người này có thể ngồi lên đại đương đầu vị trí, cũng không phải hạng người bình thường. Sắc. Bên hông trường đao đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đoàn sán lạn vô cùng đao quang, lập tức đem chọn cá nhân bao phủ lại. Chỉ nghe ken 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 sáu âm thanh giòn vang, mũi tên bắn tại đao trên ánh sáng, hỏa hoa nổ tung. Trong khoảnh khắc, sáu mũi tên bị đao quang rảo vỡ nát, nhưng đao quang cũng đột nhiên đập nát đi ra. Đại đương đầu toàn bộ người đột nhiên hướng về sau ngược lại lướt đi 3-4 trượng khoảng cách, đem sau lưng mấy cái đồng xưởng đụng gân cốt đứt đoạn, tiêu thảm mấy ngày liền, mới cuối cùng ngừng thân hình. Mà trên bả vai hắn đang cắm thứ 7 mũi tên, cũng chính là cái này một mũi tên bên trên lực đạo đem hắn toàn bộ người mang bay ra ngoài. Bỉ Hiểu Thiên mới vừa ở hai cái đồng xưởng trợ giúp hạ đứng người lên, nơi xa một đạo màu đen bóng người đã như lưu tinh truy giáng xuống, mặt đất rung động, mảng lớn thổ nhưỡng như gợn sóng tung bay. Hắc, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Bỉ Hiểu Thiên. Bỉ Hiểu Thiên bị hắn nhìn lên, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hồn nhiên không để ý bả vai thương thế, hét lớn một tiếng, thôi động toàn thân chân khí, một đao bổ ra, tiếng gió hô hô, đao quang sáng chói chói lọi. Ngọc Liên Thành tay trái tiện tay nắm lấy, trường đao lập tức ngưng lại, không thể động đậy. Tay phải cầm hợp lại cây quạt, hướng phía Bỉ Hiểu Thiên đầu phong khinh vân đạm gõ tới. Bỉ Hiểu Thiên nâng lên tay trái nên cản, hắn vậy rèn luyện qua nhục thân, tự tin bình thường cao thủ đao kiếm đều khó mà vạch phá hắn làn da, huống chi cái này cây quạt nhẹ nhàng một kích. Nhưng mà, làm cây quạt đập vào khuỷu tay bên trên, Bỉ Hiểu Thiên thân thể run lên, dưới chân mặt đất thứ tự nổ tung, mà khóe miệng của hắn tràn ra một chút máu tươi, sắc mặt trắng bệch, không thể tự tin nhìn Ngọc Liên Thành một chút, toàn bộ người đã như một bãi bùn nhão mềm nhũn ngã xuống. vị này không ai bị nổi đại đương đầu như vậy bỏ mình.
Sáng sảng, sáng sảng.
Cùng lúc đó, trường đao ra khỏi vỏ âm thanh bên tai không dứt. Áo đen tiễn đội đông sưởng đã nhao nhao rút ra trường đao, giống như thủy triều hướng Ngọc Liên Thành lao qua, đao quang mấy ngày liền. Bọn hắn chẳng những tinh thông bắn tên, với lại đao pháp đều cực kỳ tinh diệu, có thể trong nháy mắt bố trí xuống đao trận, đối phó giang hồ nhất lưu cao thủ dư xài. Nhưng mà, Ngọc Liên Thành đem quạt xếp mở ra, cây quạt một cái, trong tay bọn họ đao liền bị một cỗ kình gió mang theo khỏa, hướng đồng bạn bổ tới, trong lúc nhất thời kêu thảm mấy ngày liền, máu chảy thành sông. Cái này chút giết người không thấy máu đông sưởng vậy sợ choáng váng mắt, không người nào dám tin tưởng phát sinh trước mắt sự tình, còn lại người vậy không biết có phải hay không là nên tiếp tục nâng đao. Tiếp theo, Ngọc Liên Thành cổ tay rung lên, hoa đảo mỹ nhân quạt đã bay ra, đang bay ra trong chớp mắt ấy cái kia, nan quạt đỉnh đầu bắn ra một đoạn lưỡi dao, hóa thành một đoàn chói lọi ánh sáng, bắt đầu thu hoạch tính mạng. Cái này đoàn ánh sáng mang những nơi đi qua, lập tức liền là từng khỏa đầu lâu bay vút lên trời, máu vẩy khắp nơi, tốt không khốc liệt. Cái này một đoàn xoáy ánh sáng đem 20-30 người đầu lâu gỡ xuống về sau, lại là lăng không giảm còn 10%, hướng Ngọc Liên Thành lượn vòng mà đến. Mà quay về lúc, lại mang đi không biết bao nhiêu tính mạng. 3. Cây quạt đã một lần nữa trở lại Ngọc Liên Thành trong tay, phiến bên trên nhuốm máu, cái kia phiến bên trên mỹ nhân hoa đảo cùng máu tươi làm nổi bật, càng có một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng thổi, máu tươi trượt xuống, toàn bộ mặt quạt lại là sạch sẽ đổi mới hoàn toàn. Hắn ngẩng đầu nhìn coi, trên mặt đất đều là thi thể không đầu cùng lộc cộc lăn loạn đầu lâu, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, để cho người ta buồn nôn muốn nôn, cấu thành một bức tượng như địa ngục cảnh tượng. Nếu là người bình thường thấy cảnh này, chỉ sợ đều muốn dọa điên. Mà cái này chút giết người không thấy máu đông sưởng, lúc này vậy sợ hãi đến cực điểm, lý tính chi dây cũng sắp kéo căng đoạn. Nếu không có đông sưởng kỷ luật nghiêm minh, giờ phút này chỉ sợ sớm đã tứ tán chạy tán loạn. Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng một cười, thân hình tựa như tia chớp vút qua, trong chốc lát đã giết vào tiến này một đám đông sưởng tinh vệ bên trong. Người khác như đi bộ nhàn nhã, vô luận là phẩy tay háo một cái, vung lên thiến, đều không cách nào ngăn cản sát chiêu, đều sẽ có số cái tính mạng bị thu gạt. Cái gọi là áo đen tiến đội, ở trước mặt hắn liền phảng phất chỉ là vừa sinh ra tới đứa trẻ bình thường non nớt mà bất lực. Rất nhanh, còn sót lại áo đen tiến đội rốt cục sụp đổ, tứ phía chạy tứ tán. Bọn hắn đã bị dọa đến hồn phi phách tán, không có chút nào đấu trí. Huống chi, như thế nào cường đại đấu trí, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lại có tác dụng gì? Mà chạy tán loạn đông sưởng bên trong, liền bao quát nhị đương đầu Thiết Trảo Phi Ưng. Thiết Trảo Phi Ưng thấy được Ngọc Liên Thành đáng sợ, ngoại trừ thoát thân, đầu óc đã là trống rỗng. Bọn này lâu la chạy trốn ngược lại cũng không sao, nhưng ngươi lại không thể đi. Một đạo màu đen bóng người đã cản ở trước mặt hắn, chắp tay đứng thẳng, thần sắc lạnh nhạt nhìn xem hắn. Ngươi? Thiết Trảo Phi Ưng toàn thân giống như đang run rẩy. Ra tay đi, mặc dù không quản xuất thủ hay không, ngươi đều là một con đường chết. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói. Thiết Trảo Phi Ưng cắn răng, cái kia một đôi như ưng trong con ngươi bắn ra một cỗ thê lương ngoan ý. Đã đối phương hùng hổ dọa người, cái kia chỉ có liều chết một trận chiến. Hắn thân thể chấn động, người như đại điểu xoay quanh bay lên, năm ngón tay bốn lượn thành chảo, như câu như kiếm, lộ ra sắc bén khí cơ, tại tiếng xèo xèo bên trong hướng Ngọc Liên Thành bổ tới. Hắn lấy Thiết Trảo Phi Ưng làm tên, không những khinh công nhất tuyệt, càng quan trọng là chảo lực cường hãn, bắt sắc như bùn, ương chảo công đã đạt đến người thường khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Chỉ tiếc, hắn gặp được là Ngọc Liên Thành. Ngọc Liên Thành ống tay áo vung lên, cũng là một chảo nhô ra. Tại hắn cái này bắt trước mặt, cái gọi là Thiết Trảo Phi Ưng nhưng cũng mềm yếu bất lực. Trong khoảnh khắc, Thiết Trảo Phi Ưng bàn tay tại răng rắc xương vỡ âm thanh bên trong, đã bị xoay trở thành một đoàn bánh quay trèo. Còn chưa chờ hắn nhiều hơn thể hội cái này toàn tâm đau đớn, cổ răng rắc một vang, thân thể như rác rưởi bình thường rơi rụng xuống. Mà đem Thiết Trảo Phi Ưng giải quyết một khắc này, Ngọc Liên Thành trong lòng đột ngột sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm, khóe miệng nhấc lên một vòng cười nhạt, đợi lâu như vậy, người rốt cục bỏ được độc thủ. Trong lúc nói chuyện, hắn đem eo bốn éo, một trường thuận thế đẩy đi ra. Trường thế mãnh liệt cuồng bạo, như núi lửa dâng trào. Phanh! Ngọc Liên Thành bàn tay đã cùng một cái khác phảng phất tử hư không đánh tới một trường giao kích cùng một chỗ, hắn dưới chân mặt đất lập tức anh tạc mở, bốn phương tám hướng vẩy ra mà ra. Càng có một cỗ vô hình sóng khí từ hai người bàn tay giao kích có mặt mở ra đến, để sàn nhà sốc lên, hướng lên trời bay của ra. Hắc, ngươi ngược lại là thật bảo trì bình thản, trơ mắt nhìn ta giết chết ngươi trung tâm thủ hạ, mình lại trong bóng tối đánh lén, mong muốn một lần kiến công. Ngọc Liên Thành chậm rãi xoay người, cười nhạt nhìn xem chậm rãi từ không trung chậm chậm hạ xuống người này. Toàn thân hắn đều áo bào đen, đem thân hình, khuôn mặt đều che lấp, một đôi thâm thúy mà lạnh lùng đôi mắt nhìn xem Ngọc Liên Thành, tựa hồ còn mang theo một chút kinh ngạc. Khỏi cần nói, người này dĩ nhiên chính là Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị. Hắn mặc dù đem tin tức nói cho Tào Chính Thuần, lại thành công kích động song phương tàn sát, nhưng hắn thủy chung không yên lòng, vạn nhất Ngọc Liên Thành đem Cổ Tam Thông cứu ra làm sao bây giờ? Tuy nói vây khốn Cổ Tam Thông cũng không phải là thiên lao chí tầng, mà là chính hắn hứa hẹn, nhưng người nào biết Ngọc Liên Thành có biết dùng hay không cái biện pháp gì làm cho đối phương thoát thân. Cho nên Chu Vô Thị tự mình chạy đến, đồng thời một mực lặn nút trong bóng tối. Thiết Trảo Phi Ưng là người khác, tại Ngọc Liên Thành muốn đối Thiết Trảo Phi Ưng động thủ lúc, hắn đã từng cân nhắc qua phải chăng muốn động thủ cứu cái này trung tâm thuộc hạ. Có thể coi là đem Thiết Trảo Phi Ưng cứu, chỉ sợ cũng muốn gây nên Tào Chính Thuần hoài nghi, không bằng lợi dụng Thiết Trảo Phi Ưng, tìm kiếm thời cơ lợi dụng, một lần oanh sát Ngọc Liên Thành. Đáng tiếc, thất bại. Ngọc Liên Thành đã sớm chú ý tới hắn. Bất quá Chu Vô Thị còn không biết đối phương biết được thân phận của hắn, chỉ cho là Ngọc Liên Thành là đang lừa hắn. Ngọc Liên Thành đối Chu Vô Thị vây vây tay, mỉm cười nói, toàn lực ra tay đi, hiện tại ngươi còn có cơ hội đánh bại ta. Chỉ khi nào qua hôm nay, ngươi liền không còn có tốt như vậy cơ hội. Hắn nói là lời nói thật. Không quản hấp công đại pháp chuyển hóa suất như thế nào thấp, Chu Vô Thị đều hấp thu trên trăm vị cao thủ nội lực. Một thân nội công hùng hồn vô cùng, lại thêm bản thân hắn tu vi võ học, Ngọc Liên Thành thật không nhất định có thể thắng hắn, song phương đoán chừng chia 5 năm. Chỉ khi nào qua hôm nay, Ngọc Liên Thành tại Kim Cương Bất Phôi Thần Công bên trên lĩnh ngộ ngày càng làm sâu sắc, tu vi một ngày cao qua một ngày, khi đó Thiết Đạm Thần Hầu liền cũng không phải đối thủ của hắn. Nhìn xem vẫn tự nhiên như trụ trời đứng thẳng, không có chút nào động thủ xu hướng Chu Vô Thị, Ngọc Liên Thành cười lạnh một tiếng, đã ngươi không chịu xuất thủ trước, vậy ta liền không khách khí. Tiếng nói rơi xuống, hắn mũi chân một điểm, người hướng tiện bắn ra, cái kia bóng ánh trắng như ngọc bàn tay nắm chặt thành quyền, hướng phía Chu Không Oanh kích tới. Một quyền này tung bay không một tiếng động, không có một chút kinh người thanh thế. Nhưng Chu Vô Thị khuôn mặt lại càng ngưng trọng thêm, bởi vì một kích này đã đem sở hữu kinh lực đều kiểm chế tại nắm đấm bên trong, mà một khi cùng mục tiêu giao kích, cái kia lập tức liền hội bộc phát ra hủy diệt hết thể lực lượng. Chu Vô Thị đồng dạng một quyền oanh kích mà ra, một quyền này chiêu pháp mặc dù phổ thông, nhưng cương mãnh cực kỳ, càng để lộ ra một cỗ thuần dương chi lực, để không khí trở nên khô nóng bắt đầu, như là giữa hè. Phanh. Sau một khắc, song quyền giao kích, hai đạo lực quyền tại trong khoảnh khắc như vỡ đê bạo phát đi ra. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, trên da thịt có chút nổi lên kim quang, song quyền như lôi đỉnh bình thường oanh kích mà ra. Chu Vô Thị mắt lộ ra thần quang, đồng thời xuất thủ. Chẳng qua là hô hấp ở giữa, kinh khí nổ tung, bóng người giao thoa, hai người đã giao kích hơn trăm lần. Chu Vô Thị trong mắt thần quang chớp lên, đột nhiên lại là một trường vô kích mà ra. Một trường này trường thế bao dung thiên địa, lực chuyển ngũ hành, là kỹ cùng lực đỉnh phong kết hợp. Ngọc Liên Thành không dám kinh thị, đồng dạng vận chuyển toàn thân chân lực quanh ra một kích. Nhưng quyền trưởng giao kích động tĩnh cũng không có đáng sợ như vậy, ngược lại là Chu Vô Thị mượn nhờ Ngọc Liên Thành một quyền này lực lượng, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thiểm điện ô quang, hướng nơi xa lao đi. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ, Chu Vô Thị đã thăm dò Ngọc Liên Thành nội tình. Hắn xả thân một trận chiến, chưa hẳn không thể đánh bại đối thủ. Có thể coi là có thể giết chết Ngọc Liên Thành, mình vậy tránh không được muốn trọng thương. Hắn lâu dài ở vị cao, thiên kim thân thể, tự nhiên là không sẽ cùng như thế một cái giang hồ nhân sĩ lấy mệnh của mệnh, là cho nên quả quyết rời đi. Huống chi, qua chiến dịch này, Ngọc Liên Thành đã triệt để cùng Đông Sưởng kết xuống cửu oán, mà hắn chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được. Nhìn xem Chu Vô Thị rời đi bóng dáng, Ngọc Liên Thành cũng không có truy kích, chỉ là đem sôi trào khí huyết có chút bình phục, thầm nghĩ, cái này lao Chu công lực quả nhiên không phải tầm thường, dù cho hiện tại thôi động Kim Cương Bất Hoại chi sinh, muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Tại đường cũ dây bên trong, cho dù là hậu kỳ đã đem Cổ Tam Thông công lực triệt để dung hội quán thông, cũng mở ra Kim Cương Bất Hoại thân thành thị phi, đều bị Chu Vô Thị đánh lui ra người kim trạng thái, cái này Chu Vô Thị công lực có thể thấy được lổn đốn. Có lẽ ta cũng hẳn là nghĩ cách để cao công lực. Bóng dáng vút qua, Ngọc Liên Thành bóng dáng vậy biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một vùng phế tích. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 274, Thiên Sơn Tuyết Liên, nội lực tăng trưởng, cùng phế vật. Phế vật. Hết thảy đều là một đám phế vật. Trăm người tạo thành áo đen tiến đội, chẳng những không có bắt giết Ngọc Liên Thành, ngược lại bị đối phương đánh hoa rơi nước chảy, kẻ ra quần. Đông Sưởng trong hành lang, luôn luôn cười ha hả Tào Chính Tuần mặt giận dữ, ngực không ngừng phập phồng, tựa như sắp phun ra ngoài núi lửa hoạt động. Cái này thì cũng thôi đi, hiện tại lục soát 5 ngày, kết quả liền Ngọc Liên Thành bóng người vậy không tìm được. Các ngươi ban đầu là làm sao cho bản đốc chủ cam đoan, không phải nói chỉ cần trong kinh thành, coi như một con ruồi cũng có thể tìm ra đến, nhưng bây giờ người đâu? Người đâu? Tào Chính Tuần càng nói càng sinh khí, càng nói thanh âm càng lớn, càng ẩn chứa một chút thuần hậu nội lực, làm cho cả đại đường đều tại ong ong chiến minh lấy. Mấy vị đông sưởng đầu mục lại liền đầu cũng không dám nhấc, sợ bị đốc chủ lôi đình lửa giận tác động đến. Ngay cả đứng ở bên ngoài tuần tra, phòng thủ đông sưởng, từng cái vậy câm như ve mùa đông. Từ bọn hắn gia nhập đông sưởng đến nay, liền không có gặp qua đốc chủ phát lớn như vậy lửa. Lại cũng không phải là không có thể hiểu được. Đại đương đầu, nhị đương đầu liên thủ hành động, dưới trướng còn có mấy trăm người tạo thành áo đen tiến đội, kết quả bị người giết máu chảy thành sông, hai vị đương đầu bỏ mình. Mà bây giờ, tìm tòi dòng dã 5 ngày 5 đêm, cơ hồ đem chọn cái kinh thành đều lật ra một bản, lại vẫn là không có tra được đối phương rơi xuống, tao đốc chủ nếu không sinh khí, đó mới là quái sự. Đợi tao chính thuần đem lửa giận phát tiết một bản về sau, mới có một cái đầu mắt chú ý cẩn thận nói, có phải hay không là Ngọc Liên Thành đã ra khỏi thành? Sẽ không, cửa thành đều bị huynh đệ của ta nhóm trông coi, coi như một cái thương. Mỗi một cái ra vào người, huynh đệ chúng ta đều là nghiêm ngặt kiểm tra qua, hắn nhất định còn trong kinh thành. À, Ngọc Liên Thành thân là ma giáo giáo chủ, làm sao có thể sẽ không dịch dung thuật, huống chi hắn võ công cao cường, coi như trực tiếp lướt đi tường thành, cũng không phải kỳ quái sự tình. Các ngươi có thể trông coi ở cửa thành, còn có thể trông coi ở mỗi một tấc tường thành sao? Đánh rắm, rõ ràng là các ngươi làm việc bất lợi, liền hướng lao tử trên đầu đẩy. Đủ rồi, đều cho bản đốc chủ ý miệng. Nhìn lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm cấp dưới, Tào Chính Thuần vừa có chút lắng lại lửa giận, đống vào tới, mãnh liệt vô bàn một cái, toàn bộ cái bàn lập tức chia 5 xẻ 7, để một đám thủ hạ lại là run lên. Bản đốc chủ có dự cảm, cái kia Ngọc Liên Thành nhất định còn trong kinh thành, đều đi tìm cho ta, đào sâu ba thước cũng phải tìm đi ra, ta cũng không tin hắn còn có thể chống rông biến mất không thành. Đúng, đúng. Đợi thuộc hạ đều lui xuống, Tào Chính Thuần lúc này mới nhíu mày, lộ ra một tia sầu lo, Đông Sưởng người đã đem chọn cái kinh thành lật ra một bản, còn lại không có tra mấy nơi giải rác có thể đến được, không có gì hơn Hộ Long Sơn Trang, Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, Quốc Tân Quán, còn có Hoàng Cung. Với lại người này võ công quá cao, coi như có thể tìm tới hắn, mong muốn đối phó hắn vậy không quá dễ dàng. Người tới, đem Thương Tây Ngũ Độc, Lạc Cúc Sinh vợ chồng, Âm Dương Quỷ đồng tử. Hoàng Cung. Tòa nào đó trong lãnh cung. Ngọc Liên Thành Chính ngồi xếp bằng, đó cũng không cao lớn bóng dáng, lại cho người ta một loại vĩ nạn cảm giác, phảng phất có thể trèo chống màn trời. Mà tại hắn trên da thịt thì là sáng chói kim quang, khiến cho hắn toàn bộ người đều mang thần thánh bất phàm khí tức, uyển như thần Phật hàng thế, trấn áp hết thảy tà ác. Liêu Sinh Phiêu tự vậy trong phòng, một đôi mắt đẹp đang tò mò nhìn xem Ngọc Liên Thành. Không sai, những ngày gần đây, bọn hắn chính là ẩn thân cùng trong hoàng cung. Hoàng cung đương nhiên là phòng vệ nghiêm ngặt, nhưng một chút trong cung điện lại lạnh lẽo đến cực kỳ. Hai cái đại cao thủ cố ý ẩn tàng, nếu không có Tào Chính Thuần cái kia cấp một cao thủ tự mình tuần tra, nếu không là tuyệt không cách nào tìm kiếm đến hai người hành tung. Liêu Sinh Phiêu tự rốt cục nhịn không được hiếu kỳ, dùng thon dài trắng non ngón tay chọc chọc Ngọc Liên Thành hai gò má, lại cảm giác là cứng rắn, tựa như là cứng rắn nhất sắt thép phía trên. Quá cứng nha. Nàng có chút dùng sức nhấn một cái, lại phát hiện căn bản theo không động, cũng không dám lại tiếp tục dùng sức, sợ quấy rầy Ngọc Liên Thành tu luyện, cho tới tẩu hỏa nhập ma. Liêu Sinh Phiêu tự một lần nữa ngồi vào trên ghế, ngọc tay vừa lộn, trong lòng bàn tay nhiều hơn một viên quả nhãn lớn nhỏ minh châu, tự lẩm bẩm, Ngọc Liên Thành để cho ta đi thanh cái này minh châu trộm được làm gì? Mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng nghĩ đến vậy không nên bị hắn để vào mắt. Trước đây, Ngọc Liên Thành để nàng đi trộm một cái quận chúa trong phòng minh châu. Nhân ngư tiểu minh châu. Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, mong muốn đi trộm một cái quận chúa đồ vật cũng không dễ dàng. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái kia quận chúa chung quanh thị vệ, thái giám đều cố ý cách vị quận chúa kia trụ sở xa một chút, phảng phất trong phòng kia giam giữ một đầu đến từ địa ngục các quỷ bình thường, cho nên nàng nhẹ nhõm đem viên này minh châu thu vào trong tay. Chứ ngoài ra, Liêu Sinh Phiêu tự bên cạnh còn đặt ở một cái hộp, mà trong hộp chính là Ngọc Liên Thành từ tắm nước ao đem tới tay Thiên Sơn Tuyết Liên. Ông ngong. Đúng lúc này, Ngọc Liên Thành trong thân thể phát ra từng đạo cùng loại kim thiết giao tiếp chiến minh âm thanh, một cỗ màu vàng gợn sóng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, mà trong phòng bình hoa, chén trà cùng cái này gợn sóng một khi va chạm, lập tức hóa thành bột mịn. May mắn, cái này gợn sóng rất nhanh trừ khử vô hình, nếu không Liêu Sinh Phiêu tự liền muốn lo lắng phải trang hội hù dọa ngự vệ quân, đông sưởng đông sưởng. Cùng lúc đó, Ngọc Liên Thành trên thân kim quang đang tại từ dưới lên trên chậm rãi kiềm chế. Nửa người dưới đã khôi phục trở thành nguyên bản óng ánh trắng như ngọc da thịt, nửa người trên nhưng vẫn là kim quang chói mắt. Không bao lâu, Ngọc Liên Thành trên da thịt đã không có một chút kim quang, tựa hồ đã thối lui ra khỏi kim cương bất hoại thần, nhưng loại kia vĩ nạn mà cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm giác nhưng không có tiêu tán nửa điểm. Đột nhiên, Ngọc Liên Thành hai con người mở ra. Tại mở ra một chớp mắt, kim quang đại thịnh, tại cả phòng bên trong huy sái, lệnh nguyên bản hơi có vẻ lờ mờ gian phòng giống như là từ hoàng kim gọt giũa bình thường, ngay cả Liêu Sinh Phiêu tự cũng không khỏi thấy hoa mắt. Một lát sau, kim quang đã tiêu tán. Nhưng Ngọc Liên Thành cái kia một đôi mắt lại trở thành màu vàng kim, bị ánh mắt của hắn quét qua, bất luận kẻ nào đều muốn sinh ra một loại không chỗ che thân cảm giác. Ánh mắt ngươi đây là? Liêu Sinh Phiêu tự hiếu kỳ hỏi. Ngọc Liên Thành vuốt vuốt mình lông mày, thở ra một hơi nói, Kim Cương Bất Phôi Thần Công muốn đem mình biến thành người tí hon màu vàng, thực sự quá chói mắt, cho nên ta nghĩ cách đem sở hữu kim quang đều ngưng tụ ở đôi mắt bên trong. Các loại có một ngày, ta có thể đem trong mắt kim quang luyện hùng, cái kia cái môn này võ công mới xem như chân chính đại thành. Liêu Sinh Phiêu tự giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên phốc phốc cười nói, trên thực tế, ngươi vừa mới cái kia người kim trạng thái vẫn là rất thú vị. Ngọc Liên Thành tức giận trợn nhìn Liêu Sinh Phiêu tự một chút, cho nên ngươi liền dùng ngón tay tại trên mặt ta đâm đến đâm tới. Liêu Sinh Phiêu tự gương mặt xinh đẹp đỏ lên nói, ngươi đã nhận ra, đây không phải nói nhảm a, chẳng qua là khi là mặc kệ ngươi mà thôi. Ngọc Liên Thành bỗng nhiên đưa tay bao quát, Liêu Sinh Phiêu tự tại duyên dáng gọi to một tiếng bên trong, đã ngã vào trong ngực hắn. Hắn nắm nuốt Liêu Sinh Phiêu tự cảm, mỉm cười nói, ngươi vừa mới đâm mặt ta, hiện tại ta có phải hay không nên trả lại, đâm một cái ngươi khuôn mặt. Đang khi nói chuyện, đã dùng ngón tay chọc chọc nàng thổi qua liền phá khuôn mặt, tại trắng nón gương mặt bên trên lưu lại đến cạn hồng chỉ ấn. Đúng, ngươi để cho ta tìm như thế đồ vật đã tới tay. Liêu Sinh Phiêu tự gương mặt bên trên tung bay qua hai bôi đỏ ửng, vận dụng đem viên kia nhân ngư tiểu minh châu lấy ra, nói sang chuyện khác, viên này minh châu cũng không thể coi là hiếm lạ chi vật, vì sao ngươi nhất định phải đưa nó thu vào trong tay? Ngọc Liên Thành một tay nắm cả Liêu Sinh Phiêu tự tinh tế vòng eo, một cái tay khác tiếp qua nhân ngư tiểu minh châu, trong lòng bàn tay chân khí phun một cái kia minh châu mặt ngoài lập tức hóa thành bột mịn tung bay lả tả. Từ đó lộ ra trong đó một viên tựa như đậu khấu đồ vật. Đây là? Liêu Sinh Phiêu tự đôi mắt đẹp trừng lớn, không thể tin nói. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói, đây chính là trong truyền thuyết Thiên Hương đậu khấu. Hắn từng sợi chân khí xâm nhập đậu khấu sắc ngoài, đã thình lình có thể cảm nhận được một cỗ cuộn trào vô biên sinh cơ. Cái này sinh cơ bởi vì sắc ngoài ngăn cản, cho nên cũng không theo thời gian mà trôi qua. Thiên Hương đậu khấu, nguyên lai đây chính là Thiên Hương đậu khấu. Liêu Sinh Phiêu tự từ Ngọc Liên Thành trong tay tiếp qua đậu khấu, hiếu kỳ dò xét một phen, bất quá cũng không có cái gì lạ thường hoặc kinh dị chỗ. Ân, đây chính là có thể đem người khởi tử hồi sinh Thiên Hương đậu khấu. Ta đã đáp ứng giúp Cổ Tam Thông cứu sống Tố Tâm, tự nhiên không thể nuốt lời. Ngọc Liên Thành thản nhiên nói. Cái kia cuối cùng một viên Thiên Hương đậu khấu ở nơi nào? Ngọc Liên Thành nói, ngay tại Tào Chính Thuần trong tay.
Tào Chính Thuần.
Liêu Sinh Phiêu tự lông mày cau lại, nói, cái này muốn phiền thoái, hiện tại Đông Sưởng giới nghiêm, với lại Tào Chính Thuần đem Đông Sưởng bên ngoài cao thủ đều triệu tập trở về, xem ra là quyết định muốn đối phó ngươi.
Ngọc Liên Thành nhẹ nhàng vuốt vuốt Liêu Sinh Phiêu tự tóc dài, đặt ở chóp mũi hít hà, nói, bây giờ ta Kim Cương Bất Phôi Thần Công chút thành tựu, các loại hấp thu Thiên Sơn Tuyết Liên bên trong lực lượng, nội lực tăng cường, vừa vặn đi Đông Sưởng đem Thiên Hương Đậu Khấu mang tới.
Thiên Sơn Tuyết Liên.
Liêu Sinh Phiêu tự đè lại Ngọc Liên Thành dần dần hạ lấy tay, thở gấp khẽ nói, ngươi nói là ngươi tại tắm nước ao bên trong tìm được cái kia một gốc Tuyết Liên.
Ngọc Liên Thành hôn một cái nàng trong suốt vành tai, ống tay áo cuốn một cái hộp kia ba mở ra, một đóa trong suốt sáng long lanh, vỡ tản ra hàn khí âm u Tuyết Liên liền bay đến trong bàn tay hắn.
Liêu Sinh Phiêu tự nói, vật này đối ngươi có trợ giúp.
Ngọc Liên Thành mỉm cười nói, Thiên Sơn Tuyết Liên chẳng những có thể giải bách độc, hơn nữa còn có thể tăng cường công lực.
Đường cũ dây bên trong, Thành Thị Phi bị ngũ độc cảm toán, tại ăn vào Thiên Sơn Tuyết Liên về sau, không những giải độc, với lại công lực lại có trên phạm vi lớn tăng tiến.
Phải biết, hắn được Cổ Tam Thông một thân hùng hồn công lực, thiên hạ có thể tại nội lực bên trên thắng được qua người khác có thể nói giải rác có thể đến được, nhưng hắn phục dụng Tuyết Liên về sau, công lực vậy mà lại có rõ ràng tăng trưởng, có thể thấy được cái này một gốc Tuyết Liên bất phàm.
Bây giờ, Ngọc Liên Thành mặc dù đã luyện thành Vạn Vật Quy Nguyên Công, nội công tinh tiến tốc độ kinh người, tuyệt không kém cỏi cái kia chút thành danh đã lâu võ lâm danh túc, nhưng cùng Chu Vô Thị so ra, vẫn là kém không ít. Về phần hấp công đại pháp, mặc dù có thể thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng nội lực của hắn, cuối cùng không phải chính đạo, hội dơ bẩn tự thân thần hồn, khí huyết, chân nguyên. Là cho nên nếu không có tình huống đặc biệt, hắn sẽ không dùng hấp công đại pháp hút người nội lực.
Hấp thu Thiên Sơn Tuyết Liên là thiên tài địa bảo, mặc dù vậy có nhất định tai hại, nhưng cũng hấp công đại pháp so sánh, lại có thể bỏ qua không tính.
Bất quá cái này làm như thế nào phục dụng?
Muốn luyện chế thành đan dược a?
Liêu Sinh Phiêu tự nhìn xem Thiên Sơn Tuyết Liên, lộ ra một tia nghi hoặc.
Ngọc Liên Thành cười nói, ta tại Vô Ngân Công Tử Hoa Đảo Sơn Trang đợi qua một đoạn thời gian, khi nhàn hạ đọc qua một bản luyện dược cổ tịch, ngược lại là biết nên xử lý như thế nào cái này Thiên Sơn Tuyết Liên.
Thiên Sơn Tuyết Liên dược lực cực kỳ kinh người, Thành Thị Phi đã trúng độc hôn mê, là Vân La Công chúa lấy miệng độ miệng phương thức y đi qua. Dạng này mặc dù khiến dược lực sói mòn không ít, nhưng như cũng để Thành Thị Phi trở nên sinh long hoạt hổ bắt đầu.
Mà Ngọc Liên Thành áp dụng là một cái cực kỳ một mạc biện pháp.
Hắn tìm tới một cái vật chứa, đem một bầu rượu đổ vào trong thùng, tiếp lấy đem Thiên Sơn Tuyết Liên một cánh ném vào rượu.
Mà cái này Tuyết Liên lại vẫn tản mát ra rét lạnh chi khí, trong khoảnh khắc liền đem rượu dịch đóng băng một tầng hơi mỏng hàn băng.
Ngọc Liên Thành đưa tay đặt ở vật chứa phía trên, thôi động Chí Dương Chí Cương chân khí, cái kia miếng băng mỏng rất nhanh hòa tan, đồng thời toàn bộ rượu bắt đầu ấm lên, trở nên sôi trào lên.
Thiên Sơn Tuyết Liên lại rượu bên trong dần dần hòa tan, cùng rượu hòa làm một thể.
15 phút về sau, toàn bộ rượu sôi trào lên, ùng ục cục bốc lên bọt khí, thanh mùi thơm khắp nơi.
Chỉ nghe lấy mùi vị kia, cũng làm người ta vui sướng muốn say, thần thanh khí sảng.
Ngọc Liên Thành lấy ra chung rượu đổ đầy, uống một hơi cạn sạch, chợt cảm thấy một cỗ bừng bừng nhiệt lưu dọc theo yết hầu mà xuống, cọ rửa ngũ tạng lục phủ.
Mà tại nhiệt lưu bên trong nhưng lại mang theo một cỗ lạnh lạnh chi khí, ấm lạnh đan sen, gọi người chỉ cảm thấy lỗ chân lông mở ra, nhịn không được dùng mình một cái.
Ta đã đem Thiên Sơn Tuyết Liên dược lực toàn bộ hòa tan tại trong rượu, uống rượu này chẳng những có thể tăng trưởng công lực, với lại có thể đề cao độc kháng, ngươi vậy thử một chút, nhưng cũng không muốn mê rượu uống say.
Ngọc Liên Thành cười mỉm đây đối với Liêu Sinh Phiêu tự làm một cái mời động tác.
Tốt.
Liêu Sinh Phiêu tự đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, vậy không khách khí, vậy rót cho mình một chung, chậm rãi uống vào.
Uống rượu thời điểm nhớ phải vận chuyển chân khí, luyện hóa trong rượu dược lực, không phải liền lãng phí một cách vô ích.
Ngọc Liên Thành uống vào lại uống vào một chung.
Ân, biết.
Hai người ngươi một chén, ta một chén, uống không ngừng.
Liêu Sinh Phiêu tự uống mười mấy chén sau liền ngừng lại, toàn bộ người nhìn say khướt, miễn cưỡng quanh chân, hấp thu trong cơ thể cái kia cuộn trào dược lực.
Ngọc Liên Thành đã đem rượu dịch hoàn toàn uống vào. Hắn trong mắt lộ ra hào quang màu vàng nóng, quanh thân phát ra nhiệt lượng, toàn bộ người phảng phất như là một tòa tan kim luyện sắt lò lửa, rất nhanh liền đem dược lực luyện hóa, chân khí trong cơ thể có trên phạm vi lớn tăng trưởng.
Bất quá tại lúc này, hắn đã không có tâm tư để ý tới thêm ra chân khí, một đôi hơi có men say con ngươi chừng chừng nhìn xem Liêu Sinh Phiêu tự.
Lúc này Liêu Sinh Phiêu tự đang toàn lực hóa giải trong cơ thể dược lực, đổ mồ hôi lâm ly, đem tiếp thân quần áo ướt nhẹp, lộ ra vô hạn mỹ lệ dáng người. Cái kia băng lãnh gương mặt bên trên mang theo đà hồng, thở gấp có chút, so với ngày thường nhiều hơn một chút hồn nhiên đáng yêu.
Ngọc Liên Thành đã đưa tới, ngửi ngửi mùi rượu, vén lên quần áo, rồi tay vớt ve tại cái kia như cũ chặt chẽ bóng loáng rất trên lưng.
Liêu Sinh Phiêu tự vô ý thức vặn vẹo vốn éo vòng eo, mở ra men say mông lung con người, nói lầm bầm, ngươi làm cái gì à?
Nay tấm muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, lại càng có vẻ động lòng người đang yêu, dù hoặc mười phần.
Ngươi hóa giải dược lực quá chậm, ta tới giúp ngươi.
Ngọc Liên Thành cắn Liêu Sinh Phiêu tự trong suốt vành tai, bàn tay lộ ra bành trướng nhiệt lượng, trợ giúp Liêu Sinh Phiêu tự hóa giải dược lực, chỉ là cũng đang không ngừng bên trên rời.
Đông nhiên một nắm.
Nô.
Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 275, đặt mặt trời mà đến.
Ngọc Liên Thành vào kinh thành tin tức bản cực kỳ bí ẩn, nhưng trải qua Bạch Vân lâu một trận chiến, tiếp xuống lại là Đông Sưởng, cẩm y vệ che trời lấp đất lục soát, lại thêm thiên ngoại tiền trợ giúp, khiến cho tin tức này biến ai ai đều biết. Mà theo thời gian chuyển rời, liên quan tới Ngọc Liên Thành nhiệt độ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại liệt hỏa đấu dầu, càng phát ra hừng hực bắt đầu.
Về phần nguyên nhân,
thì là hôm nay trong kinh thành có một đạo lời đồn đại truyền ra đến. Ngọc Liên Thành đem cùng 3 ngày về sau, giá Lâm Đông Sưởng, lấy đi Tào Chính Thuần đầu chó. Tin tức vừa ra, long trời lở đất. Tào Chính Thuần chính là thiên hạ có ít cao thủ, 50 năm thiên cương đồng tử công khó gặp địch thủ. Mà Đông Sưởng mặc dù thanh danh vừa buộn, nhưng không thể không thừa nhận, Đông Sưởng bên trong cao thủ tụ tập. Nó nội tình sâu dày vô cùng, tuyệt đối không thể so với Bát Đại phái bất luận cái gì một phái kém. Muốn tại Đông Sưởng bên trong giết chết Tào Chính Thuần, khó khăn kia cũng không thua gì ám sát hoàng đế. Sở hữu người đều cảm thấy tin tức này hoang đường vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác truyền đi có bài bản hẳn hoi. Sở hữu người đều tại chờ đợi lấy, chờ đợi 3 ngày về sau. Nghe quân có thiên hương đậu khấu, khởi tử hồi sinh, thiên địa chí bảo, không thắng trong lòng mong mỏi. 3 ngày giữa trưa, khi đạp mặt trời tới lấy. Quân thanh lịch đạt, tất không đến nỗi làm ta phí công đi tới đi lui vậy. Chương này thư ngắn giờ phút này liền bày ra tại ánh sáng đá cẩm thạch trên bàn, ánh đến chiếu vào giấy hoa tiên bên trên, để giấy hoa tiên nhiều một vòng kỳ diệu mờ nhạt sắc, cũng làm cho cái kia long phi phượng múa chữ viết càng thêm tiêu sái phiêu dật. Trên thư không có ký tên, phía dưới lại có quạt xếp ấn ký. Cái kia nho nhỏ quạt xếp bên trên lại còn có bức hoa đảo mỹ nhân đồ họa. Đã không cần phải nói, liền biết viết thư người thân phận. Ánh đèn vậy chiếu rọi Tào Chính Thuần cái kia trương mang theo hồng nhuận vân phất màu sắc mặt ra bên trên, chỉ là thần tình kia lại tràn đầy băng lãnh chi ý, phảng phất muôn đời không tan huyền băng. Rất tốt, rất tốt, bản đốc chủ không có tìm được ngươi, ngươi lại tìm tới ta. Tào Chính Thuần bỗng nhiên cười, cười nhạt. Một loại tràn ngập túc sát chi ý cười nhạt. Vô luận là ai nhìn thấy dạng này cười nhạt, đều sẽ có một cô ý lạnh từ lòng bàn chân vọt lên đỉnh đầu. Hắn đương nhiên cũng nghe ra đến bên ngoài truyền ngôn, mà cái này một chương thư ngắn cũng là tại hôm nay khảm nạm tại Đông Sưởng đại đường lương trụ bên trong. Không sai, là khảm nạm. Cái này mềm nhũn giấy hoa tiên, khảm nạm tại lương trụ bên trong. Cơ hồ hoàn toàn khảm nạm đi vào, bởi vậy lần có thể thấy được người kia lực tay. Huống chi, Đông Sưởng thủ vệ nghiêm ngặt. Người kia chẳng những lực tay cùng nội lực đến, khinh thân cùng ẩn nấp công phu cũng là không tầm thường. Nho nhỏ một cái ma giáo giáo chủ, bản tọa còn không tin ngươi có thể lật được thiên. Tào Chính Thuần lạnh hừ một tiếng, bàn tay trùng điệp hướng phía đá cẩm thạch mặt bàn gỗ, toàn bộ mặt bàn lập tức răng rắc chia năm xẻ bảy. Bên ngoài thủ vệ Đông Sưởng không khỏi thân hình run lên. Cái này đã là gần nhất đốc chủ phách hỏng thứ 5 chương cái bàn. Phía trước mấy bàn lớn đều là làm từ gỗ, bị đốc chủ vỗ liền hỏng. Mà hôm trước mới đổi một chương đá cẩm thạch, lại không nghĩ rằng, vẫn là không nhịn được đốc chủ giày vò. Ngọc Liên Thành tiểu tử kia nhất định là ở nơi đó. Tào Chính Thuần đem ánh mắt hướng hoàng cung phương hướng nhìn lại, hắn đã cực kỳ có thể xác định, Ngọc Liên Thành liền là trong hoàng cung. Nhưng bây giờ hắn ngược lại không đổi. Hắn muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc có thể đuổi nghịch ra trò xiết gì. Người tới, thanh nơi này quét dọn một chút, trả lại bên trên một chương mới cái bàn. Vâng. Hoàng cung. Một đạo kiềm chế mà ngột ngạt yêu kiều tiếng vang lên, huyền chuyển động lòng người, gọi người tâm đãng thần chỉ. Ngươi thật muốn đối Tào Chính Thuần động thủ sao? Qua hồi lâu, Liễu Sinh Phiêu tự hơi híp lại đôi mắt đẹp, trắng nón gương mặt bên trên mang theo một vòng say lòng người yên hồng, tuyết trắng da thịt bên trên độ tầng đổ mồ hôi. Ngọc Liên Thành tuân gia ôm lấy Liễu Sinh Phiêu tự thân thể mềm mại, nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng dính ở trên mặt một sợi sợi tóc, thản nhiên nói: Ngươi yên tâm, với lại chỉ là một cái Đông Sưởng, ta bây giờ còn không để vào mắt. Tại uống tuyết liên nhưỡng về sau, Ngọc Liên Thành nội lực tiến nhanh, mà bản thân hắn hoành luyện công phu đã đạt đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, mạnh như thác đổ phía dưới, tu luyện kim cương bất phôi thần công có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cái kia Tào Chính Thuần vốn cũng không phải là đối thủ của hắn, huống chi là bây giờ, coi như lại thêm Đông Sưởng một đám cao thủ, cũng không đáng để lo. Tào Chính Thuần vô luận tại dân gian vẫn là triều đình, đều là thanh danh vừa bộn. Nếu như có thể hái đi đầu hắn, chẳng những đệ nhất thiên tôn danh hào đại trấn, thậm chí có thể kéo theo toàn bộ thiên ngoại thiên. Liêu Sinh Phiêu tự thở gấp có chút, nói: Tào Chính Thuần nếu như chết rồi, triều đình nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngọc Liên Thành cười ha ha nói: Hoàng đế như thông minh một chút, liền biết nên làm như thế nào. A, Ngọc Liên Thành nói: Ta có thể tại Đông Sưởng bên trong lấy xuống Tào Chính Thuần đầu, như vậy chưa chắc không thể trong hoàng cung lấy xuống hoàng đế đầu. Hắn chỉ cần không phải đồ đần, liền biết tại không có tuyệt đối nắm chắc trước, liền không nên chọc giận ta. Liêu Sinh Phiêu tự vặn vẹo bốn éo thân thể mềm mại, giống như mong muốn chui vào Ngọc Liên Thành trong ngực, cùng hắn hòa làm một thể. Dịu dàng nói, lời tuy như thế, nhưng triều đình vẫn là muốn làm dáng một chút, toàn thành giới nghiêm. Không sai, cho nên ta đối phó Tào Chính Thuần, liền muốn rời khỏi. Chuyến này ta đến kinh thành cần thiết kim cương bất phôi thần công, thiên sơn tuyết liên, thiên hương đậu khấu đều đã tới tay, nên đi thiếu lâm tự một chuyến. Ngọc Liên Thành hôn một cái thiếu nữ khuôn mặt. Liêu Sinh Phiêu tự kinh ngạc nói, đi thiếu lâm làm cái gì? Ngươi nếu là cần thiếu lâm tự bí tịch võ công, lúc trước liền trực tiếp để cổ tam thông truyền cho ngươi là được. Ngọc Liên Thành trầm ngâm chốc lát nói, ngươi nhưng từng nghe qua Đạt Ma động bên trong Đạt Ma lưu ảnh? Ân. Liêu Sinh Phiêu tự khẽ gật đầu một cái, nghe nói là Đạt Ma tại Đạt Ma động bên trong diện bích tu hành mấy chục năm, tại trên vách lưu lại cái bóng, nghe thực sự huyền diệu khó giải thích, không biết có phải hay không đám kia hòa thượng cố ý làm mạnh lưới. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, không quản là thật là giả, đi xem xét liền biết. Dứt lời, đầu lại hướng Liêu Sinh Phiêu tự đưa tới. Tại Thiên Lao cùng Cổ Tam Thông giao lưu lúc, Cổ Tam Thông liền cùng hắn nói đến qua Đạt Ma động, Đạt Ma tổ sư lưu ảnh vách tường một chuyện. Cổ Tam Thông tại có thể nhất gây chuyện thời điểm, liền từng xâm nhập Tiếu Lâm, bại 108 La Hán đại trận. Sau đó lại chạy đến Đạt Ma động đi, nhìn một chút cái kia Đạt Ma lưu lại cái bóng. Chỉ vì lúc ấy quá mức táo bạo, cho nên cũng không xem xét tỉ mỉ Đạt Ma lưu ảnh. mà bị giam tại Thiên Lao 9 tầng trong khoảng thời gian này, Cổ Tam Thông mỗi lần nhớ lại cái kia một đạo lưu ảnh, đều cảm thấy trong đó giống như ẩn chứa một loại nào đó thâm thúy võ học lý niệm, chỉ tiếc lại không cách nào lại thấy. Ngọc Liên Thành như có thể giải khai đạt ma động bí mật, ngược lại là vậy tính hoàn thành hắn một cọc tâm nguyện. Đây là một mảnh màu đen kiến trúc, rộng lớn mà trang nghiêm, lại để lộ ra một cỗ túc sát chi ý. Nơi này chính là Đông Sưởng. Lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật Đông Sưởng. Đông Sưởng cũng không vắng vẻ, nhưng ngày bình thường lui tới người đi đường lại là cực ít, cho dù có người qua đường, vậy đi lại vội vàng, rất sợ gặp được Đông Sưởng làm khó dễ. Nhưng tại hôm nay, lại có vô số ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối cái này Đông Sưởng. Mà Đông Sưởng nhà máy cửa mở rộng, vô số Đông Sưởng nghiêm trận lấy lợi. Tại Đông Sưởng trong hành lang, Tào Chính Thuần đang ngồi ở trên ghế uống trà. Hắn cũng không thích uống trà, nhưng hắn cảm thấy mình uống trà lúc phong khinh vân đạm tư thái, đủ để cho thủ hạ mang đến trước đó chưa từng có lòng tin, vậy có thể cho mình tại uống trà một lát suy nghĩ nên như thế nào tiến hành tiếp xuống hành động. Ngoại trừ Tào Chính Thuần bên ngoài, trong đại sảnh còn có mấy đạo bóng người. Tương Tây Ngũ Độc, Lạc Cúc Sinh vợ chồng, Âm Dương Quỷ Đồng Tử. Đây đều là trong giang hồ uy danh hiển hách tà đạo nhân vật, vậy đều tại Tào Chính Thuần thủ hạ hiệu lực, giành phú quý. Tào Chính Thuần một tờ ra lệnh, những người này liền nhao nhao đi trở về, cùng chống chọi với cái này trước đó chưa từng có đại địch. Bây giờ Đông Sưởng cao thủ nhiều, coi như ẩn ẩn ngồi lên thiên hạ đệ nhất cao thủ bảo tọa Chu Vô Thị, chỉ sợ vậy không có cách nào ở dưới tình huống này tập sát Tào Chính Thuần. Ngọc Liên Thành, bản đốc chủ rốt cuộc muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì, dưới loại tình huống này đến cướp đi Thiên Hương Đậu Khấu. Ở một bên trên mặt bàn, để đó một cái hộp, mà trong hộp liền là viên thứ 3 Thiên Hương Đậu Khấu. Chỉ cần Tào Chính Thuần nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem Thiên Hương Đậu Khấu một trưởng vô vỡ nát, ai cũng không chiếm được. Lấy Đông Sưởng làm trung tâm, hai bên đã không biết có bao nhiêu xem náo nhiệt võ lâm nhân sĩ, vọt cao đè thấp, xì xào bàn tán, thảo luận trận này trước đó chưa từng có một trận chiến. Trên thực tế, Tào Chính Thuần nếu là nguyện ý, thậm chí có thể xuất động Ngự Lâm quân, đem bọn này võ lâm nhân sĩ đuổi đi. Nhưng Tào Chính Thuần lại là muốn cho thiên hạ sở hữu võ giả một cái chấn nhiếp, để bọn hắn nhìn một cái Đông Sưởng lợi hại, cho nên tùy ý bọn hắn quan chiến. Ngọc Liên Thành, Đông Sưởng bên ngoài, một tay cầm trường đao màu đen bóng dáng, đang đứng tại mái hiên bên trên, toàn thân trên dưới toát lên lấy sắc bén đao khí, chỉ nhìn lấy hắn đã cảm thấy hai con người đâm đau. Người này chính là địa tự hàng thứ nhất Quy Hải Nhất Đao. Đến hắn bị Ngọc Liên Thành đánh bại về sau, dốc lòng khổ luyện, chẳng tình vạn dụng, cái kia một đôi mắt băng lãnh mà vô tình, toàn bộ người đều giống như một thanh sắc bén vô cùng đao. Đoạn Thiên Ngai, Thượng Quan Hải Đường đều đi chấp hành nhiệm vụ, lần này lưu thủ tại kinh chỉ có hắn một người, hắn tự nhiên sẽ không sai qua một trận chiến này. Thậm chí một khi nhìn thấy Ngọc Liên Thành, Quy Hải Nhất Đao còn sẽ lập tức vung đao, chạm ra bản thân trước đó chưa từng có một đao, rửa sạch ngày đó xỉ nhục. Bá đao. Trong khoảnh khắc, Quy Hải Nhất Đao lại nghĩ tới hắn sư phụ, cái kia vô tình vô nghĩa, vô nhân vô ngã nam nhân. Hắn vốn cho là mình đã triệt để đánh tan bá đao, nhưng gần nhất mới hiểu được, đó bất quá là bá đao mượn hắn tay quy ẩn thôi. Tào Yêm Cẩu phái ra nhiều người như vậy trông coi, không biết cái kia Ngọc lão ca sẽ tới hay không. Lại một cái trên mái hiên, một thanh niên chính ngồi xổm ở phía trên bên trên gặm quả lê. Người này tướng mạo mặc dù anh tuấn, lại cho người dáng vẻ lưu manh, phảng phất chỉ là cái du côn lưu manh. Nhưng hắn trong mắt ngẫu toát ra một chút tinh quang, nếu như thực chất, hiển nhiên cũng không phải dễ trêu nhiệm vụ. Khỏi cần nói, người này dĩ nhiên chính là Thành Thị Phi. Thành Thị Phi được Cổ Tam Thông một thân công lực, đã có thể so sánh thiên hạ nhất lưu cao thủ. Mà hắn đã biết được năm đó phát sinh sự tình, khó tránh khỏi đối Thiết Đạm Thần Hầu sinh ra một chút hận ý. Đương nhiên, trước mắt trọng yếu nhất sự tình, vẫn là tìm đủ còn thừa Thiên Hương Đậu Khấu, cứu hắn mẫu thân Tố Tâm. Nhưng Thiên Hương Đậu Khấu quá khó tìm, cho nên hắn chỉ có thể tìm kiếm Ngọc Liên Thành trợ giúp, huống chi Ngọc Liên Thành lúc trước vậy đáp ứng hắn cha tìm kiếm Thiên Hương Đậu Khấu. Chỉ là Ngọc Liên Thành thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, Đông Sưởng cũng không tìm tới hắn, huống chi chỉ là Thành Thị Phi. Hôm nay thật vất vả thám thính ra Ngọc Liên Thành tin tức, nhưng nhìn thấy gặp Đông Sưởng như thế trận thế, Trần sư phụ lại lo lắng đối phương hôm nay khả năng không hội xuất hiện. Cầm loại ý nghĩ này người không phải số ít. Bây giờ Đông Sưởng toàn trận lấy lợi, vô số cao thủ, vô luận ai muốn tại tình huống này gây bất lợi cho Tào Chính Thuần, không khác tự tìm đường chết. Nhưng nếu Ngọc Liên Thành không đến, lại tránh không khỏi khác quan bên trên hèn nhát tên. Ngày dần dần cao, đã tiếp cận giữa trưa. Cái kia tiếng nghị luận mặc dù không dứt, nhưng so với lúc trước cũng đã giảm ít đi không ít, sở hữu người đều tại chờ đợi cái này Ngọc Liên Thành đã đến, bầu không khí trong lúc vô tình khẩn trương lên. Một kiếm tung hành, nửa phiến tình trường. Hoành hành 3000 giới, lại hỏi ai địch thủ. Đúng lúc này, đột nhiên có một đạo trường âm tiếng vang lên. Thanh âm này giống như là từ cựu thiên trên trời cao truyền đến, mờ mờ ảo ảo. Lại phảng phất ngay tại mỗi cái người bên tai vang lên, bọn hắn sở hữu người đều nghe được rành mạch. Tới. Ngọc Liên Thành tới. Tại thời khắc này, sở hữu người đều biết Ngọc Liên Thành tới, nhưng ngắm nhìn bốn phía phố dài, nhưng không có Ngọc Liên Thành bóng dáng. Hắn trên không trung, cũng không biết là ai hô một tiếng, chỉ thấy 10 trượng trên không trung, chỉ thấy một nam tử áo đen chắp tay mà đến, phảng phất là giẫm tại vô hình trên bậc thang, từng bước một từ Đông Sưởng từ đến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 276, Âm Dương Quỷ Đồng Tử, xuất thủ một đao. Tại Đông Sưởng phụ cận, đến đây quan chiến võ lâm nhân sĩ không biết bao nhiêu, bọn hắn xì xào bàn tán, thảo luận một trận chiến này khả năng. Mà khi Ngọc Liên Thành thanh âm từ cao 10 trượng không truyền đến lúc, sở hữu người nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, lập tức không khỏi bị Ngọc Liên Thành Thiên Nhân phong thái nhất trụ. Trong khoảnh khắc, hết thảy ồn ào náo động biến mất, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Ngọc Liên Thành phảng phất dẫm lên vô hình bậc thang, từ trong hư không từng bước xuống. Mà hắn mỗi hướng phía dưới đi một bước, đám người thì càng có thể cảm thấy cái kia khổng lồ khí cơ. Khi Ngọc Liên Thành cách xa mặt đất bất quá một chỗ lúc, vô hình khí cơ đã che trời lấp đất của tới, cường đại tồn tại cảm giác lập tức tràn ngập mỗi một tấc không gian. Phảng phất đó là một tòa hình dạng như kiếm chống đỡ thiên thần sơn, mang theo khỏa vô tận thần uy mà xuống, chấn nhiếp cái này mỗi một cá nhân tâm thần linh hồn. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Sở hữu người, tại loại này to lớn cảm giác gáp bách dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy tự thân vô hạn co nhỏ lại, phảng phất biến thành một hạt hơi không đáng chú ý bụi bặm. Tại Ngọc Liên Thành rơi xuống đất một khắc này, khí cơ kia vậy chậm rãi tiêu tán, nhưng đã có không ít người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn hướng Ngọc Liên Thành ánh mắt vậy giống như mang theo vô hạn tôn kính cùng sợ hãi. Phảng phất như là đang nhìn hướng một tôn thần. Một tôn đại biểu cho không tường hòa tử vong thần chỉ. Soạt, soạt. Một lát sau, hai bên cửa sổ, mái hiên, đại môn đều chui ra từng cái đông sưởng, dương cung lắp tên, nhắm ngay Ngọc Liên Thành. Bán. Theo tam đương đầu ra lệnh một tiếng, dây cung phát ra thanh âm rung động, siêu 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 thanh âm xé gió bên thai không dứt, từng cây mũi tên vạch phá bầu trời, lít nha lít nhít, như là mây đen bình thường hướng Ngọc Liên Thành che đậy đến. Gọi là người bình thường, trong khoảnh khắc liền bị bắn tại con nhím. Nhưng lấy Ngọc Liên Thành kinh công, mong muốn tránh né cũng không khó. Mà liền tại lúc này, chỉ nghe phanh, phanh hai đạo trầm đục, hai cánh tay đã từ dưới đất chui ra, bắt lấy Ngọc Liên Thành hai chân, để hắn không cách nào triển khai thân pháp. Sau một khắc, vô cùng vô tận mưa tên đã chút xuống. Đối mặt cái này đầy trời mưa tên, Ngọc Liên Thành vẫn như cũ thần sắc không thay đổi, màu đen ống tay áo bay múa, phảng phất đám mây che trời, lại cuốn lên một đoàn vòng xoáy khí lưu, đem cái kia nhiều đám phóng tới mũi tên hút nhiếp trong đó, cũng ngưng kết giữa không trung, hình thành một cái từ vô số mũi tên tạo thành hình cầu. Còn chưa chờ một đám đông sưởng tạo thành vòng thứ hai công kích, Ngọc Liên Thành hai tay một hóa, hình cầu kia lập tức bạo tán ra, mũi tên lấy càng nhanh tốc độ phản xạ mà quay về. Trong khoảnh khắc, tiêu thảm liên tục, đông sưởng bị chính bọn hắn mũi tên bắn trúng, nhao nhao từ không trung rơi rụng xuống, cho dù có đông sưởng cũng không trúng tên, lúc này vậy đã dọa đến tay chân bủn rủn, dưới đũng quần càng là nghe điều không nghe tuyên. Sau một khắc, Ngọc Liên Thành lật bàn tay một cái, vô hình trưởng lực đã hướng dưới chân đánh tới. Phanh! Bùn đất bay lên, một cái thấp bé bóng người từ trong đất bùn cướp đi ra. Nhưng gặp người này cầm giữ lại râu dài, khóe mắt nếp nhăn chồng chất, bộ dáng hèn mọn, thân hình lại thấp bé như ngon đồng, hiển nhiên là cái người lùn. Nhưng hắn tay chân lại cực kỳ cân xứng, tuyệt sẽ không cho người buồn cười cảm giác. Người này làm đông doanh võ sĩ cách ăn mặc, bởi vì bị Ngọc Liên Thành từ trong đất dung ra đến, cho nên sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Người khác còn giữa không trung, một thanh phi tiêu đã như hàn tinh tích lũy bắn tới. Cái này thanh phi tiêu vừa mới tới gần Ngọc Liên Thành ba thước chỗ, phản phất đâm vào vô hình trên vách tường, nhao nhao rớt xuống. Về phần cái kia người lùn, hắn thân thể lộn một vòng, rơi xuống dưới, một lặn xuống nước chui vào trong đất. Là âm dương quỷ đồng tử. Hắn không có chết, hơn nữa còn trở thành đông sưởng chó săn. Đã có người uống phá người đến thân phận. Người này là đến từ đông doanh lý dạ, nhất là am hiểu y hạ thuật pháp, ám khí, âm dương song kiếm. Từng tại Trung Nguyên phát hạ tầm 10 lên huyết án, bị tầm 10 vị chính đạo cao thủ đối bắt, sớm đã mai danh nhận tích nhiều năm. Giang hồ đám người đều cho là hắn đã tội ác chồng chết, lại không nghĩ hắn đã sớm đầu phục Tào Chính Thuần. Lúc này, một độn xuống mặt đất, âm dương quỷ đồng tử lập tức liền đã mất đi hình bóng. Người này đột pháp, nhân thuật đều thập phần không tầm thường. Từng vì ám sát một vị trưởng môn, tại đất tuyết bên trong tiềm ẩn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới một kích chí mạng. Ngọc Liên Thành vốn định đem cái này quỷ đồng tử thuận tay giải quyết, chợt nhướng mày, nhìn về phía Quy Hải Nhất Đao, ngươi muốn ra tay với ta, muốn thử xem ngươi đạo pháp. Quy Hải Nhất Đao lạnh lùng nói, không sai. Ngọc Liên Thành ha ha cười nói, đã như vậy, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Tốt. Đang nói xong hạ trong chớp mắt ấy cái kia, Quy Hải Nhất Đao lăng không nhảy lên, trong lòng bàn tay trường đao hướng lên trời giơ cao, một đao đột nhiên chém xuống, đao quang vạch phá bầu trời, tựa như tinh hà buông xuống bình thường, càng tràn đầy rét lạnh vô tình khí cơ. Chém ra một đao, xé rách phong vân. Vô luận là ai cản ở trước mặt hắn, hắn đều muốn một đao chém giết. Tại thời khắc này, hắn đã gần như không là người, mà là một thanh giết người vô tình ma đao. Ngọc Liên Thành thong dong mà đứng, cặp kia thâm thúy trong con ngươi có một chút kim quang hiện lên. Một cái thon dài bàn tay lớn chợt từ ống tay áo bên trong rối ra, hai ngón tay nhẹ nhàng nhỏ lấy. Chỉ nghe tranh một vang, Quy Hải Nhất Đao cái này tuyệt tình tuyệt nghĩa, tuyệt thiên tuyệt một chạm, đã bị hắn kẹp giữa hai ngón tay bên trong. Quy Hải Nhất Đao trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, nói, cái này sao có thể? Hắn tự hỏi khôi phục tại Tuyệt Tình Sơn Trang lúc tâm tính, có thể hoàn toàn phát huy tuyệt tình trạng ý lực, nhưng vậy mà vẫn như cũ không là đối phương địch. Ngọc Liên Thành cũng khám phá hắn tâm tư, nói, ngươi thật tuyệt tình tuyệt nghĩa sao? Quy Hải Nhất Đao cắn răng nói, đương nhiên. A, phải không? Ngọc Liên Thành một đôi nhạt con mắt màu vàng nóng đỗng nhiên đối mặt Quy Hải Nhất Đao con mắt. Chỉ một thoáng, Quy Hải Nhất Đao chỉ cảm thấy huyễn tượng thay nhau nổi lên, liên quan tới thượng quan hải đường mỗi một màn đều tại hắn nào trước mắt lại hiện ra, muốn đem bách luyện cương hóa làm ngón tay mềm. Chớ nói trong lòng ngươi hữu tình, coi như bá đao tự mình thi triển cái này tuyệt tình trạng, vậy không làm gì được ta. Ngọc Liên Thành ngón tay run lên, đưa ra một cỗ kinh lực, Quy Hải Nhất Đao cầm giữ không được trường đao trong tay, lảo đảo sau ngã. Phanh! Ngọc Liên Thành đỗng nhiên giẫm chân một cái, hắn đổ xuống mặt đất lập tức từng khúc sụp đổ. hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cùng lúc đó, hàn quang lóe lên, một cái thấp bé bóng người từ trong lòng đất lật ra, cầm trong tay song kiếm, kiếm phân âm dương, hướng hắn đâm đi qua, không phải âm dương quỷ đồng tử vẫn là ai? Quỷ đồng tử nguyên bản là mong muốn đánh lén Ngọc Liên Thành, lại không nghĩ bị đối phương một cước bước đi ra, bây giờ cũng chỉ có thể binh được nước cờ hiểm, ý đồ đem đối phương nhất kích tất sát. Muốn đả thương ta, ít nhất phải dạng này đao pháp mới đủ. Ngọc Liên Thành một đao chém xuống, đao quang chi có chút một đường, lại sáng chói mà huy hoàng, tựa như mặt trời mới mọc, vậy tựa như trời chiều, mà trong ánh đao ẩn chứa sắc cơ, càng phảng phất có thể làm cho vạn vật đông kết bình thường. Vô luận là ai đối mặt một đao kia, đều nên chỉ có một cái hạ tràng, một cái rất đơn giản hạ tràng. Chết. Âm Dương Quỷ Đồng Tử thân hình trì trệ, sau đó từ không trung rơi xuống. Tại đến rơi xuống trong nháy mắt, hắn toàn bộ người chia làm hai nửa, bên trái một nửa ngược lại về phía bên trái, bên phải một nửa đảo hướng mặt phải, máu tươi từ ở giữa như nước suối phun ra ngoài. Muốn học chiêu này lời nói, liền đi Thiên Ngoại Thiên Tổng Đàn, tìm sư phụ ngươi. Ngọc Liên Thành quay người đi hướng đông sưởng, tiện tay đem đao ném một cái, đao kia trên không trung vẽ qua một vòng ánh sáng, tinh chuẩn không sai cắm vào Quy Hải Nhất Đao trong lòng bàn tay trong vỏ đao. Quy Hải Nhất Đao kinh ngạc nửa ngày, giống như tại dư vị cái kia một đạo đao quang. Đông nhiên, hắn manh liệt xoay người, bước dài mở bộ pháp, mang theo một loại đoạn tuyệt chi ý, hướng phố dài bên kia đi đến. Đã bá đao có thể tìm xuất đao bên trong thần. Như vậy hắn vì sao a không thể lấy? Hắn đã quyết tâm không học người khác chiêu pháp, sáng chế chỉ thuộc về mình sát chiêu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 277, giết vào đồng sưởng. Từ Ngọc Liên Thành hiện thân, lại đến tiễn giết chúng thiên, chỉ kẹp trường đao, chúng điểm quỷ đồng tử, vậy bất quá là một lát quan cảnh. Nhưng ở trận một đám cao thủ, vẫn không khỏi sinh ra một loại long trời lở đất, không thể tin cảm giác. Cái kia một đám đông sưởng chính là đông sưởng tinh nhuệ nhất áo đen tiến đội, nó khóa thiên tiễn trận nhưng là làm vô số người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mà Quy Hải Nhất Đao thì là hộ Long Sơn trang địa tự hàng thứ nhất mà thám, đao pháp cao tuyệt, vô luận đối lên bất luận cái gì cao thủ, cũng là dùng riêng một đao, rất nhiều thành danh đã lâu đều nhân vật giang hồ đều thua ở dưới đao của hắn. Về phần quỷ đồng tử, người này năm đó phạm phải ngập trời tội ác, tại tầm 10 vị chính đạo cao thủ đối bắt dưới, vẫn như cũ có thể đào thoát một mạng, bởi vậy có thể tưởng tượng hắn đột pháp, nhận thuật cao minh. Nhưng hôm nay, lại là gắt gao, trốn, chật vật không chịu nổi. Ầm ầm. Ngọc Liên Thành còn chưa đi vào đông sưởng bên trong, liền nghe đủ âm lôi động, sớm đã mai phục bắt đầu đông sưởng, cẩm ý vệ nhân mã đã từ cái góc rẽ ra. Còn có không ít trong giang hồ cao thủ thành danh, vậy thuận thế vút không mà đến. Chỉ là chờ bọn hắn trực diện cái kia một đạo tiên nhân bóng dáng lúc, nhưng lại không khỏi chần chừ không tiến, mặt lộ vẻ sợ hãi. Ngọc Liên Thành lúc trước chỗ biểu hiện ra thủ đoạn thật là đáng sợ, nếu không có đông sưởng kỷ luật nghiêm minh, đối với đạo binh không có nửa điểm nương tay, thậm chí liên lụy vợ con già trẻ, chỉ sợ giờ phút này bọn hắn sớm đã trốn chi yêu yêu. Chư vị đã muốn chết như vậy, ta liền thành toàn các ngươi a. May mà hôm nay có nhiều người như vậy, cho dù là trên hoàng tuyệt lộ, cũng không cần tịch mịch. Ngọc Liên Thành thần sắc càng phát ra đạm mạc, phản phất thiên băng địa liệt cũng không đủ để hắn động dung. Mà sau đó một khắc, hắn toàn bộ người đều cũng hóa thành một thanh thần kiếm, chính đã phá thiên liệt địa chi thế, chậm rãi hướng đông sưởng bước đi thong thả đi. Vô hình vô chất kiếm thế tứ phía di tán, mang theo thiết kim đoạn ngọc uy lực. Tùy ý vung tay lên, liền làm một cái rượu đến đỉnh phong kiếm chiêu, kiếm khí ngút trời. Về phần vòng vây ở chung quanh hắn đông sưởng, cẩm ý vệ, giang hồ cao thủ giờ khắc này lại đều đã bị tử vong bóng mờ bao phủ, phù phù một mảnh ngã xuống, tựa như gặt lúa mạch bình thường, máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ. Ngọc Liên Thành vẫn còn ngại chậm, tiện tay đoạt đến một ngụm trường kiếm, một kiếm đột nhiên đâm ra ngoài. Mà khi một kiếm này đâm ra trước mắt, chẳng những trực diện một kiếm này đông sưởng, cẩm ý vệ sinh ra trước đó chưa từng có ý sợ hãi. Ngay cả đứng ngoài quan sát một đám cao thủ vậy sinh ra hãm sâu vũng bùn cảm giác, mong muốn động một ngón tay, đều trở nên vô cùng gian nan. Mà yết hầu, tim càng là sinh ra một loại hàn ý, phản phất chỉ cần bọn hắn có chút động đậy, một ngụm lợi kiếm lập tức xuyên thấu bọn hắn yếu hại, để bọn hắn chết oan chết uổng. Từng cái chỉ có thể ngừng thở, tùy ý một kiếm này đâm tới. Tại một kiếm này trước mặt, bọn hắn bất quá là con kiến hôi không có ý nghĩa, tùy ý nghiền ép xâm lược. Thiên địa văn vật, tại thời khắc này đều phản phất trở nên ảm đạm xuống. Trên trời dưới đất, cũng chỉ có cái này một đạo hư vô phiêu miếu kiếm quang, lấy một loại siêu thoát phàm tục tử vong tư thái tại từ từ hướng tiền đâm ra. Mà kiếm quang này những nơi đi qua, chỉ có tử vong. Không ai có thể kháng cự tử vong. Khi một kiếm này rơi xuống lúc, Ngọc Liên Thành trường kiếm trong tay đã răng rắc vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ bột phấn, theo gió phiêu tán, tựa hồ ngay cả cái này kiếm bản thân cũng không thể thừa nhận cái kia tử vong lực lượng. Mà trên đường dài, trừ Ngọc Liên Thành lạnh nhạt đứng thẳng bên ngoài, cũng đã như địa ngục cảnh tượng, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi, thẳng làm cho người nôn mửa, người thường xem xét liền muốn làm 3 ngày 3 đêm ác ngộng. Một đám vây xem cao thủ toàn thân run rẩy, gần như đã mất đi năng lực suy tính. Bọn hắn chưa hề gặp qua đáng sợ như thế người, cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như thế một kiếm. Ma giáo giáo chủ, kinh khủng như vậy. Ngọc Liên Thành bóng dáng rốt cục bước vào đông sưởng bên trong. Ai ra, cái này Ngọc lão ca cũng không phải người hiền lành, ta Thành Thị Phi vẫn là đừng chọc hắn. Thành Thị Phi lộc cộc nuốt nước miếng một cái, thân thể không ngừng phát run. Trời có mắt rồi, hắn mặc dù thân phụ một thân cao minh võ công, nhưng ở vài ngày trước vẫn là tên côn đồ, nhìn thấy trước mắt một màn này, không có dọa ngất đi, đều chứng minh tâm hắn lý tố chất cường đại. Mà một đám vây xem cao thủ, vậy so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Trong nhóm người này, không thiếu có chỗ gọi là chính phái cao thủ, mong muốn các loại Ngọc Liên Thành cùng Đông Sưởng lưỡng bại câu thương lúc, lại đến cái ngư ông đắc lợi, diệt trừ ma giáo giáo chủ, duy trì đạo nghĩa giang hồ. Nhưng bây giờ, như Ngọc Liên Thành hiện thân tại trước mặt bọn hắn không hai chân như nhũn ra, lập tức hướng ma giáo giáo chủ tuyên thệ hiệu trung, cái kia đã xem như đính thiên lập địa hắn tử. Đông Sưởng bên trong, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thỉnh thoảng có từng cỗ thi thể ném bay ra ngoài, đều là trong giang hồ có phần có danh tiếng tà đạo cao thủ. Có thể tưởng tượng, Đông Sưởng bên trong không biết có bao nhiêu cao thủ thiết hạ mai phục, ý đồ ám sát Ngọc Liên Thành. Nhưng ở cái này vượt qua quy cách cao thủ trước mặt, thùng rông kêu to, ngoại trừ chết nhiều mấy cái người bên ngoài, căn bản không có tác dụng khác. Một chút chính đạo nhân sĩ cũng không khỏi trong lòng lưu tư. Cái này ma giáo giáo chủ mạnh mẽ như thế, thiên hạ chính đạo nguy vậy. Trong hành lang, Tào Chính Thuần, Tương Tây Ngũ Độc, Lạc Cúc Sinh vợ chồng các loại cũng nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Càng thấy được cái kia đại biểu tử vong một kiếm, sớm đã biến sắc. Tào Chính Thuần vẫn tại uống trà, cái kia hồng nhuận thân phất khuôn mặt nhìn như không có chút rung động nào, hết thảy đều tại trong khống chế, nhưng nội tâm lại sớm đã lật lên sóng to gió lớn. Lúc trước ngày Bạch Vân lâu một trận chiến, vốn cho rằng cái kia Ngọc Liên Thành toàn bộ thực lực, lại không nghĩ tới, hắn còn không có xuất ra công phu thật đến. Đốc chủ, người kia võ công đã đạt đến kinh thế hai tục chi cảnh, vợ chồng ta tự nhận không địch lại, đi trước một bước, mong rằng đốc chủ kiến lượng. Cái kia Lạc Cúc Sinh vợ chồng liếc nhau, lại muốn Tào Chính hướng chắp tay, không cần Tào đốc chủ trả lời, người đã hướng ra phía ngoài cướp ra ngoài. Đốc chủ thưởng thức tri ân, Ngũ Độc ngày sau lại báo. Cái kia Ngũ Độc vậy quay người muốn rời đi. Bọn hắn đều không phải người ngu, tự nhiên không muốn làm cái này đường cánh tay chuyến xe sự tình. Ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất khoảng cách lắc động một cái, phản phất động đất cấp 12 bình thường. Hắc, con chuột nhỏ nhóm, ta để cho các ngươi đi đến sao? Một thanh trong sáng thanh âm vang lên, cùng lúc đó, đỉnh điện ầm vang vỡ vụn. Đá vụn mang theo khoảng ngàn vạn quân lực đạo giáng xuống, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, một bóng người từ phá vỡ lỗ thủng ra chậm rãi rơi xuống, rõ ràng nó nhanh như thiểm điện, lại cho người ta chậm như dừng lại ảo giác. Cái kia quần áo màu đen bị gió thổi động, bay phất phới, phảng phất như là quét sạch màn trời mây đen, che đậy sát trời. Cùng lúc đó, người kia bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, xoay tròn, một cái đầu đã bay lên, huyết quang vọt lên ba trượng độ cao. Đây là một người tướng mạo xinh đẹp phụ nữ, mặc miêu tộc trang phục, chính là Lạc Cúc Sinh thế tử. Nàng này lấy cổ độc chi thuật mà danh truyền thiên hạ, võ công vậy coi như không tệ, là thiên hạ nhất lưu cao thủ, nhưng không muốn một chiêu liền bị người cố chấp gãy mất đầu lâu. Ta nói, các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng đi. Ngọc Liên Thành nét miệng một cười, lộ ra một ngụm dày đặc răng trắng, đằng đằng sát khí. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 278, thần uy cái thế. Một cái đầu lâu trên mặt đất ù ngủ cục lăn xuống lấy, cái kia đã ngưng trệ khuôn mặt bên trong, vẫn mang theo vẻ sợ hãi. Giữa sân cao thủ không không kinh ngạc, cái kia Lạc phu nhân thực lực không tầm thường, tháng qua ở đây không ít cao thủ, nhưng bây giờ bất quá vừa đối mặt, đã chặt đầu mà chết. Bởi vậy có thể thấy được Ngọc Liên Thành võ công độ cao. Phu nhân, Lạc Cúc Sinh ngốc trệ một lát, chợt lộ ra kinh sợ, bi vẫn chi sắc, ngươi chết thật thê thảm, Lạc Mộ báo thủ cho ngươi. Theo hét lớn một tiếng, người như đại điểu lướt đi, một trường phá không đánh tới. Tại đánh ra một trường này lúc, hắn khuôn mặt trang nghiêm, trường lực như doanh lôi nhấp đô, thẳng có phá núi liệt thạch vai. Người trong thiên hạ đều biết Lạc Cúc Sinh chính là tân khoa tiến sĩ, lại một thân võ công cao minh, có thể nói văn võ kiêm toàn, là hiếm có nhân tài. Đáng tiếc làm người quá trùng tên lợi, đầu nhập vào Đông Sưởng, trở thành Tào Chính Thuần nhanh bước. Lại không biết người này thực tế vốn là Thiếu Lâm tăng nhân, với lại bối phận cực cao, chính là Thiếu Lâm ba vị chữ lót cao tăng sư đệ. Chỉ là bởi vì một ít duyên cớ, không tiếc hoàn tục, như phản Thiếu Lâm. Lúc này, Lạc Cúc Sinh vừa ra tay, kinh khí liền như lôi đỉnh nổ tung, phong lôi cuốn lên, càng là mang theo đường hoàng đại thế, quang minh chính đại, đơn giản là như kim cương hàng ma. Đây chính là Thiếu Lâm kim cương trưởng. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, trong mắt kim quang tràn đầy, đồng dạng trở tay một trường đánh ra, lại đồng dạng sử là kim cương trưởng lực, cuốn lên đẩy trời khí lưu. Vì thế so với Lạc Cúc Sinh lại thắng được một bậc không ngừng. Phanh. Song trưởng vừa kích, Lạc Cúc Sinh chỉ cảm thấy đối phương chân khí đơn giản là như trường giang sóng giữ một đợt lại một đợt chút xuống mà đến, với lại mỗi một đợt đều ẩn chứa chí hàn chí nhiệt hai cố kinh khí, đến để hắn như muốn thổ huyết. Hắn toàn bộ người chỉ cảm thấy tựa như đưa thân vào đại dương mênh mông bên trên một chiếc thuyền con, tùy thời một đạo mạch nước ngầm đều có thể đem hắn cuốn vào sâu không lường được đáy biển. Mà một trường này về sau, Lạc Cúc Sinh phẫn nộ đã tiêu tán vô tung vô ảnh, ngược lại sinh ra khó nói lên lời sợ hãi. Nhìn qua đối diện cái kia một đôi nhặt trong mắt màu vàng nóng, càng cảm thấy có thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân vọt chạy lên não. Lạc Cúc Sinh mãnh liệt hét lớn một tiếng, toàn thân phát ra lốp bốt một trận giang đậu thanh âm, muốn phải đem hết toàn lực tránh thoát. Nhưng Ngọc Liên Thành bỗng nhiên biến trưởng thành trảo, một phát bắt được hắn thủ đoạn, làm hắn không thể động đậy. Sau một khắc, Lạc Cúc Sinh sắc mặt nhăn nhó biến hình, trong mắt bắn ra vẻ hoảng sợ. Chỉ vì hắn phát hiện đối phương trong lòng bàn tay sinh ra không gì sánh kịp hút nhiếp chi lực, trong cơ thể mình chất khí, chân nguyên thậm chí thần hồn đều không bị khống chế, lấy trước đó chưa từng có tốc độ vận hành, hướng đối phương trong lòng bàn tay tới tiêu mà đi. Hấp công đại pháp, nhất định là hấp công đại pháp. Cái này vừa phát hiện để Lạc Cúc Sinh giật mình hồn phi phách tán, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có cách nào tránh thoát đối phương hút nhiếp chi lực. May mắn, trong đại sảnh vốn muốn chạy trốn cái khác cao thủ gặp tình hình này, coi là bắt được xuất thủ thời cơ, nhao nhao phát ra quát lớn âm thanh, hướng Ngọc Liên Thành đánh tới. Ngọc Liên Thành ha ha một cười, chợt dậm chân đạp mạnh. cứng rắn mặt đất phảng phất bị mấy chục quả bom oanh tạc qua bình thường, lập tức vỡ vụn ra một cái lỗ thủng khổng lồ, vô số đá vụn bốn phương tám hướng kích bắn đi ra, tựa như gió táp mưa rào đánh ra ngoài, mỗi một kích đều tuyệt không thua gì đường môn cao thủ toàn lực sử dụng ám khí, một khi bị đánh trúng liền là người mặc gãy xương. Một kích này đương nhiên không thể coi thường, chính là Ngọc Liên Thành hấp thu Lạc Cúc Sinh hơn phân nửa tinh khí thần một kích. Hắn hấp thu lực lượng, toàn bộ theo một cước này chuốt xuống ra ngoài. Chỉ nghe phanh, phanh, phanh một trận trầm đục về sau, chính là liên tiếp không ngừng đều thảm tiếng kêu rên. Ngoại trừ một chút mấy người cao thủ cùng may mắn bên ngoài, những người còn lại đều dưới một kích này ngã xuống đất không dậy nổi. Tương Tây Ngũ Độc bên trong Kim Thiền, nện cũng bị hòn đá đánh trúng phần đầu, khí tức đã mất. Nhưng còn thừa ba người không chút nào để không nổi báo thù tâm niệm, đầu óc trống rỗng, toàn thân phát run, gần như mất đi hết thể ngôn ngữ năng lực. Ngọc Liên Thành cười lớn một tiếng, tiện tay như đại truy đem Lạc Cúc Sinh ném ra, tinh chuẩn không sai đem khác một cái chuẩn bị chạy trốn tà đạo cao thủ đập trúng, lại là một trận đứt gân gãy xương thanh âm. "Tốt, cũng nên đưa các ngươi lên đường." Ngọc Liên Thành bàn tay lớn một trường, trường thế đã che trời lấp đất hướng còn thừa mấy người cao thủ bao phủ tới. Những người kia thi triển tuyệt kỹ đến chống cự một chiêu này, nhất là Ngũ Độc bên trong bọ cạp, con rết, con cóc ba người, càng là dùng ra một bộ hợp kích tuyệt kỹ, trên không trung bệnh ra một đạo từ khí độc tạo thành lưới lớn. Nhưng bọn hắn công kích tại trong khoảnh khắc liền bị sôi trào mãnh liệt trường lực xé vỡ nát. Ngay sau đó bàng bạc trường lực như thiên hà chút xuống đè ép mà đến, mấy người một tiếng kêu thảm, đã hóa thành từng bãi thịt nát. "Tốt, tao đốc chủ, chỉ còn lại có chúng ta." Ngọc Liên Thành ống tay áo rủ xuống, màu vàng nhạt ánh mắt đột nhiên bắn về phía ngồi tại trên ghế Tào Chính Thuần. Cũng không biết là Ngọc Liên Thành cố ý hành động, vẫn là Tào đốc chủ may mắn giá trị quá cao, lúc trước đá vụn lại không có một khối là đánh ở trên người hắn, hắn hiện tại vẫn như cũ bảo trì tại đỉnh phong chiến lực. Chỉ là cái này đỉnh phong chiến lực, đặt ở hiện tại Ngọc Liên Thành trước mặt, tựa hồ đã không đáng chú ý. Bản đốc chủ bây giờ không có nghĩ đến, người võ công vậy mà có thể cao minh đến một bước này. Tào Chính Thuần cầm trong tay chén trà, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, lúc trước Bạch Vân Lâu một trận chiến, rốt cuộc là ngươi chưa lại toàn lực, hay là tại ngắn ngủi này thời gian bên trong lại có không tưởng được tăng lên. Ngọc Liên Thành chắp tay đứng thẳng, nhặt cười một tiếng, vì sao a liền không thể là cả hai kiêm hữu? A, thì ra là thế. Đến cái này sơn cùng thủy tận tình trạng, Tào Chính Thuần lại còn cực kỳ an ổn, cho thấy một đời kiêu hùng khí độ, bưng chén trà, thản nhiên nói, ngươi mong muốn giết ta? Ngọc Liên Thành nhún vai một cái nói, ngươi cảm giác cho chúng ta còn có lượn vòng chỗ chống a. Chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, không phải sao? Tào Chính Thuần nói. Ngọc Liên Thành nói, hẳn là đốc chủ trước kia giết người đều là cùng đối phương có thâm cừu đại hận, cái này cũng tình không phải như thế. Tào Chính Thuần khẽ giật mình, sau một lúc lâu mới nói, chỉ là ngươi như giết ta, triều đình tuyệt sẽ không để qua ngươi. Đương nhiên ngươi dám như thế làm việc cũng chưa chắc sợ triều đình, nhưng viên này thiên hương đậu khấu liền muốn cùng bản đốc chủ cùng một chỗ chôn cùng, như thế bảo vật thực sự đáng tiếc đến cực kỳ. Chẳng biết lúc nào Tào Chính Thuần trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái màu đỏ thắm hộp, hộp mở ra bên trong đang nằm tại cuối cùng một viên thiên hương đậu khấu. Ngọc Liên Thành gật đầu, thẳng thắn nói, chỉ có ba viên tiên hương đậu khấu mới có thể cứu sống một cái người, mà ta thật là đáp ứng Cổ Tam Thông muốn giúp hắn cứu sống một người. Tào Chính Thuần trên mặt mỉm cười nói, bản đốc chủ chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng ở ngươi giết chết bản đốc chủ trước, bản đốc chủ yếu hủy đi viên này tiên hương đậu khấu lại là dễ dàng. A, phải không? Ta nhưng không thế nào cảm giác. Ngọc Liên Thành sắc mặt không có biến hóa chút nào, cái kia một đôi tròng mắt màu vàng nóng đột nhiên tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như tràn đầy vô hạn cảm xúc. Vâng. Tào Chính Thuần tại đối đầu cái này một đôi trong mắt lúc, vô số cảm xúc cầm vang nổ tung. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 279, Tào Chính Thuần cái chết. Sử thượng nổi tiếng thái giám có thật nhiều, trong đó không thiếu quyền thế hôn thiên chi bối. Nhưng thái giám thân là hòa quan, nhất tính trắng trợn độc quyền, tranh danh đoạt lợi, nhiều nhất vậy bất quá là dưới một người, trên vạn người. Giống như Tào Chính Thuần mà nói, mặc dù hắn đến hoàng đế coi trọng, ngày thường uy phong bát diện, khí diễm cuồn cuộn. Nhưng nếu Chu Vô Thị bị đấu đổ, chỉ sợ hoàng đế kế tiếp sửa trị chính là hắn. Mà đối với hắn loại này phụ thuộc cùng hoàng quyền thái giám mà nói, một phong thánh chỉ cũng đủ để đem hắn từ trong mây đánh vào bụi bặm. Một khắc trước vẫn là quyền khuynh thiên hạ Tào đốc chủ, sau một khắc liền có thể bắt giữ thiên lao, biến thành tù nhân. Cho nên Tào Chính Thuần đối võ công rất xem trọng, đến sơn cùng thủy tận thời điểm, cái này một thân thuần hậu thiên cương đồng tử công là hắn duy nhất dựa vào. Bất quá hắn mặc dù khao khát thiên hạ đệ nhất cao thủ danh dự, nhưng càng nghĩ đến hơn đến vẫn là cái kia vô thượng quyền hành, võ công chỉ là quyền hành một khối bàn đạp. Cho nên các loại Tào Chính Thuần nhìn thấy Ngọc Liên Thành này đôi thất tình tràn đầy hai con ngươi lúc, thấy hoa mắt, phảng phất thấy được chính mình trưởng khống thiên hạ quân quyền. Hoàng đế tiểu nhi vậy bất quá là hắn khôi lỗi con rối, một lời có thể định thế lập, tùy ý một đạo ý chỉ liền có thể quyết định ngàn vạn người thân gia tính mạng. Về phần cái gọi là thiết đảm thần hầu, vậy bất quá là bại tướng dưới tay hắn, sớm đã hóa thành mộ bên trong xương khô. Không đúng. Tào Chính Thuần chính trực xuân phong đắc ý lúc, trong đầu hắn điện quang lóe lên, mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái. Giang giác. Cảnh tượng trước mắt lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi, hoa trong gương, trăng trong nước pha tan đến, tiêu tán vô tung, hắn lần nữa về tới máu tươi chảy ngang, thi thể khắp nơi trong đại đường. Đa tạ công công đem tạo. Ngọc Liên Thành có chút một cái, trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn cái hộp, bên trong chính yên tĩnh nằm viên tiên hương đậu khấu. Ngươi, Tào Chính Thuần sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Ngọc Liên Thành nhún vai, cười nói, nguyên lai Tào đốc chủ cũng không phải là mặt ngoài như vậy chấn định tự nhiên, tâm đã loạn, nếu không ta cái này tình tình thoáng nhìn chưa hẳn có thể phát huy kỳ hiệu. Tào Chính Thuần bận bịu thu nhiếp tinh thần, đồng thời sinh ra lòng còn sợ hãi cảm giác. Như đối phương lúc trước tại lấy đi thiên hương đậu khấu sát, cái kia hướng đầu hắn bổ ra một trường, chỉ sợ hắn đã không chết cũng muốn trọng thương. Tào đốc chủ, ngươi coi là một cái không sai đối thủ, cho nên ta quyết định nghiêm túc đối phó ngươi. Ngọc Liên Thành đem thiên hương đậu khấu thả như trong ngực, trong hai con ngươi kim quang đại thịnh, bỗng nhiên mở ra bàn tay lớn, chậm rãi hướng Tào Chính Thuần bắt tới. Cái này đại đường không gian khá lớn, nhưng cái tay này mở ra, lại phảng phất che khuất bầu trời, rậm rạp mênh mang, từ bốn phương tám hướng chụp tới. Tào Chính Thuần khuôn mặt trầm ngưng, hai tay hư không khẽ múa, quanh thân khí cơ phồng lên, áo bào không gió mà động, hùng hồn thiên cương chân khí như vỡ đê từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, thôi động tầng tầng sóng khí, từng cơn sóng liên tiếp, nên tiếp trước mắt một trường này. Trường thế cùng thiên cương chân khí va chạm bắt đầu, tại ngưng kết một lát sau, liền nghe ầm ầm một tiếng, khí lưu báo táp hướng bốn phương tám hướng thôi động ra. Phố dài, quan chiến cao thủ không biết bao nhiêu, lại lặng im tới cực điểm, sở hữu người đều đem ánh mắt đều một mực nhìn chăm chú ở mảnh này màu đen kiến trúc bên trên. Bọn hắn mặc dù không nhìn thấy bên trong tình huống, nhưng chỉ nghe thỉnh thoảng truyền ra tiếng oanh minh, liền có thể tưởng tượng đến đây chiến kịch liệt. Ầm ầm, lại là một đạo tiếng vang về sau, cái kia đại đường ầm vang đổ sụp xuống tới, bụi đất tung bay, mà chiếm diện tích rộng lớn đông xưởng tổng bộ cũng là một trận run rẩy. Vẫn còn tồn tại đông xưởng từng cái phát ra hoảng sợ tiếng kêu, mặt lộ ý sợ hãi, chật vật không chịu nổi chạy ra. Cùng lúc đó, một bóng người từ phế tích bên trong đột nhiên bắn ra, tốc độ nhanh như tia chớp. Chỉ gặp người này mặc áo gấm vỡ vụn, một đầu tóc bạc rối tung, khóe miệng mang theo vết máu, tựa như điên dại bình thường. Không phải đông xưởng Tào Chính Thuần còn có thể là người phương nào? Hắn đang lẩn trốn, liều mạng trốn. Cái kia không ai bị nổi đông xưởng đốc chủ, giống như chó nhà có tang tháo chạy, gọi người không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy.